Chương 110, Song Hỉ trấn 11 đoạn lương duyên chương 110, Song Hỉ trấn 11 đoạn lương duyên Tề Tư nhìn xem Thượng Thanh Bắc sắc mặt tại một cái nháy mắt trở nên cứng ngắc, khóe môi cười mỉm, từ chối cho ý kiến. Hắn biết đứa bé này nhất định biết chút ít cái gì, nhưng vô ý điểm phá, thậm chí cố ý chỉ hoãn hắn nói ra mấu chốt đầu mối thời gian, thuận tiện ngày sau bước nổi. Thượng Thanh Bắc một mình lộn xộn trong chốc lát, ngẩng đầu một cái liền thấy Tề Tư nghiêng nghiêng ngả ngả đứng ở một bên, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Hắn mới bước nhích tới gần, để thấp âm thanh hỏi, "Ngươi làm?" "Ta làm cái gì?" Tề Tư không rõ ràng cho lắm gãi gãi đầu, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ngược lại là ngươi, Tiểu Thanh, đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm chúng ta? Thượng Thanh Bắc chán nản, nhìn xem thanh niên thần sắc vô tội, hắn ẩn ẩn ý thức được, chỉ cần hắn dám đáp ứng, đối phương liền có thể đem hắn phóng tới mục tiêu công kích. "Không có việc gì." Thượng Thanh Bắc cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Nhìn xem thanh niên trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt, hắn đột nhiên sinh ra một cái không hợp thói thường suy đoán, Tề Văn có phải hay không đã biết thế giới quan, cũng nhìn ra hắn giấu giếm đầu mối chuyện, chỉ là cố ý giả bộ như không biết. Ý nghĩ này quá mức không thực tế mới xuất hiện mấy giây liền bị Thượng Thanh Bắc chính mình bỏ đi. Đoàn đội phó bản, cầu sinh mới là nhiệm vụ thiết yếu, chính mình giấu manh mối còn có đạo lý có thể nói, ngầm đồng ý người khác giấu manh mối là cái quỷ gì? Hai cái anh nông dân bộ dáng nam nhân nói vài câu bông ra ăn chơi đến vui vẻ loại hình lời khách sáo, liền riêng phần mình nhận vào đám người. Bọn hắn lộ ra địa phương nhỏ người đặc thù ngại ngùng, hai tay không biết làm thế nào trên dưới lắc lư, rời đi trước không giống như là qua loa, ngược lại càng giống là trốn tránh, sợ bị người chơi giữ chặt tra hỏi giống như. Chúng ta phân tán ra đến, mỗi người phụ trách một bộ phận khu vực thăm dò, các loại buổi tiệc kết thúc lại tập hợp manh mối. Tề Tư qua loa làm ra an bài, nhìn chuẩn một khối ít người địa phương, đi tới. Hắn đem chính mình ẩn vào bóng ma, đồng thời đem chọn khối sân bãi bố cục thu hết vào mắt. Thật mừng không rõ ràng địa phân là ba cái bộ phận. Tít ngoài rìa chính là lộ thiên phong bếp, mười mấy xuyên hoa áo, mang lồng tóc phụ nữ trung niên tại bếp lò bên cạnh đứng một chỗ, cánh tay tráng kiện vùng lấy cái nồi, không ngừng nghỉ lật xào các loại món thịt. Thời khói trung thiên, càng có đỏ vàng sắc ánh lửa tung tóe tiến trong chảo dầu, cháy lên cao, khói lửa rạng rỡ. Lại gần bên trong một điểm là đựng đầy món thịt bàn gỗ, các nam nhân cầm bát rượu, có ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, có đứng đấy, tiếng cao đàm khoát luận hỗn tạp cùng một chỗ, nghe không rõ, lại náo nhiệt rất. Hạch tâm nhất cao lại đại khái là cùng người mới quan hệ gần thân bằng hảo hữu chỗ ngồi, có nam có nữ, người người đều mặc lấy ăn mừng quần áo đỏ, vây quanh kín không kẽ hở một vòng, xa xa nhìn lại là một mảnh hồng vân, thấy không rõ bên trong vẻ bề ngoài. Cân nhắc đến Hỉ Nhi là bé gái mồ côi, những này nói chung đều là tân lang thân nhân. Tề Tư không khỏi hiếu kỳ lên trước đó Thượng Thanh Bắc hỏi vấn đề, tân lang ở nơi nào? Các dân chấn đã ăn xong một hồi, trên bàn thưa thất lấy gặm đến vỡ nát cặn bã xương cốt, chỉ có mấy bàn thức ăn cũng đều chỉ còn chút nước canh, Tề Tư một chút cũng không muốn tiến tới ăn người xa lạ nước bọn. Hắn quay đầu trông thấy trên bếp lò bày một giải mới làm tốt đồ ăn, dứt khoát dừng dưng đi qua, không khách khí bưng một bàn mang đốt thịt trâu, cầm đũa cùng bát ngồi xổm góc tường, lặng yên ăn. Có lẽ là bởi vì tháng còn sớm, trong mâm mang rất non, giống như có thể khai ra nước, thịt trâu cũng thiêu đến rất súc giòn, cũng không nhét cái răng. Tề Tư ăn đến có chút hài lòng, lấp đầy bụng sau, lại bưng đĩa đi xa chút, dùng đũa đem đồ ăn thừa lấy ra. Không có tiêu máu, cả mâm đồ ăn không có bất kỳ cái gì dị dạng, cùng tối hôm qua tình hình hoàn toàn khác biệt. Xem ra Song Hỉ trấn cũng là có thể làm ra cho người ta ăn cơm thôi. Tề Tư mang theo hài hước nói, ngón tay câu được câu không gõ đánh lấy cằm. Vì cái gì từ tẩu đưa thức ăn tới sẽ ở nàng sau khi rời đi dính vào vết máu? Thằng là nàng cố ý gây nên, chuyện này đối với nàng có ích lợi gì chứ? Nàng cố nhiên đối với đồ ăn dị thường cảm kích, có biết tình cũng không có nghĩa là trực tiếp tham dự, có hay không một loại khả năng, tối hôm qua đồ ăn dị thường không có quan hệ gì với nàng. Nghĩ đến đây, Tề Tư nhiều hứng thú câu lên khóe môi. Song Hỉ trấn quỷ quái hẳn không có trong tưởng tượng nhiều như vậy, mà quỷ quái cũng chưa chắc sẽ không sợ sệt quỷ quái. Một đầu khác, Lưu Bính Đinh đồng dạng bưng bát, cầm bữa, bất quá không giống Tề Tư dạng này bậy nước. Hắn một miếng cơm không ăn, chỉ là bày cái xuyên cái bàn bộ dáng, ở trong đám người xuyên đến xuyên đi. Ngày thứ nhất thời điểm, trong túi quần trống rông thêm ra cái smartphone manh mối, hắn có nỗi khổ không nói được. Hắn quả thật không có kịp thời công khai manh mối, cũng thật sự không có lưu ý đến trên thân nhiều đồ vật. Cũng bởi vì chuyện này có điểm đáng ngờ, hắn cảm thấy mình so đậu Nga con đoan. Các người chơi đều là người thông minh, tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào một cái có thể giải thích chi tiết nhỏ nhận định hắn là đồ sát chạy người chơi, nhưng một khi xảy ra chuyện, cần phải có người đỉnh bao có thể là chuyến lôi, hắn rất có thể sẽ bị coi đây là do đẩy đi ra. Lưu Bính Đinh nói là tại sở tiêu đi ô sở soạn lần mò nhiều năm, hôn thành nhân tinh, nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra tẩy thoát điểm đáng ngờ phương pháp, có thể làm chỉ có tự nhận không may, lại tận lực tích cực thu thập càng nhiều manh mối. Hắn dùng ánh mắt tìm kiếm đám người, rất nhanh khóa chặt một cái rời rạc ở bên ngoài, nhìn qua không quá hợp quần nam nhân, ai, đại huynh đệ, người áo liền quần này không tệ à? Tại trên trấn nên tương đối hôn suất đầu loại kia đi. Nam nhân bị hắn bắt chuyện kinh ngạc nhảy một cái, sửng sốt một hồi mới lúng ta lung tung nói, không có, ta ngay cả làm việc đều không có tìm tới, cũng liền trở lại trên trấn, cho Tử bà đánh một chút ra tay. Ta nhìn các ngươi trên trấn người đều rất tôn kính Tử tẩu cho nàng trợ thủ không dễ dàng đâu. Lưu Bính Đinh cười thổi phồng, huynh đệ ngươi ngày bình thường đều làm những thứ gì a? Tử tẩu nàng nhìn xem liền rất không tầm thường, làm gì hẳn là đều rất được hoan nghênh. Nam nhân cười ngượng ngùng, ta liền theo Tử tẩu, cho người ta mai mối một chút, xa gần người lấy nàng dâu đều đến bọn ta nơi này tìm. Thật nhiều cô nương đều là từ bọn ta nơi này gả đi, làm mai mối còn muốn nam nhân trợ thủ. Lưu Bính Đinh trực giác có chút kỳ quái, đang muốn hỏi lại, lại có một cái có được cao lớn thu kịch lao đầu từ phía sau nhích lại gần, cho đầu của nam nhân một bàn tay, cậu nhi, cùng quý khách nói mỏ gì đâu. Lại cở trách gọi là cẩu nhi nam nhân vài câu, lão đầu nhìn về phía Lưu Bính Đinh, lộ ra cùng Từ Tẩu không có sai biệt dáng tươi cười, đừng nghe hắn nói mỏ, ta trên trấn không có hắn nói đến khoa trương như vậy. Là Từ Tẩu nàng tín dự tốt, thanh danh vang, tất cả mọi người tin nàng, cũng nguyện ý tìm nàng giới thiệu. Nguyên lai Từ Tẩu là bà mối, khó trách gan mặc loè loẹt, nói chuyện lại bóp khang cầm điều. Lưu Bính Đinh gật đầu tỉnh giáo, lão bá, tân lang quan người ở đầu con a. Chúng ta chịu các ngươi chiêu đãi, nhập gia tùy tục, theo lý có phải hay không phải đi nói vài lời lời chúc mừng a. Lão đầu không nghi ngờ gì, trở lại một chỉ đỏ tươi biển người, ngay tại chỗ ấy ngồi đâu, trước ngực đường hoa hồng chính là. Bất quá đạo hạ cái gì không có chú ý nhiều như vậy, ta trên trấn người đều có thật nhiều không cùng hắn nói một câu đâu. Các ngươi trên trấn là trấn trên, đều là người quen một nhà thân, chúng ta những người ngoài này vừa tới, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Lưu Bính Đinh cười theo đem lão đầu đưa tiễn, mới thu trên mặt giả mù sa mưa biểu lộ, trực tiếp hướng lão đầu chỉ thị phương hướng đi đến. Xa xa nhìn một cái, chỉ thấy một vòng màu trắng trộn lẫn tại đỏ tươi màu lót bên trên, đặc biệt dễ thấy. Tế Tư sớm đã đứng bên ngoài, hai tay cắm ở trong túi quần, thần sắc mệt mỏi nhìn chăm chú đám người, không biết đang suy nghĩ gì. Lưu Bính Đinh bị làm thần kém nhích tới gần, còn chưa chờ hắn mở miệng, Tế Tư liền ghé mắt nhìn về phía hắn, tại khoẹt môi bóp ra một vòng xin lỗi dáng tươi cười. Lưu Bính Đinh, tối hôm qua ta quá mau lấy tìm đầu mối, cho nên khi nhìn đến ngươi trong túi quần sờ mát phun sau, mới ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo hoài nghi ngươi, trước mặt mọi người để cho ngươi khó xử. Tỉnh táo lại tưởng tượng, đổi lại là ta, trên thân bỗng nhiên xuất hiện một vật, cũng xác suất lớn không cách nào ngay đầu tiên phát giác được. Lúc đó không nói lời gì trực tiếp động thủ, là ta cân nhắc thiếu sót. Nói xin lỗi ngữ nói đến chân tâm thật ý, cũng không phải là nhẹ nhàng một câu ta sai rồi qua loa. Thâm niên người chơi phần lớn kiêu căng cố chấp, giống như vậy có thể buông xuống tư thái nói xin lỗi là thật là số ít. Lưu Bính Đinh thụ sủng nhược kinh, không quan hệ, nói cho cùng cũng là chính ta chủ quan. Ta nếu là ngươi, nhìn thấy ta như vậy thức, cũng phải hoài nghi. Nhưng đây rốt cuộc là cái đoàn đội phó bản, trong chúng ta lại không có chân chính đồ sát chạy người chơi. Tề Tư thở dài, lời nói xoay chuyển, thì nhi bên kia tìm không thấy càng nhiều đầu mối, ta đoán còn có một bộ phận manh mối tại Tân Lang chỗ này, cùng đi xem nhìn sao. Lưu Bính Đinh nghe được trong mặt, bất quá Tề Tư đề nghị chính hợp hắn phỏng đoán. Thì nhi cử chỉ quá dị, còn có Từ Tẩu không cần va chạm yêu cầu đặt ở chỗ ấy, hắn không dám lên trước thăm dò, Tân Lang đầu này thì hiển nhiên không có nhiều như vậy con quấn, đụng lên đi xem một chút tổng không có việc gì. Huống chi cái này buổi tiệc làm được cùng trong nhận biết của hắn nông thôn tiệc mừng không khác chút nào. Thẳng không phải ánh mắt góc trái trên cùng khảm cái màu xám cho nhạc hệ thống giới diện, hắn chỉ sợ cũng sẽ không ý thức được đây là đang quỷ dị trong trò chơi. Gặp Tề Tư đi bộ nhàn nhã đi hướng về ăn mừng hồng y đám người, Lưu Bính Đinh không nghi ngờ gì, cũng đi theo. Tề Tư trong bất chi bất giác rớt lại phía sau hắn nửa bước, mấy giây sau liền do hắn đi ở phía trước, dẫn đầu mở đường. Lưu Bính Đinh dùng vai rộng bảng phá tan đám người, chen vào, Tề Tư im lặng đi theo phía sau. Giữa đám người dựng cái băng ngồi nhỏ, một cái mặc đồ đỏ mang hoa hồng tuổi trẻ nam nhân ngồi ở phía trên, nhìn cách ăn mặc hẳn là Tân Lang. Tân Lang tướng mạo phổ thông, lệch ra khoai tây hình dạng trên khuôn mặt, đôi mắt nhỏ trống rỗng vô thần, hé mở miệng chảy xuống nước bọt, thần trí nhìn xem không lớn bình thường. Hắn cầm nửa khối tấm gương, ở trước mắt lúc gần lúc hiện, giống như cảm thấy rất là chơi vui. Tề Tư chú ý tới, đó là khối kính trang điểm tản tiến, trang trí đẹp đẽ, nên nữ tử dùng, nhìn chế thức có chút hiện đại hóa, hiển nhiên không phải thôn trấn này bản thổ sản phẩm. Đô đơn phối tiên điên, trời ban lương duyên a. Có lanh lảnh thanh âm ý cười giạt rào vang lên, không giống như là cao hứng, ngược lại càng giống làm điểm ai. Tề Tư quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, không nhìn thấy người nói chuyện. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Tân Lang. Kẻ ngu này chính tướng tấm gương tiến đến bên miệng, hô hô thổi hơi. Từ người chơi góc độ, có thể tinh tường nhìn thấy mặt kính tại trong mấy giây bị kín một tầng không công hơi nước. Tề Tư đi qua, tại Tân Lang trước người ngồi xuống. Khoảng cách rất gần, có thể thấy người sau trên mặt bạch phiến, mang đắp mặt giống như bao trùm cả khuôn mặt, đem người bôi giống như quỷ một dạng. Chúc mừng, chúc mừng. Tề Tư không mặn không lạt nói lấy cũng không có bao nhiêu chân tình thực cảm lời chúc mừng, đưa tay đi nắm chặt lại Tân Lang tay phải. Lòng bàn tay ấm áp thấm ướt, Tân Lang vậy mà cũng là người sống. Không hài hòa cảm giác từng tia từng sợi lan tràn, Tề Tư hai mắt híp thành hẹp dài một đường. Thì nhi là người sống còn có thể dùng trùng hợp giải thích, Tân Lang là người sống manh mối này thì trực tiếp chứng ủy người chơi tại ngày đầu tiên cho ra kết luận. Này đôi vui chấn rất có thể căn bản không phải quỷ chấn, nhiều nhất chỉ là cái náo quỷ thôn chấn. Từ văn cung cấp tin tức đại bộ phận là sai, là cố ý lừa dối người chơi, hay là thật cái gì cũng không biết. Nàng đến cùng ở nơi nào? Tại sao phải cho ra cùng chân tướng hoàn toàn khác biệt manh mối? Sớm tại Tề Tư ngồi xổm Tân Lang trước người lúc, bốn bề dân chấn ánh mắt liền đều thẳng vào đi theo hắn, lấy hắn là tiêu điểm, như có thực chất cấu kết thành lưới. Tề Tư biết rõ nhân loại so quỷ quái còn muốn đáng sợ đạo lý. Thật tốt một cái thôn trấn lại giả vờ thần dở trò, dân trấn chắc hẳn cũng không phải người lương thiện. Trong giếng người manh mối là giấy trắng mực đen viết có thể làm được loại chuyện đó dân trấn, giết người diệt khẩu cũng mười phần hợp lý. Tắm rửa tại trước mắt bao người, Tề Tư bất động thanh sắc rút về tay phải, tươi sáng cười một tiếng, chúc mừng chúc mừng, trời ban lương duyên. Rõ ràng là đem lúc trước tin đồn lời chúc mừng thuật lại một lần. Các dân trấn ánh mắt vẫn như cũ dính chặt ở trên người hắn, giống như muốn đem hắn từ bên trong ra ngoài xem mặc. Bao phủ cả tòa tiểu trấn xương mỏng tán đi một chút, tất cả mọi người cùng bật cùng sự tình không thêm cách trở đất bị băng lạnh ánh nắng bao phủ, bị kín một tầng tấm hình ra ánh sáng giống như tái nhợt. Tề Tư nếu không có cảm giác đứng người lên, chậm rãi hướng Lưu Bính Đinh phương hướng tới gần. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, tựa hồ là có người gào to một câu gì, có cao lại đám người bị mới đến tin tức cả kinh an tĩnh một giây, lại bắn ngược ra động tĩnh lớn hơn đem nghe thấy truyền miệng. ánh mắt mọi người đều ngắn ngủi rời đi, nhìn về phía rối loạn phát sinh phương hướng. Bất quá trong mấy giây, từng tiếng nghị luận liền đem tin tức chuyển tới. Thỉ Nhi chết. Bọn hắn nói, là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ngữ khí, Thỉ Nhi tự sát. Chương 111, Song Hỉ trấn 12 thuốc thiết quan tài chương 111, Song Hỉ trấn 12 thuốc thiết quan tài ngôn ngữ là có thể giết người. Tề Tư cái thứ nhất dùng ngôn ngữ giết chết người, là một cái gọi Tề Hân Duyệt nữ hải, cũng chính là hắn đường tỷ. 16 tuổi Tề Tư co quắp tại lầu cắt trong giường, nghe ngoài phòng cuồng loạn cãi lộn, chắp vá ra nữ hải bị người ta bắt nạt, hy vọng phụ mẫu ra mặt hỗ trợ, ngược lại bị mắng một trận sự kiện toàn cảnh. Thế là tại nữ hải cầm tàn thuốc nóng hắn thời điểm, hắn chăm chú mà chuyên chú nhìn chằm chằm người trước cánh tay, nói: "Ngươi thụ thương." Có lẽ là rốt cuộc tìm được có thể thổ lộ hết đối tượng, nữ hải khóc, khóc đến rất bị khuất, lật đi lật lại giảng thuật nàng gặp bi thảm tao ngộ. Tề Tư bóp ra lý giải biểu lộ, yên nhẫn nghe nàng nói xong, cuối cùng nói với nàng: "Ta có thể giúp ngươi chế định một bộ giết người kế hoạch, sẽ không bị nhìn ra được." Nữ hài giật nảy mình, lắc đầu liên tục: "Ta làm không được. Ta không thể giết người thói quen tại ước hiếp người nhỏ yếu thường thường e ngại cường đại, có lẽ chính là bởi vì bị cường giả quán chú quá nhiều ác ý, mới có thể làm trầm trọng thêm hướng kẻ yếu quân đạo." Tề Tư muốn nuốt mửa, lại là bật cười: "Ta nghe nói, người sau khi chết lại biến thành quỷ, mà phần lớn người đều là sợ quỷ." Nữ hài tự sát là tại nửa năm sau, có lẽ cũng không trực tiếp là bởi vì một câu đề điểm. Dù sao nhân loại vật chứa này đầy đủ yếu đất, tại trang phục lộng lẫy đủ nhiều thống khổ sau liền sẽ giống nóng nở ra lạnh có lại pha lên như thế đất ra. Nhưng nữ hải quả thật trước khi chết đổi lại chẳng lành hồng y liễu, cũng tại sau khi chết mang đến không nhỏ tai nạn. Tiệc mừng bên trong, Thượng Thanh Bắc nghe được Hỉ Nhi tự sát tin tức, lập tức liền biết hắn cái kia không hiểu thấu hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh là chuyện gì xảy ra. Muốn phá hư Hỉ Nhi về vui, cho nên để Tân Lang cùng Tân Nương bên trong một người chết mất, trên logic không có tâm bệnh, có thể người bình thường cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này đi. Huống chi, trong động thanh âm kia nói, sở dĩ muốn phá hư về vui là bởi vì Hỉ Nhi lấy chồng sau sẽ chết. Nghe trước kia gió, rõ ràng là muốn cứu Hỉ Nhi mệnh a. Nghĩ đến quỷ quyệt đa trọng một cảnh, Thượng Thanh Bắc dùng mình một cái, vô ý thức nhìn về phía chính hướng ít người chỗ đi Tề Tư. Thanh niên cóng trắng bệnh ánh nắng, một thân áo sơ mi trắng bị chiếu lên tỏa sáng, biên giới bị ánh sáng nhạt mơ hồ giống như quỷ quái hình dáng, con mắt màu đỏ tươi yêu dị như tà túy. Cách đó không xa, từ tàu ưu linh giống như xử lấy, nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt không bị chê cười ảnh. Tân Lang thân quyến bọn họ cùng nhau tiến lên, giả mù sa mưa lau khóe mắt, ngươi một lời ta một câu, hảo hảo một cô nương làm sao lại chết đâu? Từ tẩu ngươi không phải đáp ứng qua chúng ta, nói ra không xong được sao? Chúng ta A Lâm không có phúc khí à, hảo hảo mà cưới vợ, cứ như vậy không có mất rồi bọn hắn oán giận, không thấy bi thương, ngược lại càng giống là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Từ tẩu cười lạnh, lão bà tử ta làm nhiều năm như vậy, lần nào không phải cho an bài đến thỏa đáng. Lần này ta không chiếm lý, khẳng định sẽ cho các ngươi cái thuyết pháp, nhưng các ngươi cũng đừng được đà lần tới, làm lão bà còn ta dễ ức hiếp. Đến cùng là tích lũy rất nhiều năm hy vọng, nàng một câu chấn trụ nhốn nháo dỗ dành các dân chấn, lại nghiêng đầu, còn lưng lưng, đối với bên người mấy người nhỏ giọng phân phó thứ gì. Nói chuyện với nhau thanh âm bị ép tới cực thấp, hai bước có hơn liền nghe không được. Đứng ở bên cạnh tham gia náo nhiệt Đỗ Tiểu Vũ gặp không ai lưu ý chính mình, liền thấp lấy thân thể hướng trong đám người chen lấn chen, muốn nghe bên trên một lốt hai. Vừa mới dương mắt, liền tiếp xúc đến từ tàu ánh mắt cảnh cáo. Ánh mắt kia âm lãnh xâm nhiên đến như là gián độc, để hắn không chút nghi ngờ chính mình tiến lên nữa một bước, liền sẽ bị răng độc đâm rách tiết hầu. Đỗ Tiểu Vũ không đốc, trong mấy giây liền nghĩ minh bạch đi qua mấy chục năm đều không có xảy ra chuyện, các người chơi đến một lần tân lương tử liền chết, từ tàu tám thành nhận định là các người chơi làm. Thuận mạch suy nghĩ này suy nghĩ xuống dưới, hắn lập tức liền nhớ lại sáng sớm lúc ấy, Tề Tư có vẻ như một mình từng đi ra ngoài, cùng Hỉ Nhi nói qua mấy câu. Các dân chấn tụ tập cùng một chỗ nói nhỏ thương lượng đối sách, các người chơi thì lặng lẽ tại không có người ở cửa ngõ tụ tập. Đều là chính thức người chơi, kết hợp kết quả đẩy ngược quá trình, rất dễ dàng phỏng đoán sẽ ra chuyện từ đầu đến cuối. Bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tề Tư, chờ hắn cho cái thuyết pháp. Hôn sự biến việc tăng lễ, chúng ta đây cũng là sớm ăn được ghế đi. Tề Tư mở cái chỉ có chính mình có thể hiểu được cho đùa. Đỉnh lấy các người chơi kiêng kỵ ánh mắt, hắn từ bỏ tiếp tục liền chủ đề phía sau thú vị tính tiến hành giải thích ý nghĩ, bình tĩnh nói, sáng sớm đi ra một lần kia, ta cho Hỉ Nhi một khối lưỡi dao, nghĩ đến nàng chính là dùng khối kia lưỡi dao tự sát. Tiếp tục gạt người đương nhiên có thể, Tề Tư có thể nghĩ ra vô số loại giải thích hợp lý đem chính mình hái sạch sẽ, đồng thời có lòng tin bằng vào kỹ xảo của chính mình, làm đến từ thần sắc đến cử chỉ đều không chê vào đâu được, nhưng không cần thiết. Đoàn đội tác dụng cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, tại nhiều khi ngược lại trở thành cản trở. Tề Tư cảm thấy mình là thời điểm là rời đi người chơi đoàn thể làm chuẩn bị. Manh mối cùng sự thật tồn tại chỗ mâu thuẫn, phó bản này tìm ra lời giải độ khó chỉ sợ không thấp, phía sau càng là không biết có cái gì bí ẩn cơ chế. Nhiệm vụ chính tuyến là cứu ra Từ Văn, mà Từ Văn cung cấp tin tức là không đáng tin nàng vị trí thậm chí rất có thể không tại Song Hỉ trấn bên trong. Một khi các người chơi phát hiện phá giải thế giới quan, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tương đối khó khăn, xác suất lớn sẽ chọn phát động giữ gốc nhân số tử vong cơ chế. Cái thứ hai trong phó bản Dương Vận Đông hạ tràng rõ mồn một trước mắt, Tề Tư một chút cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích. Hắn đem sáng sớm chuyện phát sinh chi tiết trần thuật một lần, dùng hai hước giọng điệu tổng kết, về phần nàng vì cái gì đã chết dứt khoát như vậy, đại khái là bởi vì ta cùng nàng nói một chút nói, giúp nàng nghĩ thông suốt đi. Lý Giao cho mày, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Thì Nhi rõ ràng không có uy hiếp được chúng ta a. Vì gây ra hỗn loạn, nhiễu loạn vốn có kịch bản tuyến. Tề Tư câu lên quẹ môi, kiên nhẫn giải đáp, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Chúng ta từ tiến phó bản đến bây giờ đều ở vào bị động, đi địa phương đều là từ tàu an bài, biết đến manh mối cũng là điện thoại nói cho chúng ta biết. Chúng ta hành động, chứng kiến hết thảy đều tại phó bản an bài cùng trong kế hoạch, tiếp tục như vậy xuống dưới, kết quả tốt nhất bất quá là nghe thông quan. Ta người này a có chút hoàn mỹ chủ nghĩa tình kết, rất chán ghét bị người an bài cầm tới không hoàn mỹ kết cục. Cho nên, ta chỉ có thể ta tận hết khả năng xáo trộn phó bản này bố trí, nhìn xem có thể hay không đục nước béo cỏ. Tại người khác trong bố cục như thế nào lấy được ưu thế? Rất đơn giản. Tẩy bài, quấy rối, vén bàn cờ. Chỉ cần thế cục đủ loạn, trên lệnh tin tức liền không còn tồn tại, người chơi cùng nở tờ cờ lấy được lượng tin tức liền sẽ bị kéo đến ngang bằng vị trí, cứ như vậy không công bằng trò chơi cũng liền có đánh cờ chỗ trống. Ngươi sáng sớm vì cái gì gạt chúng ta? Ngươi rõ ràng nói ngươi chỉ là đến hỏi hạ tuyến tác Lưu Bính Đinh thanh âm có chút run lên, ngươi hoàn toàn có thể ăn ngay nói thật đó à? Ta tại sao muốn ăn ngay nói thật? Tế Tư khe khẽ thở dài, nếu như các ngươi ở trong có người thánh mâu tâm bạo dạng, náo ra loạn gì, coi như khó coi. Ở đây trong năm người tự nhiên không có ngay cả nở tờ cờ đều không nỡ tổn thương thánh mâu. Nhưng Tề Tư lừa gạt đồng đội hành vi vẫn như cũ quá mức ly kinh bạn đạo. Thượng Thanh Bắc phun ra hừ lạnh một tiếng, trước ngươi cũng đã nói, chúng ta là một đoàn đội, ngươi chuyện gì đều không nói cho chúng ta làm sao tin tưởng ngươi về sau sẽ không tư tàng mấu chốt manh mối. Ngươi như thế chuyện đương nhiên hại chết người khác, hiện tại là vui mà, ai biết ngươi về sau có thể hay không hại đến trên đầu chúng ta. Điển hình đất lỡ lời lẽ sai trái, ở đây tình cảnh này bên dưới lại rất có đạo lý. Tề Tư hoàn xem đám người, các ngươi có người là thức ăn chay chủ nghĩa giả sao? Đáp án tự nhiên là không có, tối hôm qua cơm trong đồ ăn có thịt, không gặp ai ăn ít. Tề Tư phối hợp nói ra, vì ăn uống chi dục hoặc là dinh dưỡng cân đối, chúng ta giết chết động vật, vì số lượng có hạn cơ hội, chúng ta đầu nhập cạnh tranh, chen rơi đối thủ, vì sống sót, chúng ta tận cố gắng lớn nhất làm bất luận cái gì có thể tăng lên chúng ta sinh tồn xác suất sự tình. Lúc có đầy đủ lợi ích lúc, hại người ích ta là nhân chi thường tình, ta và các ngươi cũng không có khác nhau chút nào. Nhưng không thể phủ nhận, trong ngắn hạn chúng ta là một cái lợi ích thể cộng đồng, ta giấu kín manh mối, tổn thương các ngươi, với ta mà nói có hại vô lợi. Tại sự tình không có phát sinh trước đó, nói đến dù lớn đến mức nào nghĩa nghiêm nghị đều là một loại dối trá. Dù sao, cầu sinh cùng trục lợi là khắc vào gen sinh vật bên trong đồ vật, không phải sao? Các người chơi hai mặt nhìn nhau. Tế Tư phán đoán suy luận cùng nhận biết không thể nghi ngờ mười phần phù hợp đồ sát chạy người chơi quần thể chân dung, làm việc cũng xác thực quá không cố kỵ gì chút. Nhưng nếu như hắn thật sự là đồ sát chạy người chơi, lại vì cái gì muốn ăn ngay nói thật đâu? Lý Giao tự lẩm bẩm, nhưng chúng ta chung quy là người, không phải dã thú. Tế Tư bị chọc phát cười, ngẹo đầu nhìn nàng, người vì cái gì không có khả năng là dã thú đâu? Thanh niên tối tăm màu mắt bên trong có một sợi màu đỏ tươi khuyết tán thành mở mịt một mảnh, sâu không thấy ánh sáng. Ý cười không thể nhuộm dần đáy mắt, khiến cho nơi đó hiện ra không có chập trùng chỗ trống. Lý Giao không khỏi vì đó cảm thấy kinh hãi, há to miệng, lại muốn nói cái gì. Tề Tư cũng đã rời đi ánh mắt, thản nhiên nói, trước mắt thảo luận những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chúng ta có thể làm chỉ có hai chuyện, thứ nhất, thăm dò toàn bộ Song Hỷ Trấn, thứ hai, các loại từ văn điện thoại cùng tin tức. Ta đề nghị chúng ta chia ra hành động, hai người về Hỷ Nhi nhà một chuyến, nhìn xem có thể hay không từ Hỷ Nhi trong phòng tìm tới thứ gì, những người khác cùng đi vui thần miếu. Không có người xếp hợp lý tư an bài có dị nghị, vui thần miếu rõ ràng tương đối hung hiểm, tụ tập càng nhiều nhân lực không gì đáng trách. Ta đi Hỷ Nhi nhà đi, vừa bạn ta có tiềm hành lĩnh vực kỹ năng, có thể tránh dân chấn đi vào thăm dò. Lý Giao dựa theo trước đó cùng Tề Tư đã nói xong phương án đề nghị. Lưu Bính Đinh ngay sau đó nói, ta cũng đi Hỷ Nhi nhà, ta cũng có một loại giống như kỹ năng. Tề Tư nhìn về phía Lý Giao, làm ra an bài, chúng ta đi trước, các ngươi chốc lát nữa đuổi theo từ tàu, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tốt. Lý Giao gật đầu đáp ứng. Nàng mặc dù còn xếp hợp lý tư lúc trước lần ngôn luận kia có chút lo lắng, nhưng vẫn là hảo tâm nhắc nhở, vui thần miếu phong thủy cách cục rất quái lạ, ta lúc trước đi ngang qua cửa miếu lúc hướng bên trong nhìn thoáng qua, bên trong âm khí cực nặng, nuôi quỷ tử phệ, giống như là muốn lấy độc trị độc, chấn áp thứ gì giống như. Thế Tư một chút gật đầu, biết đa tạ. Các người chơi đến tận đây mỗi người đi một ngả. Tảng đá xanh lát thành đường tắt bên trên, Thế Tư trầm mặc ở phía trước dẫn đường, Đỗ Tiểu Vũ hòa thượng rõ ràng bắt hai người theo thật sát. Đi một đoạn đường, Đỗ Tiểu Vũ chát chát âm thanh mở miệng, "Tề ca, ngươi nói những lời kia là thật sao?" Hắn tiến vào phó bản đến nay liền lấy ôm Tề Tư đuổi là thứ nhất sự việc cần giải quyết, nhưng bây giờ vậy mà nói cho hắn biết Tề Tư là thờ phụng tư tưởng ích kỷ đồ sát chạy người chơi, nói đùa cái gì? Ta đúng là nghĩ như vậy. Tề Tư cười nói, dù sao ta và các ngươi đều không quen, sớm hứa hẹn sẽ bỏ thân cứu rút, không cảm thấy quá giả sao? Thiện tay mà thôi, thời điểm phụ một tay cũng không tệ rồi. Nửa câu nói sau hắn không nói. Hắn sát suất lớn không phải phụ một tay người, mà là vấp một cước hoặc là hạ thủ. Thế nhưng là Tề ca, ngươi ngày đầu tiên không phải còn nói muốn chúng ta đoàn kết lại sao? Đỗ Tiểu Vũ hỏi. Tề Tư nói, đoàn kết cùng lợi mình cũng không xung đột, đó là cái đoàn đội phó bản, đoàn kết có thể thu được lớn nhất lợi ích, ta có lý do gì hại các ngươi đâu. Tù phạm trong cơn cảnh, chỉ cần hai cái tù phạm đều không cung khai, liền có thể thu hoạch được tốt nhất hiệu quả và lợi ích, nhưng cũng tiếp chính là, tại ngờ vực vô căn cứ liên tồn tại tình huống dưới, cá nhân làm ra lý tính lựa chọn thường thường dẫn đến tập thể không phải lý tính. Căn cứ vào này, ta mới hy vọng nói ra, bỏ đi giữa chúng ta hoài nghi, để cho chúng ta toàn bộ tập thể làm ra nhất lý tính lựa chọn. Cùng một sự kiện từ khác nhau góc độ nhìn, rất dễ dàng đạt được hoàn toàn tương phản kết luận, cho dù là công nhận sự thật thêm hợp lý suy luận quá trình, cũng có thể là tại người hữu tâm tận lực dẫn đạo hạ chỉ hướng hoàn toàn hư giả kết quả, đây chính là thoại thuật bản chất. Tề Tư hợp thời rủ xuống mắt, bất đắc dĩ thở dài, ta cho là ta đem lời nói đến đủ minh bạch không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại. Đỗ Tiểu Vũ đã sớm bị Tề Tư lo dịp nắm mũi dẫn đi, nghe được sửng sốt một chút giờ phút này đội vàng tỏ thái độ, "Tề ca, ta tin tưởng ngươi." Hắn chừng một bên thượng thanh bắc một chút, khinh bị nói, "Nói tới nói lui chính là chết cái nở gở, nếu không có một số người nói hiệu nói vượn mang tiết tấu, có gì ghê gớm đâu." Thượng thanh bắc không hiểu thấu bị điểm đến, vội vàng cãi lại, "Tề Văn cái gì cũng không nói, ta làm sao biết hắn nghĩ như thế nào? Hắn làm những sự tình kia, rất khó để cho người ta không nghi ngờ ta." Nói như vậy lấy, hắn cũng không khỏi ở trong lòng qua một lần tiến vào phó bản sau đủ loại, phát hiện Tề Tư giống như xác thực không có làm cái gì quá phận sự tình, tinh tế kiểm kê xuống tới cũng coi là lời nói đi đôi với việc làm. Nhưng vì cái gì hắn chính là cảm thấy người thanh niên này lại khả nghi lại chán ghét đâu. Thôn trấn đường quanh đi còn lại, tường trắng ngói đen phòng ở cao thấp hướng hai bên đẩy cửa, liên miên bất tận kiến trúc cho người ta một loại tại nguyên chỗ đảo quanh ảo giác. Tề Tư một mực cố ý ký ức lộ tuyến, bởi vậy biết được trở về phương hướng. Vừa lừa dối xong Lâm Thời đồng đội, hắn lười nhắc nói thêm gì nữa, phối hợp đi thẳng về phía trước. Sương trắng giữa bất chi bất giác từ hai bên lượn lờ dâng lên, cấu kết thành một mảnh trắng xóa, đem phía trước cảnh cùng vật mơ hồ phải xem không rõ rệt. Rất nhanh cả người liền như cùng ở tại trong vụ hải đi thuyền, quanh thân đều bị ngâm ở ướt nhẹp hơi nước bên trong, liền hô hấp đều trở nên ướt át. Nơi xa truyền đến bén nhọn tiếng kèn, bi thương ai oán, nương theo lấy đem cuống họng bóp cực nhỏ hát chúc, nhà ai nữ nhi lộ lại ngu, si ngốc ngây ngốc mắn đẻ. Nhà ai lủi bại tay ăn chơi, phong phong quang quang mua cô dâu. Quan tài nhấc đến làm đỏ kiệu, đầy trời tung bay trắng mở quỷ đạo. Nhưng cầu vợ chồng sinh tử chung, cùng ngày buồn về cùng đổi mai táng. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, mấy hơi ở giữa liền đến bên hai, không biết mệt mỏi thổi sáo đánh trống. Tề Tư nhớ tới dân ca người thu thập thành cựu, từ đạo cụ cột bên trong điều ra máy ghi âm, đè xuống ghi âm khóa. Tề ca ngươi nhìn a, nhìn bên kia Đỗ Tiểu Vũ thanh âm tại sau lưng xa xa vang lên. Tề Tư dõi mắt nhìn về nơi xa, trông thấy cao lại bóng đen to lớn ở phía trước trong sương mù chạy chậm rãi, tới gần lại đi xa. Đó là một bộ quan tài. Song hỉ, nhất viết kết hôn, nhị viết mai táng. Kết hôn đã nổi bật trên mặt đất diễn một lần, mà bây giờ mai táng tới. Tề Tư đi mau mấy bước ních tới gần. Xuyết tại quan tài sau nửa bước vị trí, không nhanh không chậm đi theo. Có tiếng gì đó từ trong quan tài truyền đến, nhẹ như mũi bẩn, lại liên tiếp không ngừng, tựa hồ là nhỏ giọng khóc nức nở, còn kèm theo không lắm rõ ràng tiếng kêu cứu. Mau cứu ta, thả ta ra ngoài a. Tề Tư ngẹo đầu nghe, đột nhiên có chút muốn mở ra quan tài nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Quan tài là giả chết người, người chết là không biết nói chuyện cái kia tiếng cầu cứu là chuyện gì xảy ra đâu. Rất muốn nghiên cứu một chút a. Tề Văn, chúng ta cùng một chỗ mở ra nắp quan tài, nằm đi vào thế nào? Thượng Thanh Bắc thanh âm dùng giật dây ngữ điệu nói. Tề Tư sờ lên cằm tự hỏi, hai giây sau, hắn cự tuyệt nói, không, ngươi hôm qua không có rửa mặt, bẩn. Nằm đi vào a, chúng ta vĩnh viễn không ra thanh âm kia còn tại rủ rỗ. Tề Tư bị làm cho có chút tâm phiền, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại. Sau lưng, chẳng biết lúc nào đã không có mờ ai. Chương 112, song hỉ chấn 13 hỉ thần giống chương 112, song hỉ chấn 13 hỉ thần giống một bên khác, trấn an song tân lang thân quyến sau, từ tẩu liền dẫn một đám nam nhân, khí thế hung hăng hướng hỉ nhi nhà phương hướng đổi. Lý Giao lôi kéo Lưu Bình Đinh, lặng lẽ đi theo đội ngũ phía sau. Không có gây nên bất kỳ một cái nào nở tờ cờ chú ý tên, người qua đường giáp loại hình, kỹ năng hiệu quả, chút ít giảm xuống cảm giác tồn tại, giảm bất bị nở tờ cờ chú ý tới sát suất ghi chú, ngươi nhảy vào biển người, bất quá một hạt giọt nước, ngươi lên tiếng hô to, bất quá mỗi vần thanh âm, không có người sẽ cố ý chú ý ngươi, ngươi bất quá một người đi đường giáp mà thôi. Đây là hai người tại cái thứ ba phó bản lấy được. Kỹ năng, hiếm thấy giống nhau như lúc. Kỹ năng này hiệu quả rất yếu, chỉ có thể đối với nở tờ cờ lên một chút không đáng nói đến tác dụng, ghi chú càng giống là đối với hai người cuộc sống thực tế trào phúng, lại không nghĩ rằng có thể ở chỗ này phát huy được tác dụng. Từ tàu cước trình không chậm, linh hoạt đến không giống cái tuổi này lão nhân. Lý Giao cùng Lưu Bính Đinh đi được thở hổn hộc, mới miễn cưỡng đuổi theo bước tiến của nàng. Bọn hắn không dám cùng quá gần, từ đầu đến cuối cùng từ tàu bảo trì 10 mét khoảng cách, sợ bị nở tờ cờ phát hiện, phá hư kỹ năng hiệu quả. Chuyển qua cửa ngõ, là một tòa tiến trạch viện. Vỏ tường pha tạm, hồng sa chống gấp, cửa gỗ nửa mở, giống như là mời người tiến vào. Thì Nhi nhà đến, trước mắt sớm đã không thấy Từ Tẩu cùng các nam nhân thân ảnh, bọn hắn hiển nhiên đã đi trước một bước, tiến vào trạch viện. Trời chẳng biết lúc nào âm xuống tới, cho tất cả đỏ trắng kiến trúc bôi lên một tầng mịt mờ bóng xám. Không có ánh nắng, mới vừa tan đi không lâu sương trắng lại lần nữa từ trong bóng tối dâng lên, sa mỏng lụa trắng giống như thước tha lấy mở rộng. Vừa mới chết hơn người, ngay cả hướng mặt thổi tới gió nhẹ đều mang tử vong ẩm thấp khí tức, trong không khí tĩnh đến lạ thường, chỉ có gió thổi góc áo phần phật thanh âm. Lý Giao không tự giác đem bước chân ép tới càng nhẹ, từng cái đạp ở trên tấm đá xanh, hướng cổng lớn phương hướng đi đến. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, mặc dù đã rất chú ý, nhưng vẫn là phát ra kẹt kẹt một thanh âm vang lên động. Cửa gỗ bị gió thổi chậm rãi mở tối đa, đầu gỗ ma sát dư âm tán đi sau, giữa thiên địa không còn khác tiếng vang. Lý Giao nín thở đợi 2 giây, chẳng có chuyện gì phát sinh. Trong đình viện, không có một cái nào nở tờ cờ thân ảnh. Lưu Bính Đinh tiến tới góc mặt, đệ thấp âm thanh hỏi, đây là tình huống như thế nào? Chúng ta hẳn là không đi nhầm, sẽ không phải là từ tàu căn bản không tới hỉ như nhà. Lý Giao phun ra ba chữ, quỷ đả tường. Chúng ta nên làm cái gì a? Lưu Bính Đinh ồ ồm, ta cái gì cũng đều không hiểu. Hoàn toàn là hai mắt đen tui đi vào trước lại nói, không có người, vừa vặn thuận tiện chúng ta thăm dò. Lý Giao nhanh chân đi tiến đình viện, bị giấy đỏ cùng vải đỏ phong tỏa phía tây xương phòng một mảnh đỏ tươi, từng sợi màu đỏ miếng vải từ trên mái hiên buông xuống dưới, giống như là bạch vô thường đầu lưỡi, bị gió thổi qua liền tuôn rơi mà run run đứng lên. Lý Giao đạp trên đất màu đỏ mảnh giấy, đi hướng tây xương bị dán phải xem không thấy bên trong tình huống cổng tò vò, một đường phát ra tiếng vang xào xạc. Nàng tại cạnh cửa khoanh tay đứng vững, nhìn chằm chằm trên cửa phòng dán đến nhiều nếp nhăn hỉ chữ thất thần nửa ngày, rốt cục đẩy cửa vào. Gian phòng tựa hồ thật lâu không có quét dọn qua, cửa vừa mở ra liền có một bụi cho bụi hô ở trên mặt, sắp đến cửa ra vào hai người hò khan vài tiếng. Trong không khí nổi lơ lửng sợi cùng bụi hạt, mục nát đồ gỗ tản ra nhục chiều mùi, chồng chất tại phổi khang bên trong cho người ta một loại tích tụ cảm xúc. Trong phòng không có thi thể, cũng không có bóng người, tựa hồ phong tỏa đã lâu, cái gì đều chưa từng tới qua. Lý Giao từng bước một hướng chân tường đi đến. Lưu Bính Đinh ánh mắt đi theo bước tiến của nàng, nhìn thấy xám trắng trên vách tường pha tạp lấy mảng lớn màu nâu lốm đốm. Là máu. Lý Giao nói, nhìn bắn tung tóe hình dạng cùng góc độ, hẳn là trong lúc đánh nhau lưu lại vết máu. Lưu Bính Đinh chú ý tới, trên tường màu nâu đậm nhạt không đồng đều, có thể rõ ràng xem ra là phân nhiều lần, từ khác nhau góc độ bắn lên đi. Còn có một đạo bên dưới nồng hơn nhạt vết rạch, nên là đem người vết thương quăng ở trên vách tường, bôi lên đi ra. Lý Giao nhìn chung quanh một chút, ánh mắt cuối cùng rơi vào dựa vào tường vách tường trên một cái giường gỗ. Giường gỗ điêu lũ đẹp đẽ, cạnh góc chỗ lại kết thật dày mạng nệm. Phía trên phủ lên màu đỏ chót hỉ bị cùng đệm giường, sớm đã dính bụi, bị hôn sắc thành một loại vết thương thối giữa sau hiện ra tử hồng. Lý Giao đi qua, kéo ra chăn mền biên giới khóa kéo, kéo ra một tấm chiếc điệt lên màu xám trắng giấy. Đó là một tấm báo chí, triển khai sau, rõ ràng là một thì phối hữu tấm hình đưa tin. 20 tuổi nữ sinh viên tại du lịch lúc mất tích, cảnh sát đã tham gia điều tra. Lưu Bính Đinh tiến lên trước liếc nhìn, ánh mắt định tại một chỗ. Hắn chỉ vào trong tấm ảnh người mất tích mặt, không xác định nói, cái này, đây không phải Hỷ Nhi sao? Ta nhận thức có thể chuẩn, không có nhìn lầm, khả Hỷ Nhi không phải cái kẻ ngu sao? Từ tẩu lừa chúng ta. Lý Giao lạnh lùng nói. Tại nàng thoại âm rơi xuống sát na, thân bị cảnh tượng như là dính nước trang giấy giống như còn lại, chết điệt, chậm rãi từ biên giới bắt đầu sụp đổ, phá thoái, giống như là cao lầu đổ sụp giống như tiêu tán thành từng đoàn sương mù màu xám trắng, lại dần dần nhiễm lên màu đỏ tươi, hỏa diễm giống như bốc cháy lên, phát họa ra mới hình ảnh. Nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới nhiệm vụ chi nhánh. Trong trấn trên con đường, sương mù nồng nặc giống tầng mây, che đậy tất cả chẳng cảnh, chỉ để lại một bộ to lớn quan tài màu đen dừng sắt ở tề tư trước mặt, phát ra trận trận đáng thương có thể mẫn các gầm. Thả ta đi ra a. Đổi lấy ngươi nằm đi vào đi, tựa hồ là ý thức được lừa gạt không đến đông đủ tư thượng thanh bắc cùng Đỗ Tiểu Vũ thanh âm dần dần bặm mẹo, biến thành ban đầu giọng nữ. Tề tư đứng tại trong sương mù lặng lặng nghe, rủ xuống mắt đem quan tài từ đầu dò xét đến đuôi. Hắn chú ý tới, quan tài bốn góc tất cả đinh một viên chế thức kỳ quái thanh đồng đinh, đinh đến cũng không kiên cố, đều thoát ra tới không sai biệt lắm nửa cái, cũng may cũng không hề hoàn toàn rơi xuống. Mau cứu ta. Thả ta đi ra. Trong quan tài tuổi trẻ giọng nữ vẫn tại cầu cứu, cách thật dày vách quan tài, sai lệch giống như là từ đáy nước chuyển đến. Ta tại sao muốn cứu ngươi? Thế tư tò mò hỏi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì sao? Không khí trong nháy mắt an tĩnh, trong quan tài đồ vật tựa hồ là bị hỏi động, hơn nửa ngày không có lên tiếng nữa. Thế tư chờ đến có chút nhàm chán, thế là đi lên trước, từ đặc chế trong vòng tay lấy ra tiểu truy, đem chóc ra đi ra đinh quan tài từng cái gõ trở về. Tại hắn gõ xong cái cuối cùng cái đinh lúc, một trận cuồng phong đánh tới, đem quan tài thổi thành một chỗ màu xám hạt cát, liên đối sương mù cũng bị thổi đi rất nhiều, lưu lại một phái trời sáng khí trong. Sau lưng biến mất một trận tiếng bước chân lại lần nữa xuất hiện, không nhiều không ít vừa vặn hai người. Thượng Thanh Bắc cùng Đỗ Tiểu Vũ hiển nhiên cũng cùng Tề Tư một dạng, gặp nhất quan tài đưa tang vị dị tình cảnh. Đỗ Tiểu Vũ thanh âm mang theo có thể cảm giác nghĩ mà sợ, "Tề ca, ngươi vừa rồi nhìn thấy không? Quá tà môn, trong quan tài có người hướng ta cầu cứu, để cho ta đem nàng phóng xuất. Ta còn nghe được ngươi cùng tiểu tử kia thanh âm có gì phải sợ? Căn cứ kinh nghiệm của ta, vậy hẳn là không phải tử vong điểm, chỉ là cung cấp đầu mối đặc thù kịch bản." Thượng Thanh Bắc xem thường, kết hôn cùng mai táng đặt trùng một chỗ, hoặc là minh hôn, hoặc là chính là đem tân nương tử đặt ở trong quan tài gà đi. Ta nghe nói một chút góc núi sừng địa phương nhỏ, tựa như là có loại này quỷ dị dân tụ. Đỗ Tiểu Vũ nổ nước miếng, ngươi liền kéo đi, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này dân tụ. Thượng Thanh Bắc ôm chặt từ điển, lườm hắn một cái, không có văn hóa không đáng sợ, đáng sợ là cái gì cũng đều không hiểu còn tự cho là đúng. Đỗ Tiểu Vũ liền muốn phát tác, Tề Tư hợp thời đánh gây hắn. Phụ thân ta tại trong đại học làm qua dân tụ học giáo thụ, tựa như là có nghe nói qua tương tự dân tụ, bất quá chờ đến thực địa khảo sát câu, manh mối gì đều không có tìm tới. Cùng ta tương đối hiếu kỳ là, rõ ràng dưới giếng đã thi cốt nghiễm nhiên người chết, vì cái gì không trực tiếp ném vào trong giếng, còn muốn trải qua khâm liệm trình tự này? Ai biết? Thượng Thanh Bắc nhún vai, nói không chừng dưới giếng nhưng thật ra là một cái mộ thất, chỉnh chỉnh tề tề bảy biện quan tài đâu. Tề Tư như mày, nói thế nào? Cảm nhận được thanh niên thỉnh giáo thái độ, Thượng Thanh Bắc mở ra máy hát, ta hoài nghi ban đầu chúng ta tìm tới cái kia chí quái cố sự, hoàn toàn là phá giải phó bản này đáp án hoạch tâm nhắc nhở. Trương Sinh trượt chân rơi giếng, gặp thi cốt nghiễm nhiên, buồn vô cớ phiền muộn. Nếu như dưới giếng là một đống hư thối thi cốt, hắn sau khi thấy mới sẽ không phiền muộn, sẽ chỉ hoảng sợ. Tề Tư nheo lại mắt cười, không sai, có đạo lý, không ngừng cố gắng. Thượng Thanh Bắc, ba người lại đi trong chốc lát, phía trước lờ mờ có thể thấy được màu đỏ thắm cửa miếu, hai cái đỏ rực viết hỉ chữ đèn lồng treo ở trước cửa, không gió mà bay. Hỉ thần miếu, thờ hỉ thần. Bên trong có chừng người tại đốt giấy, đến hương hương vị lượn lờ truyền ra, bí mật mang theo màu đen giấy rách hơi khói phiêu phiêu miểu miểu từ cổng tò vò tiêu tán, bay về phía không trung. Cung phụng tại trong bàn thờ hỉ thần tựa hồ lại ra bên ngoài mặt đi một chút, đỏ tươi váy áo lưu diễm giống như rủ xuống, lấm ta lấm tấm màu vàng nhạt hoa văn phát họa ra bọt nước giống như chập trùng. Hỉ thần mặt chỉ còn lại có con mắt còn chưa lộ ra, u bạch khuôn mặt giống như là trong hầm băng người chết. Dưới tượng thần thủ quỳ người mới pho tượng nhao nhao mặt hướng cửa ra vào, giống như là đối diện ngoài cửa người chơi dập đầu chắp tay. Pho tượng phía ngoài cùng một tầng sơn đã mất rồi tốt một khối, lộ ra đồng xanh sắc bên trong, nhìn từ xa giống như là hai bộ vừa đào được cương thi. Tế Tư tăng tốc bước chân đi qua, vượt qua bậc cửa, ánh mắt góc trên bên phải thân phận bài run rẩy càng ngày càng kịch liệt, bắt đầu mở rộng xúc tu, phun ra sương mù xám. Trong thần miếu, trên bàn thờ, tượng thần có một tấm nhìn rất quen mắt mặt, màu đỏ tươi ánh mắt bình tĩnh rủ xuống, mặt mày thường xót lại trêu tức. Tế Tư đục lỗ nhìn sang, tại đem khuôn mặt cùng ký ức liên hệ tới sau, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, "Thì thần, nương nương, đây là đang chơi nhân vật đóng vai sao?" Hắn là thật không nghĩ tới, một vị nào đó tà thần có thể như vậy âm hồn bất tán. Cái này chẳng những không có để hắn có được coi trọng cảm giác thỏa mãn, ngược lại để hắn càng thêm khó chịu, cảm thấy có cần phải đem qua sông đoạn cầu sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Đỗ Tiểu Vũ đi theo Thượng Thanh Bắc sau lưng tiến vào Hỷ Thần Miếu, nghe Tề Tư cười có một trận mà, do dự hỏi, "Tề ca, ngươi thế nào?" Tề Tư thu liễm không đúng lúc vui vẻ, nhấp ở khóe môi, đưa tay chỉ bị khế thay thế tự thần. Đỗ Tiểu Vũ thuận chỉ thị của hắn nhìn sang, không rõ ràng cho lắm, cái này Hỷ Thần nhìn xem làm sao giống như là cái nam. Bất quá rất xinh đẹp hắc hắc. Thượng Thanh Bắc cũng phát hiện Đỗ Tiểu Vũ nói hai điểm, thứ một tiếng, cái này có gì đáng cười? Ân, không một người. Tế Tư đem khỏe môi ép đến bình thường trình độ, nghiêm trang biểu thị đồng ý tại Thượng Thanh Bắc trong ánh mắt cảnh giác, hắn như không có việc gì di động ánh mắt quan sát bốn phía. Hỷ Thần trong miếu bộ so bên ngoài nhìn phải lớn rất nhiều, trừ chính giữa một đầu dùng nến hương cản lên thông hướng bàn thờ con đường, hai bên còn đều có một cái xương phòng lớn nhỏ như thất. Bên trái nhĩ thất chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 6 cái quan tài, đều cùng Tề Tư trước đó tại trong sương mù nhìn thấy quan tài huyễn ảnh giống nhau như lúc, một dạng điêu lũ, một dạng đinh quan tài. Đốt giấy hơi khói là từ phía bên phải nhĩ thất chuyển đến. Màu đỏ lụa mỏng trướng mạn từ trên trời trần nhà bên trên rủ xuống, cách trở nhĩ thất cùng lối đi nhỏ. Cách một tầng xa, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy nhĩ thất trung ương ngồi quỷ chân lấy một đạo còng xuống thân ảnh, hẳn là đốt giấy người. Vừa mới các người chơi, chủ yếu là Tề Tư, phát ra động tĩnh lớn như vậy, người này lại vẫn có thể lù lù bất động, quả thực có chút hiếm lạ. Tề Tư vòng qua giá cầm đến, đi qua nhẹ nhàng vung lên màn tơ. Chương 113, Song Hỷ trấn 14 từ trạch quỷ chương 113, Song Hỷ trấn 14 từ trạch quỷ ngồi xổm ở màn tơ sau đốt giấy chính là một cái lưng còn lão đầu, mặc hắc y dày vải màu đen, mang nón đen, từ đầu đến chân chỉ có tóc là trắng. Hắn không có chút nào phản ứng người chơi dự định, chỉ đưa xương ngón tay, kẹp lên từng tấm màu bằng giấy, phóng tơi trước mặt trong chậu than. Thế Tư hỏi, "Lão bá, ngươi đây là đang cho ai đốt giấy đâu?" Lão đầu không quay đầu lại, khàn khàn cuống họng trả lời, "Đây là đang cho Hỷ Thần nương nương truyền tin đâu." "Truyền tin? Ta đốt là trải qua giấy." Trong đầu mặc niệm suy nghĩ nói lời, nương nương bên kia liền có thể nhìn thấy. Tề Tư nhiều hứng thú sờ lên cái cằm, ngươi làm sao xác định Hỷ Thần nương nương biết chữ? Vạn nhất hắn không biết chữ đâu. Lão đầu trầm mặc một giây, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ngươi hậu sinh này biết cái gì? Liền biết nói hiệu nói bựa. Tề Tư thấy rõ, lão đầu có một tấm cùng từ tẩu một dạng nhiều nếp nhăn mặt, bất quá không có bôi bạch phiến, nhìn qua muốn đen kịt một chút, cũng càng giống như là người sống. Đợi mấy hơi, không đợi được Tề Tư nói chuyện, lão đầu tự cho là đem người hù dọa liền tiếp theo cầm màu vàng giấy đốt lên. Tề Tư tiến tới ngồi xổm người xuống, phối hợp cầm lấy mấy tấm giấy vàng, chậm rãi bỏ vào chậu than. Đỗ Tiểu Vũ nhìn không rõ Tề Tư muốn làm gì, nhưng cân nhắc đến tin tưởng người chơi giả dặn kinh nghiệm so tin tưởng mình đáng tin cậy, liền cũng học theo nắm lên một gấp giấy đi đốt. Thượng Thanh Bắc nhìn xem lập tức lớn mạnh đốt giấy đại quân, mí mắt hơi rút, "Tề Văn, các ngươi đây là đang làm gì?" Tề Tư cũng không ngẩng đầu lên, "Cho ta một người quen đốt giấy, cảm giác quỷ dị trong trò chơi những này thần thần quỷ quỷ đồ vật hẳn là so bên ngoài linh nghiệm, nói không chừng thật có thể truyền tin đâu." Thượng Thanh Bắc, cái này người chơi giả dặn kinh nghiệm có bị bệnh không? Trong chùa miếu tĩnh đến lạ thường, mấy người hô hấp bị ngọn lửa tất phát ra tiếng che giấu, phản phất không có mùa hay, không quỷ vô thần. Ngắt ở nhĩ thất cùng hành lang ở giữa màn trướng theo gió nhẹ phất phơ, giống như là đem một giọt máu rơi vào thanh thủy, tùy ý nó địch tản mát. Cháy cháy chậu than bên cạnh, mặc hắc y lão đầu nhì quẳng lưng lưng, cúi đầu, thần sắc lại là chuyên chú chăm chú. Chấp giấy vàng tay có chút run lên, không lắm ổn định đem từng tấm giấy đưa vào trong lửa. Giấy vàng kia bị hỏa thiêu đến cháy đen cuộn lại, trong mấy giây liền giống như là mục nát thi cốt giống như héo rút xuống dưới, dung nhập sớm đã tích một tầng đen xám. Chỉ có mấy cái tàn phiến bị nhiệt khí hấp hơi bay lên, lại đang không trùng tách rời thành nhìn không rõ hạt nhỏ. Tề Tư đốt đi một hồi giấy, bất thình lình mở miệng, "Lão bá, ngươi đốt nhiều như vậy trải qua giấy, là muốn cùng vui thần thuyết thứ gì đâu?" Lão đầu không nhịn được nói, "Đốt liền đốt đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Niên niên tuế tuế đều là như vậy vài câu, cầu nương nương phù hộ chúng ta bình bình an an." Ánh lửa chiếu vào trên mặt của hắn, đem bộ mặt chiếu lên trước tắt, ngược lại phân biệt không ra cụ thể thân sắc. Tề Tư có chút nhíu mày, "Ngươi luôn luôn tới chỗ này đốt giấy cầu phúc?" "Là, miếu này là lão giả ta đang quản." Nghe từ đầu nói, các ngươi trên trấn náo quỷ đều là tới chỗ này cầu Hỷ Thần nương nương trấn áp. Tề Tư bày ra một bộ bắt quái thái độ, ánh mắt toát ra vừa phải hiếu kỳ, như cái đơn thuần muốn nghe nhiều chút hương giả chuyện lạ chuyện tốt du khách, thuận miệng hỏi một chút, tùy ý nghe chút. Lão đầu sắc mặt lại thay đổi, khóe mắt cùng khóe miệng cùng một chỗ co rúm đứng lên, mặt mũi tràn đầy khe danh rắn rết một dạng bặm mẹo, giống như là nghĩ đến rất khó qua sự tình. Tề Tư giả bộ như vô tri vô giác, cười nói, các ngươi trấn suốt ngày xử lý việc vui, nhìn xem náo nhiệt ăn mừng. Chống thuyền mang bọn ta mấy người tới người lái đò cũng nói, các ngươi nước nơi này tốt. Tụ tài tụ phúc nguyên, xem phong thủy không giống như là sẽ nháo quỷ dáng vậy à? Hắn không có sẽ lại nói thực, lão đầu trầm mặc hồi lâu, đem trong tay giấy vàng hướng trên mặt đất ném một cái, thở dài một tiếng, tăng người ta. Cái này rõ ràng là biết chút ít cái gì. Đỗ Tiểu Vũ hòa thượng rõ ràng bắt đường thở, đụng đến càng gần chút, vểnh hai chuẩn bị lắng nghe. Lao đầu lại ngạnh sinh sinh đã ngừng lại câu chuyện. Tề Tư hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Lao đầu lắc đầu, nào có cái gì sự tình a. Chúng ta trấn an phận lại có thai thần nương nương phù hộ, có thể xảy ra chuyện gì? A. Tề Tư ra vẻ kinh ngạc, đứng người lên tối lui mấy bước, quay đầu xa xa một chỉ một gian khác như thất, như vậy những quan tài kia là chuyện gì xảy ra? Sáu bức giống nhau như lúc quan tài thường thường vững vàng nằm, bất động vô thanh vô tức. Toàn thân màu đen cùng đầy dây huyết hồng vui thần miếu không hợp nhau, hết sức chói mắt. Thượng Thanh Bắc đến tận đây minh bạch, Tề Tư ba ba đi qua đốt giấy, căn bản không phải hắn nói tới cho người quen truyền tin, bất quá là muốn cùng lao đầu lôi kéo làm quen, hỏi nhiều ra chút tin tức. Tề Văn lời nói quả nhiên một chữ cũng không thể tin. Thượng Thanh Bắc ánh mắt tối sầm lại, lại một lần sâu hơn chính mình ấn tượng cùng phán đoán. Tề Tư đem trước ngực thân phận bài nắm trong tay, câu được câu không mà thưởng thức, là bá, trong quan tài kia đều là mới người phải chết sao? Đặt linh cứu tại trong miếu, dạng này phong tục ngược lại là hiếm thấy. Lao đầu đại khái là nhận thức chữ khi nhìn đến thân phận bài bên trên dân tục điều tra viên mấy chữ sau, khỏe mắt nếp nhăn chen lấn sâu hơn chút. Hắn thả ra trong tay giấy bảng, vị eo đứng người lên, một đôi hám tại nếp nhăn bên trong con mắt nhìn chằm chằm Tề Tư, giống như muốn xuyên thấu qua da thịt nhìn thấy linh hồn. Nửa ngày, hắn tuét ra không có răng miệng, phun ra ống bệ rách giống như ôi ôi âm thanh, đặt linh cứu 7 ngày, chính là trên trấn người a. Tề Tư thốt nhiên dương mắt, chỉ gặp lao đầu trên mặt thô lệ làn da bỗng nhiên giống như là cả rốt giống như từng tầng chóc từng mảng, lộ ra phía dưới màu xanh đen thì đến, tựa như là cởi sắc trong pho tượng bên trong đồng xanh. Đi mau. Thượng Thanh Bắc dẫn đầu kịp phản ứng, hô to một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn liền ôm thật chặt từ điện, quay người phóng tới cửa ra bảo. Tề Tư đưa tay bao trùm tại vận mệnh đồng hồ bỏ túi bên trên, còn muốn nhìn nhiều vài lần. Một giây sau, hư thối hôi thối đập vào mặt, lao đầu toàn thân da thịt cũng bắt đầu như là sóng nước lúc đích, to mọng dòi bỏ màu trắng từ dưới làn da của hắn chui ra, tại tràn đầy nước đặc thịt nhào ở giữa tiến vào chui ra. Vô số chỉ không biết tên côn trùng màu đen từ miệng trong mũi tuôn ra, thủy triều giống như bao trùm toàn thân của hắn, hắn từng tấc thấp xuống dưới, nói chính xác là bị côn trùng từng tấc gặm ăn mất rồi. Quấy rầy. Tề Tư quả quyết bỏ đi nhiều quan sát một hồi tìm kiếm đầu mối suy nghĩ, từng bước một lùi về phía sau, tận lực không phát xuất ra thanh âm kinh động trong miếu mặt khác tồn tại. Đỗ Tiểu Vũ một chân vượt qua cửa, trước hết nhất nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Hắn chấn kinh giống như nhảy trở về, chỉ vào ngoài cửa, đầu lưỡi thắt nút, "Ngươi, các ngươi nhìn, cái kia, đó là cái gì?" Tề Tư thuận hắn chỉ thị phương hướng nhìn lại, vui thần miếu bên ngoài xương trắng quần quật, từng đạo đuổi bẩn bóng dáng rải rác đứng ở trong sương mù, chính chậm rãi tới gần. Gần nhất một cái bóng đã đến 5 bước bên ngoài, có thể thấy rõ đó là một tôn mặc hỉ phục pho tượng, trên thân nhiều chỗ phai màu, mặt lại hoàn hảo, dùng đỏ trắng nhị sắc phát họa ra một cái quỷ dị mà to lớn khuôn mặt tươi cười. "Đóng cửa." Tề Tư nói. Đỗ Tiểu Vũ phàn nàn khuôn mặt, cái kia chẳng phải thành đóng cửa đánh cho sao? Tề Tư quay đầu nhìn về phía bên phải nhị thất, côn trùng màu đen tại gặm ăn xong lão đầu sau liền hóa thành khói đen tán đi, chỉ có một kiện quần áo màu đen nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, rất nhanh liền bị trắng non nà giỏi bỏ vào đấy. Ken két tiếng vang từ vui tượng thần phương hướng truyền đến, sen lẫn sơn phiến rơi xuống đất tích tích âm thanh. Vui thần tọa tiếp theo nam một nữ hai tôn pho tượng bắt đầu chuyển động, cứng đờ từ dưới đất đứng lên thân, vụ bề hướng người chơi đi tới. Ngoài cửa hết thể có 7 bộ pho tượng. Thượng Thanh Bắc khó khăn lắm duy trì lấy tỉnh táo, xuống phán đoán, đóng cửa là 3 đối 2, không đóng cửa chính là 3 cặp 9. Đỗ Tiểu Vũ núp ở Tề Tư sau lưng, nhỏ giọng đề nghị, chúng ta nếu không lao ra, đến lúc đó tản ra đến chạy, không chừng có thể chạy mất. Tề Tư lui lại một bước, đem Đỗ Tiểu Vũ lui qua trước người, ngươi có thể đi ra ngoài thử một chút, ủng hộ, ta xem trọng ngươi. Đỗ Tiểu Vũ đang khi nói chuyện, trong sương mù pho tượng lại tới gần chút, gần nhất cái kia một tôn cự môn hạm chỉ có một bước, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đem mặt ra tới. Xa hơn một chút vài tôn cũng có thể thấy rõ diện mạo, không có sai biệt đỏ tươi khuôn mặt tươi cười, giữa lông mày lại đều là sầu khổ, giống như nụ cười kia là bị ngạnh sinh sinh lõm đi ra cố định trụ giống như. Thượng Thanh Bắc không do dự nữa, cố hết sức thôi động bên trái nửa cánh cửa, đem nó nặng nề mà đánh lên. Tề Tư thì đi đẩy bên phải nửa phiến, thuận tay nắm lên chốt cửa, đem hai cánh cửa cắm ở cùng một chỗ. Sau lưng, một nam một nữ hai tôn pho tượng tựa hồ là hoạt động mở, sán lạn cười nhăm nhở, khoe miệng liệt đến quẹt mắt, cánh tay khiêu vũ giống như tùy ý huy động, loạn trà loạn trọn mà đi tới. Chúng ta đây là bị trong quan mặt ta. Đỗ Tiểu Vũ run giống cái sàng giống như thanh âm mang lên giọng nghẹn nào. Người sợ hai quỷ quái, nói cho cùng là tại sợ hãi cái chết, mà tại trước mặt tử vong, bất luận kẻ nào đều là yếu ớt. Thượng Thanh Bắc bờ môi bị chính hắn cắn đến trắng bệnh. Tại vui thần miếu đã bị quỷ quái vây quanh tình huống dưới, đóng cửa là tốt nhất quyết sách, lại không nhất định là một con đường sống. Cùng hai cái quỷ quái chung sống tại một cái không gian phong bế, đoàn diệt chỉ là vấn đề thời gian. Đông, đông, đông một chút lại một cái tiếng đập cửa tại đóng chặt trên cửa miếu vang lên, giống như thăm dò, lại như uy hiếp. Ha ha ha, ha 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 trong miếu, hai tôn pho tượng vũ động, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Đỗ Tiểu Vũ hai chân run lẩy bẩy mà, tay lại luồn vào quần của mình bên trong sờ soạng nửa ngày, lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn lá bùa. Chính thức người chơi, dù là lại là vô năng, cũng không trở thành không có một chút đạo cụ dự trữ. Chỉ là, phổ thông đạo cụ thật có hiệu quả sao? Tề Tư tựa ở trên quan tài, ghé mắt nhìn về phía thần miếu chỗ sâu, tay vừa lúc đè lại quan tài một góc đinh lấy chấn hồn đinh, mi mắt cụ xuống. Từ tiến vào phó bản này đến nay, chuyện phát sinh đều quá mức quái dị, tất cả mọi người giống như bị một cỗ từ nơi sâu xa lực lượng thôi động, xuôi theo trong kế hoạch lộ tuyến tiến lên. Ngày đầu tiên thu hoạch được lẫn nhau mâu thuẫn manh mối, cùng nhiệm vụ chính tuyến trực tiếp tương quan trọng yếu nở đỡ cờ cung cấp tin tức trực tiếp là sai. Làm một cái tìm ra lời giải trò chơi, ngay từ đầu liền dùng đại lượng quấy nhiễu hạng đem người chơi bao phủ, vô luận từ góc độ nào nhìn đều ác ý tràn đầy, giống như là một loại trăm phương ngàn kế nhằm vào, muốn đưa người vào chỗ chết. Đang đánh cược bên trong gian lận, vốn là hiểm lại càng hiểm chiêu số, bị phát hiện gian lận thế tất sẽ gặp phải phản vệ cùng trừng phạt. Thế Tương ngẩng đầu ghé mắt, bàn thờ phía trên, Hồng Y thần linh rủ xuống con mắt màu đỏ tươi mắt, ánh mắt thương xót, dáng tươi cười trêu tức nhiệm vụ chi nhánh phải làm, thoát đi từ trạch một bên khác, mặc rườm rà áo cưới nữ nhân co quắp tại trạch viện nơi hẻo lánh, nín hơi liệm âm thanh. Từ tại Hỉ Nhi gian phòng phát động nhiệm vụ chi nhánh sau, Lý Giao liền cùng Lưu Bính Đinh thất lạc, chung quanh tràng cảnh cũng thay đổi thành xa lạ bộ dáng. Tam tiến trạch viện trùng điệp gấp gấp địa hoàn hộ, không giống như là hiện đại chế thức, tại hành lang ở giữa đi ngang qua mặc áo khoác ngoài, đâm bím tóc nô bộc càng bằng chứng phán đoán của nàng, nàng về tới mấy trăm năm trước Song Hỉ trấn. Nơi xa vang lên đạp đạp tiếng bước chân, có hai cái nô bộc xuyên qua hình bán nguyệt cổng to vò, đi tới, ngươi một lời ta một câu nói chuyện với nhau. Tiểu thư cũng thật là, nhất định phải gả cho tiểu tử kia. Muốn ta nói liền nên đem tiểu tử kia ném trong giếng, biết nhiều như vậy, giữ lại trung quy là cái tai họa. Ha ha, sợ cái gì? Huyện thái gia đều mở một con mắt nhắm một con, hắn một cái nho nhỏ huyện thừa có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Nói cũng đúng, bất quá tay đầu nhóm hàng kia đến mau chóng xử lý sạch, đừng cho bắt lấy nửa điểm. Xử lý không khó, xa gần trên trấn, nhiều người như vậy thiếu nàng dâu Lý Giao thoạt đầu còn nghe được có chút mơ hồ, đang nghe một câu cuối cùng sau, ánh mắt của nàng lạnh xuống. Kết hợp trước đó tại Hỉ Nhi gian phòng tìm tới đưa tin, nàng đối với phó bản này thế giới quan đã có minh xác phỏng đoán. Hai cái nô bộc càng đi càng gần, tại xương phòng trước dừng bước, trong chiều đầu nhìn thoáng qua, thanh âm hoảng sợ. Tiểu thư không thấy, nhanh đi nói cho lão thái thái, hẳn là cùng tiểu tử kia đi ra ngoài. Lý Giao đến tận đây hoàn toàn xác định thân phận của mình, nên chính là nô bộc trong miệng tiểu thư. Nô bộc làm cho lợi hại, động tác nhưng như cũng ổn định, tiếp tục dọc theo trước đó con đường hướng về phía trước, rất nhanh liền chỉ cùng nàng trốn nút cách xa nhau ba bước xa. Từ Lý Giao góc độ, có thể nhìn thấy bọn hắn mặt tái nhợt cùng gương mặt hai bên má đỏ. Dùng hồng nhan liệu vẽ ra miệng vị trí nứt ra một cái lỗ, trên dưới hai bên chính lúc mở lúc đóng, phát ra dĩ giả loạn chân tiếng người. Bọn hắn căn bản không phải người sống, rõ ràng là cùng chân nhân các loại cao người giấy, mặc giấy làm quần áo, bị gió thổi đến lảo đảo bay tới. Trong trấn nhiều người giấy binh mã, tận ngày u ám. Dương Sinh thời ham ác ngộng, mảnh rẻ gầy yếu, tối tăm không biết nó cho nên mới Lý Giao trong đầu trong nháy mắt quần quận ra đại lượng cùng người giấy có liên quan khủng bố cố sự, chưa phát giác phía sau lưng phát lạnh. Nguyên lai ngươi ở chỗ này a sao thai, một đạo lanh lảnh thanh âm tham thẳm vang lên, khí tức băng lãnh thổi tới sau trên cổ. Lý Giao cứng đờ quay đầu, há miệng sừng liệt đến khỏe mắt khuôn mặt tươi cười quỷ dị chính dán lên chóp mũi của nàng, âm trầm mà đáng sợ. Chương 114, Song Hỉ trấn 15 ngộng cùng thật chương 114, Song Hỉ trấn 15 ngộng cùng thật vui trong thần miếu, bên phải nhị thất đã bị hư thối lao đầu và một chỗ giòi bỏ phong kín, bên trái là quan tài, tận cùng bên trong nhất là tượng thần, các người chơi có thể hoạt động không gian chỉ có 20 mét vuông tả hữu. Một nam một nữ hai tôn pho tượng hì hì cười, gật gù đắc ý địa phân đầu ngăn chặn hành lang hai đầu, từ hai cái phương hướng hướng người chơi bọc đánh tới. Tế tư không có xương cốt giống như tựa ở trên quan tài, tay phải giấu ở sau lưng móc động quan tài sừng cái đinh, nguyên bản liền bận đến không phải rất lao cái đinh buông lỏng đến càng thêm lợi hại. Tân Nương tựa hồ đã nhận ra động tác của hắn, quay lại góc độ hướng hắn bọc tới, trong mấy giây liền vượt qua giá cắm đến, giơ lên cứng ngắt hai tay chụp vào hắn. Âm trầm hàn ý đập vào mặt, thư thối khí tức tại chót mũi quanh quẩn, Tế tư nghiêng người tránh thoát màu xanh đen móng vuốt, giam ở quan tài sừng tay vẫn như cũ gắt gao bắt lấy cái đinh. Hắn rốt cục tìm đúng góc độ, chuyển động cổ tay. Cùng cụt một tiếng, đinh quan tài thoát ra đinh lỗ, linh nhọn cùng nắp quan tài đồng ba chạm, phát ra một tiếng văng giòn. Tựa hồ là giải khai cái gì phong ấn, nguyên bản đã bị nhiệt độ cơ thể cùng phía sau lưng dị ra mỏng mồ hôi che nóng lên thân quan tài đột nhiên bắn ra như băng hơi lạnh, đâm vào xương cốt người phát đau nhức. Tế tư tay vẫn như cũ đặt tại nắp quan tài khe hở bên trên, chạm đến lạnh buốt dính chặt chất lỏng. Kia sợi tơ máu từ quan tài trong khe hở chậm chạp tràn ra, đúng như ngày đầu tiên tại điện thoại trong album ảnh nhìn thấy tấm hình. Ô ô ô, mau cứu ta, van cầu ngươi. Thả ta đi ra, lắp bắp tiếng khóc dẫn động cậu mình cùng hồi âm, từ bốn phương tám hướng vang lên, liên tiếp. Đông, đông, đông trong quan tài vang lên một chút lại một cái tiếng ba đập, từ trên xuống dưới đều tại kịch liệt chấn động, giống như bên trong có đồ vật gì sắp xông phá chói buộc leo ra. Thượng Thanh Bắc bị động tĩnh này giật nảy mình, cầm giấy cùng bút tay run một cái, ngạnh sinh sinh đem từ chữ viết thành cái tứ bất tự dư. Tân Lang đã đến trước mắt, quỷ dị khuôn mặt tươi cười càng ngày càng gần, hai tay vũ động rối tới. Thượng Thanh Bắc không thể không đình chỉ viết, ôm trong ngực một đống đồ vật lách mình tránh phía bên trái bên cạnh nhị thất, kém chút đụng vào đang cùng Tề Tư rằng có Tân Nương. Hắn chửi nhỏ một tiếng, hiểm hiểm đổi phương hướng sát qua đi, thối lui đến một bộ quan tài sau. Sau đó liền nghe đến càng ngày càng vang lên đụng vách quan tài thanh âm. Thượng Thanh Bắc nghĩ đến trước đó Tề Tư tựa ở trên quan tài lén lén lút lút dáng vẻ, hắn nghiến răng nghiến lợi, Tề Văn, ngươi đến cùng đã làm gì? Tề Tư nắm chặt cái đinh, xoay người nhảy đến bên cạnh một bộ quan tài bên cạnh. May mắn là dị trạng cũng không tại quan tài ở giữa chuyên bá, trừ trước đó bộ kia quan tài, mặt khác quan tài đều lặng yên nằm, không gì sánh được nhu thuận. Nghe được Thượng Thanh Bắc tức giận tiếng la, hắn giơ lên trong tay đinh quan tài xông Thượng Thanh Bắc lung lay, biên độ nhỏ con môi dưới sừng. Thượng Thanh Bắc dư quang liếc thấy quan tài sừng đinh lỗ, cơ hội là lập tức minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Hắn mắng một câu thô tục, muốn bóp chết Tề Tư tâm đều có. Bệnh tâm thần đi, hai cái quỷ quái còn chưa đủ, còn muốn phóng xuất càng nhiều có đúng không? Tung 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 vang động bên tai không dứt, cùng nhịp tim tiết tấu có đến có bể. Tân Nương một kích không trúng, thu quán tính tác dụng lảo đảo một chút, té ngã trên đất. Chỉ hoan mấy giây sau, nó trở mình đem chính mình dựng thẳng lên, loạn tra loạn choạng mà ổn định thân hình, lại lần nữa đưa tay đánh về phía Tề Tư. Tề Tư đem đinh quan tài giơ lên trước người, nên tiếp tân nương móng vuốt. Tại đinh nhọn cùng lòng bàn tay chạm đến một sát na kia, tân nương phát ra một tiếng thống khổ rít lên, kia sợi khói đen từ lòng bàn tay tiêu tán, giống như bị hỏa diễm thiêu đốt như vậy. Chấn hồn quan tài, bốn góc có chấn hồn đinh, có thể tích yêu tà, chấn âm hồn. Từ khóa miêu tả rõ mồn một trước mắt, Tề Tư biết mình thành công chấn hồn đinh quả nhiên đối với quỷ dị có tác dụng khắc chế. Như vậy xem ra, trực tiếp ra tay với hắn hẳn không phải là cái kia chí cao vô thượng quy tắc, không phải vậy sẽ không còn cho hắn phản chế cơ hội. Vì duy trì ổn định cùng bảo hộ quần thể lợi ích, càng là đã được lợi ích người, liền càng phải cẩn thận từng ly từng tí giữ gìn cố định quy tắc, bởi vì cá thể lợi ích sớm đã cùng quần thể lợi ích chặt chẽ tương liên. Tề Tư tin tưởng, chỉ cần không phải quy tắc tự mình hạ trận, chính mình liền có sinh lộ, dù là có tồn tại nào đó đầy cõi lòng ác ý muốn giết chết hắn, cũng phải thụ quy tắc cơ thúc. Bị chấn hồn đinh gây thương tích sau, tân nương sững sờ lui lại mấy bước, lại nhìn về phía Tề Tư ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Nó rất nhanh ý thức được chính mình lấy trước mắt thanh niên không có cách nào, ngay sau đó phía bên phải chuyển hướng 45 độ, khóa chặt vừa tìm tới cái không bị quấy nhiễu địa phương, lấy giấy bút chuẩn bị viết chữ thượng thanh bắc. Tân lang vừa rồi công kích thượng thanh bắc không trúng, lúc này cũng chậm gì gì cùng tại tân nương sau lưng tới gần. Thượng thanh bắc không thể không lần nữa dán và viết, thấp người xuyên qua quan tài ở giữa cái hở, chạy hướng một phương hướng khác. Hắn đã chú ý tới, hai cái quỷ quái tốc độ đều không nhanh, chỉ cần hắn tấp nập biến hóa vị trí, liền không đến mức bị công kích đến. Đột nhiên xuất hiện tử vong điểm tất nhiên có thời hạn, chỉ cần chống đến nguy cơ kết thúc. Thượng thanh bắc vụn vụn bật vặn nghĩ đến, thở hồng hộc vòng qua còn tại chấn động quan tài, ngẩng đầu một cái liền thấy Tề Tư ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ trên quan tài, khí định thần nhàn loay hoay trong tay cái đinh. Chờ chút, cái đinh, chấn hồn đinh. Thượng thanh bắc trong đầu linh quang chợt hiện, hậu chi hậu giác minh bạch Tề Tư nổ đinh quan tài nguyên do. Ngay sau đó, hắn trốn đến Tề Tư sau lưng, cấp tốc từ bộ kia Tề Tư ngồi trên quan tài rút ra một viên cái đinh, học theo nắm trong tay, hoành ngăn tại trước người. Một giây sau, mới ném đi một viên cái đinh quan tài cũng vang lên tiếng khóc cùng tiếng va đập. Trong không gian thu hẹp chen lấn hai cái nguồn âm thanh, trong lúc nhất thời náo nhiệt đến có chút quá mức. Thượng thanh bắc nhìn chằm chằm tân lang cùng tân nương pho tượng, đến thầm lấy dây số, thấy chúng nó tại một mét có hơn dừng bước, trịch trục ôm lấy vòng tròn, lại không lên trước, trong lòng biết tử vong điểm là đi qua. Có chấn hồn đính tại tay, hai cái quỷ quái không dám tới gần. Tuy có hai bộ quan tài tất cả thiếu một mai cái đinh, nhưng bên trong thi thể trừ thanh âm lớn một chút, cũng không chạy ra được. Thế cục tựa hồ đã đạt thành một loại vi diệu cân bằng, người chơi cùng quỷ quái người này cũng không thể làm gì được người kia, sau đó cần khắc phục chỉ có hư vô mở mịt sợ hãi. Đỗ Tiểu Vũ sớm tại lúc mới bắt đầu nhất liền dọa đến hai chân như nhũn ra, lúc này đã trợn trắng mắt ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự nằm tại trước tượng thần. Mà cái kia hồng y tượng thần, chẳng biết lúc nào từ trên bàn thờ đi xuống, đứng cách Đỗ Tiểu Vũ một bước vị trí, duy trì lấy có chút trong mắt tư thế, giống như thương xót, giống như treo tức. Thung thung tiếng va đập bên thai không dứt, tân lang cùng tân nương pho tượng ở bên cạnh nôn nóng quanh quẩn một chỗ, tản ra có thể cảm giác thi số vị. Nguyên lai cái kia hai tôn pho tượng sắc ngoài bên trong lấy không phải đất vôi, mà là đã phát xanh xanh lét thi thể. Thi thể làn da bị lấy đặc thù thủ pháp xử lý qua, hiện ra vài tờ lạc tiệp chân nhăn cảm nhận, đất phó cùng men qua loa soát tại thi thể mặt ngoài, theo thi thể di động giống da chết giống như rơi xuống. Tề Tư mắt không thấy tâm không phiền, tại vách quan tài thùng thùng phối nhạc trung đê gục đầu xuống. Trong túi tiền giấy lúc trước cùng pho tượng chu toàn trong quá trình rơi xuống mặt đất, hắn nhìn chằm chằm cái kia màu trắng vòng tròn nhìn một hồi, bất thình lình hỏi: "Thượng Thanh Bắc, tối hôm qua ngươi trong mộng cái kia mọc ra mặt của ta quỷ quái, có phải hay không cầm tiền giấy?" Thượng Thanh Bắc không rõ ràng cho lắm, chi tiết đáp: "Đúng vậy, lúc đó ta còn khuyên ngươi đợi đến ban ngày lại dò xét, ngươi nói nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nhất định phải lôi kéo ta ra ngoài." Tề Tư nheo lại mắt, hắn nhớ kỹ tối hôm qua mộng cảnh bên trong, hắn cùng Lý Giao một trước một sau đi ra cửa sau, đầy trời tiền giấy giữa trời hát lấy. Lý Giao dẫn đầu nắm một cái tiền giấy nhét vào túi, hắn trông thấy công cụ hình người đồng đội đem chính mình muốn làm sự tình làm, liền lười nhắc lại tốn sức lúc đích. Mà từ trong mộng sau khi tỉnh lại, hắn trong túi là có tiền giấy tự nhiên không thể nào là hóa thân Lý Giao quỷ quái kín đáo cho hắn, như vậy chỉ còn lại có một loại khả năng. Tề Tư cười: "Tiểu Thanh à, có lẽ ngươi trong mộng cái kia quỷ quái đúng là ta, hoặc là nói, có một bộ phận thời gian là ta." Thượng Thanh Bắc kém chút thốt ra một câu: "Ngươi quả nhiên có vấn đề", nhưng vẫn là an tĩnh nghe Tề Tư nói ra. Ban đầu chỉ có hai người chúng ta từ trong mộng tỉnh lại, chúng ta cùng ra ngoài thăm dò, hy vọng có thể tìm tới chỉ hướng phó bản này thế giới quan manh mối. Mà tại chúng ta sau khi ra cửa, nói chính xác là tại ta đem tiền giấy nhét vào túi đằng sau cái nào đó tiết điểm, chúng ta giữa bất chi bất giác bị kéo vào ác mộng." Tề Tư trần thuật xong việc thực, kéo dài âm: "Ngươi nói, phó bản tại sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra chế tạo một cái đem tất cả người chơi liên lụy vào liên hoàn mộng đâu? Nếu như chỉ là vì nhiễu loạn phán đoán của chúng ta, hoàn toàn có thể tiếp tục hai chúng ta cùng ra ngoài thăm dò cái bản, lại cho ra một đống loạn thất bát tao ý tưởng, dạng này đã có thể tạo được quá nhiều hiệu quả, cũng sẽ không để cho ta bởi vì tiền giấy vấn đề phát giác được không thích hợp. Đây có phải hay không là nói rõ, trong mộng đem chúng ta hai cái tách ra là điều kiện tất yếu? Phó bản tại sao muốn đem chúng ta tách ra đâu? Là muốn cho chúng ta phân biệt kinh lịch khác biệt cái bản, hay là đơn thuần muốn tìm trong chúng ta một người làm những gì?" Tề Tư bỗng nhiên nghĩ đến, nếu quả thật có tồn tại nào đó muốn xuống tay với hắn, thuận tiện nhất thủ đoạn nhưng thật ra là kích động người chơi. Bồi dưỡng các người chơi sợ hãi cùng hoài nghi, xúi dục cái nào đó người chơi dẫn đầu đối với đồng bạn độc thủ, mà căn cứ tay súng đánh cờ lý luận, thân là người lãnh đạo hắn tất nhiên đứng mũi chịu sào. Cái này tựa hồ cũng có thể giải thích vì cái gì phó bản tiến hành đến hiện tại, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong, đương nhiên là bởi vì tồn tại nào đó muốn lưu đủ đối phó hắn lực lượng. A cái này nghe tựa hồ có chút tự mình đa tình, nhưng dù là chỉ có một xác suất, chân chính phát sinh sau đều là 100 bất hạnh. Huống chi, quỷ dị trong trò chơi không chỉ một vị thần linh, chư thần đánh cược bên trong, hắn cùng khế bên ngoài tồn tại tự nhiên đối địch. Khế có thể trợ giúp hắn đối phó khôi lỗi sư, hắn lại có lý do gì tin tưởng, mặt khác tà thần sẽ không hạ trận đối phó hắn đâu. Tế Tư nhìn chăm chú lên Thượng Thanh Bắc con mắt, thần sắc giống như cười mà không phải cười, ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng là thế nào từ trong mộng tỉnh lại? Ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Ta đột nhiên ngã một phát liền tỉnh. Ngươi là hoài nghi ta ẩn giấu manh mối sao? Thượng Thanh Bắc ngữ tốc cực nhanh, nếu quả thật có tồn tại nào đó tìm ta làm những gì, muốn không bị ngươi phát hiện, hoàn toàn có thể tại trong mộng của ngươi tiếp tục ngươi cùng ta đi ra ngoài thăm dò kịch bản hướng xuống biên. Tế Tư nhiều hứng thú hỏi, ngươi làm sao chắc chắn ta hoài nghi là tồn tại nào đó muốn tìm ngươi làm cái gì mà không phải phó bản muốn cho chúng ta kinh lịch khác biệt kịch bản? Thượng Thanh Bắc ý thức được chính mình chúng sáo phản ứng nhanh trong phản bác, ngươi trước sau ngữ cảnh rõ ràng là đang hoài nghi ta cùng nở tờ cờ có chỗ liên hệ, ngươi muốn biết cái gì đại khái có thể nói thẳng, không cần thiết như thế rắc rưởi cái bẫy. Tế Tư hữu khí vô lực a một tiếng, ta xác thực hoài nghi chúng ta bên trong có người cùng trong phó bản tồn tại nào đó có liên lạc. Cấu trúc liên hoàn mộng là cố tình bày nghi trận, kiến tạo tối hôm qua chuyện phát sinh chỉ là cần phải trải qua kịch bản giả tượng. Nếu như chỉ có hai người chúng ta mơ tới đối phương, rõ ràng như vậy có vấn đề chính là chúng ta trong hai người một cái, mà nếu như năm người vừa bận cấu thành một cái vòng, lại trong mộng cánh cho không lệnh mấy, như vậy hoài nghi phạm vi liền làm lớn ra. Tất cả mọi người đều có khả năng có vấn đề, ước tương đương tất cả mọi người không có vấn đề. Hắn chậm lại ngữ tốc, gàn từng chữ hỏi, giả tượng là vì che giấu chân tướng, cho nên, chân tướng sẽ là gì chứ? Cửa miếu bên ngoài, một trận thanh thúy linh đang âm thanh rung rinh vang lên, từ xa mà đến gần. Thượng Thanh Bắc mím môi lại, vểnh hai, cẩn thận lưu ý bên ngoài động tĩnh. Thế Tư đồng dạng nín hơi liễm âm thanh. Hắn chú ý tới, tại tiếng chuông vang lên sau, Tân Lang cùng Tân Nương pho tượng nhau nhau vụng về thay đổi thân thể, hướng bản thờ phương hướng rời đi. Bọn chúng động tác không chậm, rất nhanh liền đến nằm thi Đỗ Tiểu Vũ bên người, lại một giây cũng không ngừng lại, mà là trực tiếp trở về dưới điện thờ thủ, riêng phần mình quý vị, không lúc đích. Chương 115, song hỉ chấn 16 manh mối giả chương 115, song hỉ chấn 16 manh mối giả linh linh linh. Linh linh. Linh tiếng chuông chập chờn, nghe cách cửa miếu càng ngày càng gần, chỉ cách xa một tầng thật mỏng cánh cửa, lúc nào cũng có thể sẽ phá cửa mà vào. Theo nhẹ u băng động, trong quan tài tiếng va đập từng cái trở nên yếu ớt, được vô yên như vậy, dần dần quy về một mảnh yên lặng hư vô. Tế Tư từ trên quan tài đứng người lên, nhìn về phía bên phải nhĩ thất. Nguyên bản tản mát đầy đất dòi bọ cùng thịt thối biến mất không thấy gì nữa, mặt đất sạch sẽ như thường, giống như cái gì đều chưa từng tồn tại qua. Vui thần miếu tựa hồ chỉ là phổ thông chùa miếu, trừ từ trên bàn thờ đi xuống vui tượng thần bên ngoài, lại không bất cứ gì thường nào. Duy nhất có thể chứng minh vừa rồi phát sinh qua cái gì, chỉ có trong tay nắm chấn hồn đinh, cùng nằm dưới đất Đỗ Tiểu Vũ. Ngoài cửa tiếng chuông ngừng, ngay sau đó trên cửa miếu vang lên không nhẹ không nặng ba lần tiếng đánh. Từ tẩu thanh âm khàn khàn thăm thẳm truyền đến, mấy vị quý khách, các ngươi ở bên trong sao? Mở cửa ra a. Thượng Thanh Bắc hướng Tề Tư ném lấy ánh mắt hỏi thăm. Bên ngoài tình huống không biết, từ tẩu xuất hiện thời cơ quả thực có chút vi diệu, lại nghe nàng ngữ khí, giống như biết trong miếu xảy ra chuyện gì giống như thấy thế nào làm sao kỳ quặc. Mở đi, cũng không thể tại trong miếu ngồi 7 ngày. Tề Tư đi hướng còn tại nằm thi Đỗ Tiểu Vũ, đưa tay từ hắn trong túi quần lấy ra điện thoại di động bỏ vào miệng túi của mình. Giống như bị xúc động cái gì chốt mở. Đỗ Tiểu Vũ chân quất đông lúc đích, mí mắt lăn lăn, nhập nhẹm mở ra. Hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, một mặt mờ mịt, "Tề ca, ta làm sao nằm ở chỗ này? Người quên sao? Chúng ta trước đó đến trong miếu dò xét, phát động tử vong điểm, bị vây ở trong miếu." Tề Tư nghiêng người xa xa một chỉ cửa miếu, hiện tại hẳn là chống nổi quy định thời gian, từ tẩu tới đón chúng ta đi ra. Đỗ Tiểu Vũ cuối cùng nhớ ra chuyện từ đầu đến cuối, lảo đảo đứng người lên, cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn một phía. Khi nhìn đến quỷ gối dưới điện thờ thủ hai bộ pho tượng sau, sắc mặt hắn biến đổi, lòng vẫn còn sợ hãi lui lại mấy bước. Từ tẩu hợp thời lại gõ cửa hai lần cửa, kéo cuống họng hô, buổi sáng xảy ra chút việc, là chúng ta chiêu đãi không chú đáo. Hiện tại sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, mấy vị theo lão bà tử ta trở về đi. Đỗ Tiểu Vũ là một khắc đều không muốn tại trong miếu ở lâu, nhìn thấy Tề Tư hòa thượng rõ ràng bắt ánh mắt khích lệ, ngay sau đó hấp tấp phóng tới cửa miếu, rút then cửa. Cửa miếu chậm rãi đẩy ra, hiện ra từ tẩu tấm vải kia đầy bạch phiến nhiều nếp nhăn mặt, ba vị muốn tới vui thần miếu lời nói, nên cùng lão bà tử ta nói một tiếng không phải vậy xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Tề Tư ánh mắt rơi vào từ tẩu bên hông trên linh đan, biết rõ còn cố hỏi xảy ra chuyện gì? Nghe từ tẩu ngài nói, thì thần nương nương là phù hộ các ngươi thần tiên, tổng không đến mức đối với chúng ta bất lợi đi. Từ tẩu mặt mũi tràn đầy cười làm lành, thì thần nương nương tuy nói là thật là thần tiên, nhưng đến cùng thời điểm chết của trẻ, hay là tiểu cô nương, tính nết lúc tốt lúc không tốt. Mỗi qua cái 49 năm, tính tình của nàng đều muốn hỏng một hỏng, chúng ta mới muốn xử lý trận thịnh đại tiệc rượu, dễ dụ nàng vui vẻ. Tế Tư rủ xuống mắt, ra vẻ lo lắng, cái kia hỉ nhi cô nương qua đời, tiệc rượu làm hỏng, chẳng phải là muốn xảy ra chuyện? Từ tẩu ôi ôi cười, chúng ta trên chấn người sẽ xử lý mấy vị một mực hảo hảo chơi, xem thật kỹ, liền không cần quan tâm. Nàng loạn trà loạn trọng mà quay lưng đi, hình mũi khoan ngược chân linh xảo tại trên đường lát đá đông đường, rất nhanh liền đi đến 5 mét có hơn. Đỗ Tiểu Vũ mới từ trong hôn mê tỉnh lại, thậm chí còn không rõ lắm, không có suy nghĩ nhiều liền bước nhanh đi theo. Thượng Thanh Bắc sớm tại đem Đỗ Tiểu Vũ để đi mở cửa lúc liền tối lui đến Tề Tư bên người, lúc này cùng Tề Tư song song đi tới, xa xa rơi ở phía sau. Đường tắt ở giữa xương trắng đã tản, tái nhợt băng lãnh thái dương treo cao lên đỉnh đầu, cho hai bên tường trắng ngói đen bịt kín một tầng ảnh chụp ra ánh sáng màu sắc. Sáng tỏ trạch trong phòng không có cao lại bóng ma, cũng không có quỷ quái tồn tại, lúc trước gặp phải giống như chỉ là một trận ảo giác. Thượng Thanh Bắc đệ thấp vừa nói, Đỗ Tiểu Vũ sẽ có hay không có vấn đề. Hắn ngay tại chỗ ấy nằm, cái kia hai cái pho tượng quỷ không đi tìm hắn, lại tới tìm chúng ta. Hắn có phải hay không có loại kia có thể chuyển di quỷ quái lực chú ý đạo cụ? Sẽ không. Nếu như hắn thật có loại kia đạo cụ, cũng không trở thành như thế sợ sệt. Tế Tư làm bộ nghe không ra châm ngòi ly gián ý vị, lắc đầu cười nói, ta hoài nghi phó bản này bên trong quỷ quái có đặc biệt công kích quy tắc, thì như sẽ không công kích trong lúc ngủ mơ người, ai biết được. Thượng Thanh Bắc ở trong lòng đầu đen rau muốn một câu vô nghĩa nhưng không có nói thêm cái gì. Trong yên tĩnh, Tế Tư bỗng nhiên đặt câu hỏi, Từ Tẩu, ngươi là thế nào biết chúng ta tại trong miếu? Từ Tẩu cười nói, trên trấn chỉ có ngần ấy địa phương, lão bà tử ta đoán mò, lại còn đoán đúng. Lời này giọng điệu giả đến có thể, Tế Tư lại không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đã có phán đoán. Từ Văn biết các người chơi đến Song Hỉ trấn, Từ Tẩu biết ba người bọn họ tại Vui Thần Miếu, bài trừ hai cái này lở đỡ cờ mở thiên nhãn tuyển hạng, như vậy chỉ còn lại có một cái khả năng, người chơi trên người có thể định vị đồ vật, mà bị người chơi mang theo người, thuộc về phó bản này chỉ có điện thoại đạo này cố. Thượng Thanh Bắc nghĩ đến một chỗ, lẩm bẩm nói, Từ Văn cùng Từ Tẩu dù là không phải cùng một bọn, hẳn là cũng đều là quỷ quái, có thể cảm giác thứ nào đó vị trí. Cái kia bộ đạo cụ điện thoại có vấn đề, Tề Tư không nói, từ trong túi lấy ra điện thoại di động cầm trong tay, lạnh đến giống băng điện thoại sắc để cho người ta liên tưởng đến thi thể nhiệt độ. Hắn đè xuống nút mở máy, tiến vào trình duyệt, dựa theo ký ức theo thứ tự tiến hành tìm kiếm. Trấn hồn quan, bốn góc có trấn hồn đình, có thể tích yêu tà, trấn âm hồn. Quách trung trấn có hung thi, oán khí thật lâu không tiêu tan, một khi mở quan tài, tất có đại kiếp chiêu hồn linh, dẫn dương hồn xuất thể, mang âm quỷ hoàng dương. Âm dương vốn không giới, trung gieo về huyền hoàng trong giếng người, thủy trúc âm, giếng tụ tài. Trong giếng âm khí càng nặng, chủ nhà tài vận càng vượng, âm khí càng tích, phúc nguyên càng dày từng đầu manh mối phát họa ra một cái nhìn như logic trước sau như một với bản thân mình thế giới quan. Song Hỉ trấn đám người vì tài vận cũng phúc nguyên, mỗi 49 năm đều muốn đem một nữ hải khi xuất giá ngày đó ngược sát trí tử, ném vào trong giếng, dùng nàng âm khí tẩm bổ nước giếng, sử dụng hết thi thể bởi vì oán khí quá nặng, lại bị đính tại trấn hồn quan bên trong, đưa vào Vui Thần Miếu. Do Hỉ thần nương nương trấn áp, như vậy làm điều ngang ngược, khiến cho Song Hỉ trấn trở thành quỷ trấn, Từ Tẩu chỉ có đeo chiêu hồn linh, mới có thể miễn cưỡng không để cho các người chơi nhìn ra dị trạng. Nhưng nếu như trong điện thoại di động cung cấp manh mối là giả đâu? Ai quy định giấy trắng mực đen đổ vật liền không khả năng là hoang ngôn? Đem rườm rà tin tức bài trừ, rất nhiều lúc trước bị sơ sót chi tiết từng cái ở trước mắt hiện hiện, để khách nhân ở tại Hỉ Nhi nhà, nói là chỉ có nơi đó có phòng trống. Trương Sinh tỷ muội có được xinh đẹp, bởi vậy tại Song Hỉ trấn phụ cận mất tích. Trên bệ cửa sổ có vết máu. Hỉ Nhi trên ngón tay có cầm bút lưu lại vết chai dày. Phát ra tiếng khóc quan tài. Kèn nhạc đệm hạ sướng tử. Trong miếu lao đầu nói, đặt linh cứu 7 ngày chính là trên trấn người. Đây hết thảy tin tức đều chỉ hướng một cái khác hoàn toàn khác biệt thế giới quan, lại bởi vì trong điện thoại di động đầu mối lừa dối, mà bị các người chơi vô ý thức xem nhẹ. Không thể không nói, bố trí xuống cục này tồn tại đối với lòng người có rất tinh chuẩn nắm chắc. Đưa điện thoại di động đặt ở Lưu Bính Đinh trên thân, lại từ Tề Tư mang theo các người chơi tìm ra, khiến người ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo mà tin tưởng đó là cái mấu chốt đạo cụ. Thiết bị điện tử xuất hiện ở trong game tươi mới cảm giác thúc đẩy người chơi lập tức đối với điện thoại triển khai thăm dò, từ đó nhìn thấy chấn hồn quan tấm hình cùng từ khóa. Trong tấm ảnh quan tài rướm máu tranh cảnh cùng phó bản quỷ dị không khí phù hợp với nhau, làm cho người tin phục, từ ban gọi điện thoại tới thì đánh gãy các người chơi suy nghĩ, liên Tề Tư đều không để ý đến. Từ khóa tin tức cũng không tại hệ thống trên giới diện đổi mới. Từ Văn ở trong điện thoại cung cấp tin tức đại bộ phận bị chứng ngụy, Tề Tư tại lưu ý đến tầng ngoài bấy dập sau, không thể nghĩ đến có một cái càng lớn hoang luôn tiềm ẩn tại dễ hiểu giả tượng phía dưới. Trong tấm ảnh quỷ dị tại trong phó bản cũ hiện, mặt bên thực hiện có quan hệ manh mối tính chân thực tâm lý ám chỉ, mà đến tiếp sau chụp ảnh, viết hình, thu hoạch được đầu mối quá trình, càng là bị người một loại có được chủ động tính nào giác. Một cái lưới lớn từ người chơi tiến phó bản lên liền đã lặng yên không một tiếng động dẹp bên dưới, cũng lưu hòa chậm rãi một chút xíu nắm chặt, thẳng đến đem tất cả mọi người thu nạp trong đó. Khi thật tại trong giếng người manh mối này xuất hiện một khắc này, Tề Tư liền ẩn ẩn ý thức được không được bình thường, cho nên hắn mới có xóa tấm hình, giật dây Hỉ Nhi tự sát các loại một loạt tự động. Hắn cảm giác chính mình đang bị dẫn dụ, bị thao túng, muốn thông qua nói chuyện không đâu hành vi đánh vỡ phía sau màn tồn tại bố cục. Nhưng là chuyện vô bổ. Tại lừa dối tin tức bên ngoài, thậm chí ngay cả manh mối giả cùng giả đạo cố đều đã vận dụng sao? Thì ra là thế, thì ra là thế. Tề Tư giơ tay lên che mắt, im lặng bật cười. Bởi vì là giả đạo cố, cho nên khế có thể tùy ý cải biến điện thoại di động lượng điện, hắn cũng có thể tùy ý xóa bỏ trên điện thoại di động tấm hình. Nếu như trên điện thoại di động manh mối là thật, quỷ dị trò chơi làm sao có thể cho phép hắn tùy ý cải biến, dùng đơn giản như vậy thô bạo phương pháp chế tạo trên lệch tin tức. Đạo cụ bên trên lửa gạt kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không cách nào nhìn ra, dòng thời gian ở vào 2008 năm, điện thoại kiểu dáng lại như vậy mới, bản thân liền có vấn đề. Ta lại đem này xem như quỷ dị trò chơi sơ sẩy, vô ý thức không để ý đến. Ta tiến vào phó bản quá mượn, thiếu khuyết kinh nghiệm, lại khinh suất buông tha một chút chi tiết, đối với một chút cao vị tồn tại phán đoán cũng tồn tại sai lầm. Tại vài chỗ đến cùng hay là quá mức khinh thị cũng chắc hẳn phải vậy. Tề Tư đem kinh nghiệm giáo huấn chứa đựng tiến trong trí nhớ, không quên đem chính mình từ đầu tới đuôi chế giễu một trận. Hắn không phải thần, làm không được đấng toàn năng, có thể làm chỉ có lúc nào cũng tổng kết thất bại kinh lịch, cũng tại ngày sau càng thêm kín đáo cẩn thận. Hắn đưa ngón trỏ ra lau qua môi bên cạnh, tư duy trước đó chưa từng có rõ ràng, tình thế không tới mức không thể vãn hồi. Tồn tại kia tạo ra giả đạo cố có thể bị ta cùng khế sửa đổi, nói rõ hắn vị cách không có ta trong tưởng tượng cao như vậy, đối phó ta cũng không phải xuất phát từ quy tắc thụ ý như vậy, giữ gốc nhân số tử vong cơ chế hẳn là vẫn như cũ hữu hiệu. Hắn có thể bào chế hư giả tin tức, lại không cách nào vùi lấp cùng tiêu hủy chân chính manh mối. Điện thoại cùng Lý Giao cả hai tác dụng tồn tại trùng hợp, thậm chí có thể nói là đối lập cùng mâu thuẫn. Nếu như điện thoại là giả, như vậy Lý Giao thân phận đã làm cho Thương Thảo Lý Giao lời nói từng cái ở bên tai xuất hiện lại. Lý Giao, lần thứ 5. Ta chủ yếu viết linh dị tiểu thuyết, đối với dân tục hiểu tương đối nhiều. Bảy tại đạo giáo bên trong là dương số chi trẻ con, âm dương chi giao. Đầu thất hồi hồn, tiêu ân nợ, trần duyên. Vui thần miếu phong thủy cách cục rất quái lạ, ta lúc trước đi ngang qua cửa miếu lúc hướng bên trong nhìn thoáng qua, bên trong âm khí cực nặng, nuôi quỷ tử phệ, giống như là muốn lấy độc trị độc, trấn áp thứ gì giống như. Quỷ dị trò chơi chưa từng có nói rõ phó bản này bên trong người chơi số lượng, ai là người chơi, ai là nở cờ, lại có ai nói được rõ ràng. Tề Tư nheo lại mắt, hỏi, Từ Tẩu, ngài ở trên đường trông thấy Lý Giao sao? Chính là cùng chúng ta cùng đi cô nương kia. Từ Tẩu dừng bước, xoay người nhìn hắn, chậm rãi tuét ra không có răng miệng, lộ ra một cái đen ngòm dáng tươi cười, nào có cô nương à? Các ngươi liền đến bốn người, đều là trẻ danh to sắc à? Hoa ha 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 ha, đoán không được đi. Chương 116, song hỷ chấn 17 ai là khách chương 116, song hỷ chấn 17 ai là khách Lưu Bính Đinh mở mắt ra. Phát hiện chính mình mặc một thân màu đỏ chót hỉ phục, ngồi tại một gian môn hộ đóng chặt trong sương phòng. Sương phòng bị bố trí thành thời cổ phòng cưới dáng vẻ, trên cửa sổ dán thật to hỉ chữ, chân nhà cùng trên nóc giường có màu đỏ chướng mạn phất phơ lấy rủ xuống, giống như là nhỏ xuống tại trong thanh thủy máu. Ánh mắt góc trái trên cùng hệ thống trên giới diện đổi mới ra một nhóm văn tự màu trắng, nhiệm vụ chi nhánh phải làm, mang từ tiểu thư cùng một chỗ thoát đi từ trạch cái gì từ tiểu thư. Hẳn là bỏ trốn loại hình kịch bản đi. Nhìn những này bày biện, ta sẽ không phải là đến mấy trăm năm trước xong hỉ trấn đi. Nơi này gọi từ trạch cùng từ tẩu có quan hệ gì? Lưu Bính Đinh ngoài miệng không ngừng, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, từng bước một đi đến bên cửa sổ. Lạch cạch, có đồ vật gì từ ống tay áo rơi ra, hắn xoay người đem nó nhặt lên. Đó là thật dày một gấp xếp lại đơn kiện, từ thẩm thấu giấy có mực ngấn đó có thể thấy được, phía trên lít nha lít nhít viết không ít văn tự. Lưu Bính Đinh mở ra mặt giấy, đoạn lớn văn tự như rồi mỗi giống như tại hệ thống trên giới diện đổi mới, một mảnh lại một mảnh nhìn thấy người hoa mắt. Học sinh nhà nghèo, vứt bỏ khoa từ nông, năm mất mùa lưu ly, tỷ bội là kẻ xấu chấn nhiếp. Hám xong hỉ chấn toàn văn trong lúc nhất thời không nhìn xong, Lưu Bính Đinh đem biểu hiện văn tự vạch đến cuối cùng, ký tên chỗ thỉnh lình biết Trương Sinh hai chữ. Tình huống như thế nào? Trương Sinh biết mình tỷ muội là bị bắt cóc cho nên hướng huyện nha cáo trạng. Ngoài cửa truyền đến hai người tiếng nói chuyện, bên kia đã theo lão phu nhân ý tứ, đem tiểu thư bỏ vào trong quan tài, đến lúc đó cùng nhóm hàng kia cùng một chỗ làm ngốc liền tốt thừa dịp tiểu thư không có tỉnh, trước tiên đem cái kia huyện nhỏ thừa giết chết đi, tránh khỏi đêm dài lắm mộng, hắn truyền tin ra ngoài. Dù là ngu ngốc đến mấy, Lưu Bính Đinh cũng có thể nghe được người bất thiện. Hắn nhìn chung quanh một chút, rời lên bên giường một cái ghế nâng quá đỉnh đầu, để ép bước chân tới gần cửa ra vào, nín hơi liệm âm thanh đợi ở nơi đó. Kẹt kẹt một tiếng, cửa gỗ bị từ bên ngoài đẩy ra. Lưu Bính Đinh từ từ nhắm hai mắt, dùng sức huy động cái ghế, trước người ngay cả vung mạnh ba lần, phát ra giặt dẻo phốc 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 ba tiếng. Không có đầu gỗ cùng nhục thể va chạm chắc chắn cảm giác, ngược lại giống như làn đện vào một bàn giấy, đại bộ phận lực lượng bị thu đi vào, liên đối phát lực người bị quán tinh kéo tới một cái lảo đảo. Hì hì ha ha. Hì hì từ ngoài cửa tiến đến đổ vật phát ra bén nhọn tiếng cười quỷ dị. Lưu Bính Đinh thật vất vả ổn định thân hình, định thân nhìn lại, trước mắt hai đạo bóng dáng ở đâu là người? Rõ ràng là hai cái xuyên giấy quần áo giấy tượng, dùng đất gấp giấy ra tứ chi cùng đầu lâu nguyên lành hình dáng tướng mạo, lại dùng hồng nhan liệu tại khuôn mặt trắng bệch trên má bôi lên da má đỏ cùng khuôn mặt tươi cười. Lưu Bính Đinh giật mình ngại người, hướng về sau đại thối một bước, chân đụng vào giường gỗ bùng ben, đau đến toàn thân hắn lắc một cái, em chút không có ngã chồng vó ở trên giường. Kì hì, kì hì ha ha, hai cái người giấy tựa hồ là bị hắn chọc cười, phát ra nhọn hơn tiếng cười. Bọn chúng lấy cùng một tần suất với tay, cười gần hướng hắn bay tới, kín kẽ ngăn chặn đường đi của hắn. Từ Lưu Bính Đinh góc độ, thậm chí có thể nhìn thấy người giấy tái nhợt trên đầu ngón tay điểm một vòng đỏ tươi, cái kia màu đỏ như có thực chất sinh trưởng, duỗi dài, nghiêm nhiên trưởng thành đao kiếm một dạng móng tay sắc bén, sáng loáng mà đâm về hắn. Lưu Bính Đinh toàn thân đều đang run rẩy, phản xạ có điều kiện mà đưa tay luồn vào túi sờ soạng lung tung, cầm ra một cái đạo cụ ném về phía trước. Cái kia đạo cỗ trên không trung xoay tròn, bắn ra chói mắt đến khiến người mù ánh sáng. Hắc ám, có thể nuốt hết hết thể hắc ám. Lý Giao nằm thẳng ở trong hắc ám, mí mắt nặng nề giống như là bị nhựa cao su dính vào nhau, làm sao cũng không mở ra được. Ý thức phân loạn như tơ liễu, khó mà ngưng tụ thành hoàn chỉnh nhận biết, nàng giống như lâm vào hắc trầm ngủ mơ, dần dần quên chính mình là ai, từ đâu tới đây, lại đem đi nơi nào. Trong trí nhớ sau cùng hình ảnh, là một tấm cơ hồ áp vào trên chóp mũi nàng khuôn mặt tươi cười quỷ dị, thuộc về nô bộc ăn mặc người giấy. Người giấy a? Lý Giao tâm thần chấn động, rốt cục mở mắt ra, trước mắt nhưng như cũng là cùng mộng cảnh không có sai biệt hắc ám. Nàng vô ý thức mở rộng cánh tay một cái, khuỷu tay đụng vào cứng rắn tấm ván gỗ, chỗ khớp nối ẩn ẩn làm đau. Lần này, nàng hoàn toàn thanh tỉnh, đưa tay hướng bốn phía vừa sờ. Từ đỉnh đầu đến dưới thân đều là tấm ván gỗ, nàng thình lình bị giam giữ lại ở một cái trong không gian thu hẹp. Chói hai tiếng kèn đống nhiên vang lên, nhọn mà dáng dấp âm sắc như là móng tay vạch lên pha lê. Thanh âm khoảng cách khó mà nắm chắc, giống như đến từ phương xa, lại hình như ngay tại bên tai thổi sáo đánh trống. Tốt nhau nhau. Lý Giao cảm giác mình dưới thân tấm ván gỗ bắt đầu chuyển động, lung la lung lay, chập trùng lên xuống, giống như là trên mặt biển đi thuyền. Nàng tựa hồ bị người giơ lên. Nhà ai nữ nhi lỗ lại ngu, si ngốc ngây ngốc mắn đẻ. Nhà ai lủi bại tay ăn chơi, phong phong quang quang mua cô dâu. Quan tài nhấc đến làm đỏ kiệu, đầy trời tung bay trắng mở quỷ đạo. Nhưng cầu vợ chồng sinh tử chung, cùng ngày hồn về cùng đổi mai táng. Cao to do hát chúc âm thanh y y ỉa nhà nhà vang lên, cùng khó nghe kèn nhạc đệm, giống như cũng là nhạc khí một loại, cùng nhau tấu vang một khúc cũng không hài hòa ca nhạc. Từ giao toàn thân huyết dịch đều mắt đấu, điên cùng dãy động đứng lên, từng cái nện gõ quan tài, phát ra phanh phanh mà vang lên âm thanh. Mau cứu ta, thả ta ra ngoài. Mau cứu ta hả? Thả ta ra ngoài, nàng lớn tiếng gọi, thanh âm dần dần nhiễm lên giọng nghẹn ngào, giống như là cô hồn dã quỷ têu thảm thiết. Tiếng kèn chẳng biết lúc nào nhỏ xuống, một thanh âm cách thật dày vách quan tài, buồn buồn vang lên, ta tại sao muốn cứu ngươi? Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì sao? Song Hỉ Trấn thời gian đã là giữa trưa, vận mệnh đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ chỉ hướng 12 La Mã văn số lượng. Từ tàu ở trên không đung đưa đại đạo trung ương đứng thẳng, cười ha hả nói, các ngươi hết thể liền đến bốn cái khách nhân, nào có cái gì cô nương a? Có cô nương cũng nên là chúng ta trên trấn người. A. Đỗ Tiểu Vũ cách từ tàu gần nhất, sững sờ đếm trên đầu ngón tay đứng lên, chúng ta rõ ràng là năm người a, ta, Lý Dao, Lưu Bính Đinh là chúng ta nhớ lầm. Tế Tư đánh gây hắn, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm từ tàu, chúng ta đúng là bốn người, đều là nam nhân, không có nữ nhân. Từ tàu nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, cả khuôn mặt đều vo thành một nắm, nhìn qua xếp hợp Lý Tư lời nói cực kỳ hài lòng. Đỗ Tiểu Vũ không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng biết nói chung sẽ ra chuyện, ngượng ngùng ngừng miệng. Từ tàu chậm rãi xoay qua thân thể, tiếp tục đi ở phía trước dẫn đường, đong đưa chân cùng mập lùn thân thể giống như là một cái con quay. Lại trầm mặc lấy đi một đoạn, Thượng Thanh Bắc Xích lại gần Tế Tư, để thấp âm thanh hỏi, Lý Dao là quỷ quái? Chưa chắc, cũng có thể là nàng phát động cái gì cơ chế, tạm thời bị bài trừ tại Song Hỉ Trấn bên ngoài. Tế Tư sắc mặt không thay đổi, ta coi là đang nghe xong phó bản ban đầu từ văn cũ điện thoại kia sau, phó bản này không chỉ một không gian đã là chúng ta chung nhận thức. Thượng Thanh Bắc khỏe mắt hơi rút, đã xác định điện thoại có vấn đề, ngươi còn tin từ văn lời nói? Tại những chi tiết kia bên trên, nàng không có gạt chúng ta tất yếu, không phải sao? Tế Tư đi mau mấy bước, theo sát tại từ tàu 3 mét có hơn, Cao Minh Nhất Hoang luôn thường thường trộn lẫn bộ phận chân tướng, chỉ có dạng này, thật thật giả giả mới càng khó có thể hơn phân biệt. Ngươi làm sao xác định cái nào tin tức là thật, cái nào là giả? Thượng Thanh Bắc đưa ra chất vấn. Tế Tư quay đầu nhìn xem hắn cười, không xác định à, ta nói đây đều là suy đoán của ta, ngươi cũng có thể có suy đoán của ngươi. Thượng Thanh Bắc nghe được cái kia quen thuộc dỗ tiểu hài ngữ khí, biết hôm nay là trò chuyện không nổi nữa. Tế Tư toại nguyện thu hoạch được một lát an tĩnh, đi bộ nhàn nhã đạp trên một chỗ tảng đá xanh, đi theo từ tàu hướng Hỉ Nhi nhà phương hướng đi đến, trong đầu hiện hiện lại là tiến vào phó bản đến nay, Lý Dao đủ loại biểu hiện. Cô nương kia không cần nói nhảm nhiều, đại bộ phận ngôn ngữ đều cùng linh dị tri thức, phó bản bối cảnh có quan hệ, rất dễ dàng liền có thể từ đó rút ra tin tức trọng yếu. Lúc sáng sớm, nàng từng lo lắng nói, khi tiến vào phó bản này trước đó, ta liền mộng thấy ta chết đi, thi thể bị đặt ở một cái rất đen rất sâu địa phương, còn có thể nghe được tiếng nước, hiện tại ta nhớ ra rồi, đó phải là trong giếng ta nhớ được trong giấc mộng kia, bên cạnh ta còn có rất nhiều bộ thi thể, ta còn giống như thấy được ngươi, những này sẽ là tin tức trọng yếu sao? Tế Tư tâm có cảm giác, cầm điện thoại di động lên tiến vào máy ảnh phần mềm, điểm một cái màn ảnh hoán đổi, điều thành tự chụp hình thức. Trong tấm hình xuất hiện là một tấm tiểu tùy mặt, tướng mạo chỉ cùng hắn có 6-7 phần tương tự, đầy mặt gốc râu cằm. Hám sâu trong hốc mắt một vòng trống rông, ánh mắt cơ hồ chiếm hết toàn bộ, mặt ngoài sinh trưởng thô lệ tơ máu, lộ ra một loại mãnh liệt không phải người cảm giác. Điện thoại làm giả đạo cố, độc lập với phó bản này bên ngoài, bởi vậy có thể không nhận phó bản nhận biết vặn vẹo tác dụng, biểu hiện người chơi giờ phút này chân thực hình tượng. Nếu như là bình thường, Tế Tư rất có thể sẽ đem này coi như phổ thông đóng vai loại phó bản đặc chất, mà xem nhẹ một chút không hài hòa chỗ. Nhưng bây giờ lại không phải, do hắn không nghi ngờ linh hồn của hắn đi tới cố này xa lạ trong thân thể, vậy chân chính thân thể của hắn ở nơi nào đâu? Lý Dao tìm tới chi quái trong cố sự, Trương Sinh trượt chân rơi giếng, gặp thi cốt nghiêm nhiên, buồn vô cớ phiền muộn. Người bình thường nhìn thấy đầy đất thi thể, phản ứng đầu tiên nên sợ hãi, Trương Sinh tại sao phải cảm thấy phiền muộn đâu? Chỉ có một khả năng, hắn tại đáy giếng nhìn thấy chính là mình thi thể, hắn biết mình chết, thành quỷ. Tế Tư không khỏi vì đó nghĩ đến biện chứng trò chơi phó bản. Dù là phục chế thể giết chết mẫu thể, cũng có thể thông quan, quỷ dị trò chơi tựa hồ cố ý dùng quỷ quái thay thế người chơi, đặt thành một loại xâm lấn hiện thực hiệu quả. Tình huống hiện tại không được mấy, hắn không hiểu thấu biến thành một người khác, giống như hắn, lại không phải hắn. Tới đất mà rồi, các ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, hảo hảo đi vào nghỉ ngơi đi. Từ tàu tại giao lộ dừng bước, đưa tay một chỉ phía trước. Không có bóng người, đường tắt sạch sẽ khoáng đạt, phi hồng bại thải trạch viện tại cuối hẻm ẩn hiện, ở đây người chơi cùng nở tờ cờ đều biết bên trong vừa mới chết người, nhưng không có người nào biểu hiện ra dị thường. Trạch viện cửa không khóa, các người chơi lại đều không có đi vào. Tế Tư nhìn xem hướng phương hướng ngược đi từ tàu, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống nàng bên hông chiêu hồn linh bên trên. Từ tàu, ngày trước đó không phải nói đem linh đang làm mất rồi thôi, tại sao lại mang lên trên? Từ tàu dừng bước, nghiêng mặt qua cười, tại trên tất gỗ tìm tới rồi, nguyên lai là lao bà tử ta nấu cơm thời điểm lấy được. Tại sao muốn lấy xuống a? Một mực mang theo không tốt sao? Lúc này mang lúc không mang bạn nhất làm mất rồi làm sao bây giờ? Tế Tư giọng thành khẩn, tựa như là chân tâm thật ý đưa ra đề nghị. Muốn cầm xuống đến liền cầm xuống tới a. Từ tàu qua loa trả lời một câu, tiếp tục trước đó con đường, dần dần từng bước đi đến. Thượng Thanh Bắc nâng đỡ kính mắt, mở miệng phân tích, trước mắt xem ra, chiêu hồn linh có đuổi quỷ trừ tà tác dụng, từ tàu bản thân là quỷ, cho nên không có khả năng lâu mang. Chỉ ở đưa cơm lúc, vì không để cho chúng ta phát hiện đồ ăn có vấn đề, mới mang lấy che lớp 12. Sai. Tề Tư loay hoay điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên, chúng ta biết đồ ăn có vấn đề thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? 7 ngày thời gian, chúng ta luôn không khả năng một chút đồ vật đều không ăn. Địa điểm mới là mấu chốt. Từ tàu 2 lần mang chiêu hồn linh, một lần là tại trạm vạng tối đến hỉ nhi nhà, một lần là tại tiệc rượu xảy ra chuyện sau đi vui thần miếu, bởi vì nàng biết, khi đó cái kia sẽ có quỷ quái quay phá. Từ tàu không phải quỷ sao? Quỷ làm sao lại sợ quỷ? Đỗ Tiểu Vũ không hiểu liền hỏi. Tề Tư sốc lên mí mắt, thản nhiên nói, đến một lần, nàng khả năng cũng không cho là mình là quỷ, thứ hai, trong nội tâm nàng có quỷ. Đỗ Tiểu Vũ sững sờ, rất nhanh trong đầu tìm tòi ra tương ứng tin tức. Sáng sớm, Từ Tẩu nói, ta trên trấn có mấy lần nháo quỷ túy, chúng ta cùng đi nương nương trong miếu đốt giấy, khẩn cầu nương nương phù hộ, những quỷ kia túy liền đều bị trấn trong giếng. Thượng Thanh Bắc cao mày nói, vui thần miếu có lén lút nói còn nghe được, thì nhi nhà làm sao cũng có lén lút. Thì nhi nhà chết qua người, hơn nữa còn là bị Từ Tẩu trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết. Tề Tư đưa điện thoại di động đổi sang tay trái, nâng tay phải lên phóng tới trước mắt, đầu ngón tay tái nhợt như thường, không có vết bẩn, còn nhớ rõ ngày đầu tiên chúng ta tại trên bệ cửa sổ nhìn thấy vết máu sao? Vậy hẳn là xem như một cái rất rõ ràng đầu mối. Thì nhi là bé gái mồ côi, thì nhi người nhà là bị Từ Tẩu hại chết. Đỗ Tiểu Vũ nói ra phỏng đoán, ngẩng đầu một cái liền thấy Tề Tư dùng yêu mến tiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn. Ngươi không bằng đoán to gan hơn chút, tỉ như, thì nhi thật là trên trấn người sao? Từ Tẩu để cho chúng ta cùng Hỉ Nhi ở cùng nhau tại trong tòa trạch viện này, vẹn vẹn bởi vì chỉ có nơi này có phòng trống sao? Tề Tư giang tươi cười nhiều hơn mấy phần châm chọc ý vị, có hay không một loại khả năng, tòa trạch viện này bản thân liền là cho ngoài trấn tới khách nhân ở, Hỉ Nhi đã từng cũng là khách nhân. Reng 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 điện báo tiếng chuông không hề có điểm báo trước vang lên, đánh gãy Tề Tư ngôn ngữ. Tề Tư thủy mắt thấy hướng điện thoại di động điện báo biểu hiện, từ văn hai chữ không gì sánh được tươi sáng. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa, thuận tay mở miễn đề. Chương 117, Song Hỉ trấn 18 bên dưới giếng cạn chương 117. Song Hỉ trấn 18 bên dưới giếng cạn Song Hỉ trấn quá khứ thời không, Lý Dao nằm tại trong quan tài, nghe tiếng người dần dần đi xa. Tiếng kèn bi thương vang lên, bén nhọn chói tai nhạc khúc dần dần đổi giọng, cực kỳ giống quỷ khóc sói gào. Lý Dao cảm giác mình ý thức giống một viên bung lỏng kim đồng hồ, tại thanh tỉnh cùng mơ hồ biên giới đung đưa không ngừng, loạn thất bát tao tin tức cọ rửa trí nhớ của nàng, nàng không cách nào từ đó rút ra bản thân tồn tại. Nàng có thể làm chỉ có từng lần một hồi ức quá khứ của mình, ta là một cái linh dị nhà tiểu thuyết, không có gì kịch bản bên trên thiên phú, sẽ chỉ biết chút chỉ tốt ở bề ngoài quỷ quái cố sự. Ta mỗi tuần đều sẽ cho linh dị thế giới tạp chí đưa bản thảo, sớm nhất mấy năm là gửi bản thảo đi qua, phía sau đổi thành phát điện con bưu kiện, ta còn không quá thói quen một tháng trước, ta tiến vào trò chơi, mới đầu còn không quá sợ sệt, cảm thấy có thể lấy tài, thu hoạch được sáng tác linh cảm. Thẳng đến cái thứ ba phó bản, ta mới sợ đứng lên. Ha ha, ngày đó là ngày 9 tháng 11, còn vừa lúc là sinh nhật của ta, tiếng bước chân nặng nề lộn xộn vang lên, nương theo lấy hô hô tiếng hơi thở. Có người đến. Lưu Bính Đinh kéo lấy bước chân tiến lên, thở hổn hển. Hắn tiêu hao một cái đạo cụ, rốt cục thoát khỏi hai cái người giấy truy tìm, lẫn vào một cái đưa tang đội ngũ. Hắn từ khi bị quỷ dị trò chơi chọn chúng, liền mục tiêu minh xác. Sinh tồn là đệ nhất vị thực hiện nguyện vọng, cái gì đều là kèm theo phẩm. Hắn sinh ra bình thường, lại ổn trọng cẩn thận, thiện chí giúp người, bởi vậy thành công sống đến chính thức phó bản. Mà để giành được tới điểm tích lũy, đều bị hắn dùng để mua bảo mệnh đạo cụ. Hắn là cái rất thiết thực người, hắn thấy có thể sống bao lâu là bao lâu, nhiều tạm thời không cân nhắc. Tìm từ tiểu thư sự tình không đổi, trọng yếu nhất chính là mau rời khỏi địa phương quỷ quái này. Mênh mông trên đường phố xương trắng tràn ngập, chói hai tiếng kèn khó nghe mà vang lên lấy, thổi sáo đánh trống bóng đen mang theo quan tài màu đen, ở trong sương mù bình ổn đi thuyền. Lưu Bính Đinh hết sức giảm xuống lấy chính mình cảm giác tồn tại, đi theo đội ngũ cuối cùng. Hắn vĩnh viễn là cái người qua đường giáp, sẽ không hấp dẫn bất cứ người nào dư thừa ánh mắt. Giờ phút này, hắn tựa như dĩ vãng làm quần chúng diễn viên lúc như thế biến mất tại đám người, không có gây nên bất kỳ một cái nào nở tờ cờ chú ý. Đội ngũ đầu nguồn đã dừng lại, các bóng đen lục tục ngo ngoe thả chậm bước chân, đem quan tài buông xuống. Lưu Bính Đinh xa xa nhìn thấy, tại đội ngũ mục đích nơi đó đã ngừng một mảnh đen nghị quan tài, âm trầm mà quỷ dị. Trạch viện ngoài cửa, Tề Tư cầm điện thoại, Thượng Thanh Bắc cùng Đỗ Tiểu Vũ một trái một phải nghiêng tai lắng nghe. Kết nối điện thoại sau, Từ Văn Tế thanh tế khí thanh âm thăm thẳm vang lên. Ta biết ta ở đâu, ta tại đại giếng. Nơi này có thật nhiều quỷ, các ngươi mau tới mau cứu ta. Tề Tư hỏi, làm sao ngươi biết người tại đại giếng? Từ Văn lắp bắp nói, trước đây không lâu, ta nhớ ra rồi một số việc. Ta tại Thải Phong thời điểm cùng bọn hắn xảy ra tranh chấp, về sau không biết thế nào, ta bỗng nhiên không có khí lực, bọn hắn liền đem ta ném vào trong giếng. Đỗ Tiểu Vũ vẫn không rõ tình huống. Thượng Thanh Bắc thì dương mắt nhìn về phía Tề Tư. Bị ném vào trong giếng, không phải ngã chết chính là chết đuối. Từ Văn nói ra lời nói này, xem như mặt bên thừa nhận chính mình không phải người sống. Tề Tư nếu không có cảm giác, hỏi, ngươi cùng bọn hắn vì sự tình gì lên tranh chấp? Ta không nhớ rõ. Từ Văn thanh âm thấp xuống, ta chỉ nhớ rõ chúng ta làm cho rất kịch liệt, ta giống như muốn mang một người rời đi, có lẽ là chính ta muốn rời đi, bọn hắn không để cho ta đi. Tề Tư túi đầu mắt nhìn đồng hồ bỏ túi. Đã qua 40 giây dựa theo ngày thứ nhất trò chuyện thời gian tính ra, hắn chỉ còn lại có 20 giây đặt câu hỏi thời gian. Hắn ngắt lời nói, hôm qua ngươi không nói ngươi bên kia có quỷ, những quỷ này là trống rông xuất hiện sao? Thanh âm trong điện thoại đột nhiên yên tĩnh, nhất thời âm thanh hô hấp đều không có. Hai giây sau, trong yên tĩnh vang lên Từ Văn mở miệng thanh âm, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, trong miếu đồ vật mau ra đây, rõ ràng không nên sớm như vậy miếu. Đối với Tam Thần miếu, đáy giếng có một cái chấn nhỏ, cục âm thanh bận đoạn ngừng Từ Văn ngôn ngữ, một phút đồng hồ trò chuyện thời gian kết thúc. Thượng Thanh Bắc sắc mặt nghiêm trọng, dùng từ điển chống đỡ lấy cái cằm không biết đang tự hỏi cái gì. Đỗ Tiểu Vũ nhìn chung quanh một chút, lúng ta lúng túng hỏi, "Tề ca, Tăng Thần Miếu là chuyện gì xảy ra?" Tề Tư đưa điện thoại di động nhét vào túi, kiên nhẫn giải thích, "Phó bản này có hai cái không gian. Song Hỷ, nhất viết mai táng, nhất viết kết hôn, chúng ta bây giờ chỗ cái này Song Hỷ trấn chủ sự việc vui, tế bái Hỷ thần, tương ứng, tất nhiên tồn tại một cái chủ sự tang sự, tế bái Tăng Thần thôn trấn, mới có thể cấu thành cân bằng. Mà giếng hẳn là liên thông hai cái thôn trấn thông đạo." Hắn đi đến trạch viện trước cửa, đẩy ra nửa khép cửa gỗ, vượt qua bậc cửa. Đỗ Tiểu Vũ giật nảy mình, thốt ra, bên trong không phải có quỷ sao? Hiện tại mới giữa trưa, lén lút hẳn là muốn tới trạm vạng tối về sau mới ra đến. Tế Tư cũng không quay đầu lại, tại bậc cửa phần sau bước chỗ ngồi xuống, rút dao ra phiến bước lên rơi trên mặt đất một viên tiền giấy, mà lại bọn chúng sát suất lớn đối với chúng ta không có ác ý, duy nhất làm qua sự tình chính là để cho chúng ta đồ ăn dính vào điểm huyết, đại khái là lại ám chỉ đồ ăn có vấn đề. Máu. Đỗ Tiểu Vũ không rõ ràng cho lắm. Tế Tư đứng người lên, từ trong túi lấy ra ngày đầu tiên sau khi ăn xong sát qua miệng khăn tay, đã đánh qua. Đỗ Tiểu Vũ đưa tay tiếp được, triển khai xem xét, chỉ thấy phía trên to bằng lỗ kim vết máu loang lổ đã ngưng á thành màu nâu đậm. Sắc mặt hắn biến đổi, cái kia hôm qua chúng ta ăn không chết, xác suất lớn chỉ là tăng thêm thuốc mê loại hình đồ vật. Tế Tư cúi đầu xuống, dọc theo trên đất tiền giấy chậm rãi đi từ từ. Trắng loãng vòng tròn cách mỗi một bước liền vẩy xuống mấy mảnh, hẳn là Lâm Thời lưu lại tiêu ký. Tế Tư biết, trừ chính mình, cũng chỉ có Lý Giao trong túi có tiền giấy. Cô nương kia tự thân khó bảo toàn còn muốn lấy cho người bên ngoài lưu manh mối, ngẫm lại đều có chút buồn cười. Tế Tư thuận tiền giấy chỉ dẫn, đi vào tây xương ngoài cửa phòng. Rách rơi giấy đỏ rơi là tả trên đất, bị giẫm đạp thành từng mảnh huyết sắc nước bùn. Trong phòng ngoài phòng không có một bóng người, thậm chí ngay cả mùi máu tanh đều không có, hết thảy đều lộ ra âm u đầy tử khí. Nơi này không giống như là vừa mới chết hơn người địa phương, càng giống là một tòa phong tỏa trăm năm phần mộ, tính cả kiến trúc đều đã chết đi, nhân loại tử vong tựa như một giọt thuốc màu nhỏ vào sơn, rất nhanh liền đắm chìm đi vào, không phát ra được một tia thanh âm. Tế Tư đem cửa đẩy ra, bên trong không ngoài sở liệu, không có người, cũng không có thi thể. Màu xám trắng trên vách tường có mảng lớn đã khô cạn vết máu, tuổi thọ rất lâu, tuyệt đối không phải sáng sớm mới bắn lên đi. Kỳ Nhi chết tựa như là trong một giấc mộng huyễn ảnh, không có để lại một tơ một hào vết tích cùng chứng minh. Tế Tư trực tiếp đi hướng điêu lũ đẹp đẽ giường gỗ, xốc lên màu đỏ thắm hỉ bị, nhấc lên gió thổi lên một tấm cắt từ báo, rung rinh lơ lửng mấy hơi, lại run run rẩy rẩy rơi xuống. Tế Tư lấy tay mò lên trang giấy, bắt mắt kiểu chữ cấu thành tin tức tiêu đề, hai không tuổi nữ sinh viên tại du lịch lúc mất tích, cảnh sát đã tham gia điều tra phía dưới phối hợp trong tấm ảnh, biểu hiện rõ ràng là Hỉ Nhi mặt. Thượng Thanh Bắc đi theo Tế Tư sau lưng tiến vào trạch viện, thẳng đến phía đông sương phòng. Khi nhìn đến không có một hai gian phòng sau, hắn hít sâu một hơi lại phun ra, Lý Giao cùng Lưu Bính Đinh không trong phòng. Bọn hắn dò xét xong Hỉ Nhi bên này manh mối, tất nhiên sẽ không lại ra ngoài chạy loạn, chỉ có thể là gặp ngoài ý muốn gì không có bóng người trạch viện yên lặng mà lặng im, vẹn vẹn bình thường nói chuyện âm lượng, cũng có thể bị tất cả mọi người nghe rõ. Đỗ Tiểu Vũ đứng tại đỉnh viện trên đất trống, nói nhỏ, ngươi chớ có xấu mồm, hai người bọn họ luôn không khả năng gặp chuyện không may. Thượng Thanh Bắc nâng đỡ kính mắt, hỏi lại, vậy nếu như trong đó có một cái không phải người đâu? Bọn hắn còn sống, chỉ là khi tìm thấy mấu chốt manh mối sau phát động nhiệm vụ chi nhánh, bị vây ở một không gian khác. Tế Tư từ trong tây xương lui đi ra, đem báo chí đưa cho Thượng Thanh Bắc, liên quan tới phó bản này bối cảnh, ta đã có một bộ phận ý nghĩ. Đỗ Tiểu Vũ vô ý thức liền quên hỏi trước một cái kết luận cho ra nguyên nhân, vội vàng truy vấn, ý tưởng gì? Phó bản này loạn thất bát tao bối cảnh cùng thế giới quan đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Thượng Thanh Bắc ở trong lòng rất khinh bị một trận suốt ngày làm vai phụ Đỗ Tiểu Vũ, đồng thời âm thầm đọc lên tờ báo trong tay, cũng nhất tâm nhị dụng vịnh hai nghe. Tế Tư đi vào gian phòng, tại ở giữa nhất trên giường kia tòa hạ, từ trong ba lô rút một tấm mới khăn tay, lau dính cho bụi ngón tay, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua nhân khẩu lửa bán đi, đây chính là phó bản này hạch tâm thế giới quan. Dương Sinh mất tích tỉ muội, trên bệ cửa sổ vết máu, trên vách tường vết máu, biến thành huyết điểm con màn thầu cặn bã, đưa tin, quan tài, đặt linh cứu 7 ngày, chính là trên chấn người. Từng đầu manh mối phát họa ra hoàn chỉnh logic liên, Tế Tư êm hài nói, tiến vào Song Hỷ trấn lữ khách đều sẽ bị đưa đến tòa trạch viện này, từ tẩu có khi sẽ ở đưa tới trong cơm tiếp theo chút dự vận, khống chế lại một ít đặc biệt lữ khách, tỉ như giống Hỷ Nhi nữ hài như vậy. Các dân chấn thông qua một chút thủ đoạn, ta đoán là bỏ vào trong quan tài 7 ngày, khiến cho các nữ hài trở nên ngu dại, từ đó vĩnh viễn lưu tại trong chấn, là vì phó bản mở đầu người lái đò nói tới hứa tiến không cho phép ra. Từ Văn bởi vì nguyên nhân nào đó chủ động tới đến trên chấn, có lẽ là tổng sự dân tục điều tra thải phong làm việc, có lẽ là tới nay gió danh nghĩa tìm kiếm mất tích nữ hài, tóm lại nàng khả năng phát hiện cái gì, bởi vậy cùng các dân chấn xảy ra tranh chấp. Các dân chấn vì che giấu chân tướng, đưa nàng đẩy vào trong giếng. Đây không phải lần đầu tiên, không phải vậy bằng vào mấy cỗ thi thể bằng khí, cũng không đủ dưới đáy giếng hình thành một cái Song Hỷ trấn cái bóng. Tế Tư dừng một chút, tiếp theo nói, về phần Từ Văn ở trong điện thoại nói, trong miếu đồ vật sớm đi ra ta cho là nên cùng Hỷ Nhi ngoại ý muốn bỏ mình có quan hệ. Hỷ Nhi trước khi xuất giá chết đi, tương đương với phá hủy Song Hỷ trấn 49 năm một lần nghi thức, có lẽ cũng bởi vì cái này, dẫn đến một ít phong ấn núi lòng ai biết được. Đỗ Tiểu Vũ nghe được sửng sốt một chút không hiểu liền hỏi, cho nên trên trấn này lở tở cờ đến tột cùng là người hay quỷ a? Ta nhìn trên điện thoại di động manh mối giả. Tế Tư nói, a, giả. Thượng Thanh Bắc biểu thị khẳng định, sau đó đem trước cùng Tế Tư cùng nhau cho ra kết luận thuật lại một lần. Đỗ Tiểu Vũ cái hiểu cái không gật đầu, hai mắt trống rỗng, đã theo không kịp suy luận tiết tấu. Thượng Thanh Bắc đem Tế Tư giảng thuật cùng mình phán đoán so với một lần, hỏi, hỷ thần tồn tại là thế nào một chuyện, 49 năm một lần nghi thức là muốn làm gì, hai cái song hỷ chấn tồn tại lại là cái gì tình huống?
Không biết.
Tế Tư đưa khăn tay gấp tốt nhét vào túi, sắc mặt thản nhiên, còn thiếu khuyết một bộ phận manh mối, xác suất lớn tại Lý Giao bên kia, hoặc là chờ bọn hắn cùng chúng ta tụ hợp, hoặc là chính chúng ta xuống giếng nhìn xem. Thượng Thanh bắt truy vấn, ngươi làm sao xác định manh mối ở đâu? Tế Tư không nói một lời, phối hợp lấy ra điện thoại di động, giải khóa màn hình. Giới diện tự động bật lên đến album ảnh, ấn mở một tấm đồ phiến. Đó là một tấm song hỷ chấn địa đồ, màu đen đường cong cấu thành mặt phẳng cách cục, một cái vòng đỏ đem giếng vị trí tiêu xuất, đặc biệt bắt mắt. Từ Văn gửi tới. Thượng Thanh bắt hỏi. Tế Tư ân một tiếng, dáng tươi cười cổ quái, nàng đang thúc giục gấp rút chúng ta, xem ra giếng này chúng ta không xuống không được. Chương 118, song hỷ chấn 19 phó hoàng tuyển. Chương 118, song hỷ chấn 19 phó hoàng tuyển. Thời gian đã là 1 giờ chiều, cứ vậy mà làm. Tế Tư cầm điện thoại bước ra trại viện, một giây ở giữa liền bị ở mức hàn ý thẩm đấu. Mênh mông hơi nước lại một lần từ trong bóng tối lượn lờ phát sinh, thướt tha nhăn nhó bao phủ toàn bộ đường phố, là xa gần tường trắng ngói đen bị kín một tầng lụa trắng giống như kính lọc, như ở trong mơ. Tế Tư cúi đầu dùng hai ngón điều chỉnh trên điện thoại di động địa đồ lớn nhỏ cùng phương hướng, quy hoạch ra một con đường, liền lấy lại điện thoại di động, lần theo ký ức tiến lên. Đỗ Tiểu Vũ hòa thượng rõ ràng bắt đi theo hắn phía sau, một đường không nói chuyện. Sương mù càng ngày càng đậm, hai bên phòng ốc cách xa nhau càng ngày càng xa, tựa như là từ hẹp dài dòng nước tụ hợp vào hồ nước. Tại con đường khoáng đạt đến cực hạn sau, Tế Tư ở trước mắt đất bằng trung ương thấy được một cái giếng. Giếng dùng hòn đá màu đen đắp lên thành giếng xuôi theo, biên giới nhiều chỗ mài mòn, tàn phá không chịu nổi. Bên cạnh không có thùng nước, lại có một vòng nửa hủ dây thừng quấn ở giá gỗ nhỏ bên trên, cuối cùng còn trói lại cái có thể hoạt động thòng lọng. Nhắc nhở rất rõ ràng, dùng thòng lọng bao lấy eo, đem người buông xuống đi là được. Nhìn xem bởi vì hư mà lộ ra phẩm chất không đồng đều dây gai, Tế Tư ẩn ẩn hoài nghi bọn người xuống dưới sau, dây thừng này sẽ ở một đoạn thời khắc đứt gãy, đem người vĩnh viễn lưu tại phía dưới. Tí tách vang lên bên tai như có như không tiếng nước, nghe giống như là đồng hồ nước. Một tuần lễ kỳ ngại ngại âm thanh run rẩy lấy từ dưới giếng truyền đến, mau cứu ta. Mau cứu ta, chung quanh tia sáng tối mấy cái độ, trong nháy mắt từ ban ngày đến ban đêm. Tế Tư nhìn thấy bên cạnh giếng ngồi một cái mặc màu đỏ áo cưới nữ nhân, hình dung tiểu thụy. Nữ nhân dài như thác nước tóc che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, diện mạo nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy từ trong sợi tóc rọ rỉ ra đen ngòm con mắt, cùng âm lạnh ánh mắt. Không ai có thể cứu ta a. Ta ai cũng cứu không được. Ai cũng cứu không được ta, nàng thì thào lẩm bẩm, giống như là rốt cục có quyết đoán, trong phút chốc xoay người sang chỗ khác, thả người nhảy xuống. Còn sót lại hồng ảnh giống máu một dạng chiếu vào trong sương mù, thật lâu không tiêu tan. Hình ảnh vẫn còn tiếp tục, rõ ràng không thuộc về cái niên đại này, các dân chấn dơ đốt cầm gậy chạy tới, nhất thiết sạch sẽ nghị luận lên. Tiểu thư chết rồi, cái này có thể làm sao chỉnh? Phiền thoái, mặc đồ đỏ áo cưới nhảy giếng tự vẫn, sợ là muốn thành sát đó a. Tiếng nghị luận dần dần yếu đi xuống tới, một cái xuyên hoa quần áo mập lùn nữ nhân đẩy ra đám người, đi đến phía trước nhất. Nàng hiển nhiên rất có hy vọng, chỉ khoát tay, liền ổn định hốt hoảng dân chấn. Sợ cái gì? Nha đầu này mê tâm thiếu, lão bà tử ta coi như không có ngoại tôn nữ này. Ngày khác ta cho nàng xây cải miếu, làm phong thủy cục, đem nàng trong trấn liền tốt. Vừa vặn có người để mắt tới chúng ta, muốn phái người đến tra, đến lúc đó chúng ta liền nói thác là tế thần phong tục, lại nhét chút bạc, còn sợ xảy ra chuyện. Các dân trấn ồn ào đáp lời đứng lên, xuất hiện ở một mảnh chợ bán thức ăn giống như ồn ào náo động bên trong phai nhạt xuống dưới, giống một sợi khói giống như bị gió thổi tán thành sương mù. Sắc trời lại lần nữa sáng lên. Thế Tư mắt nhìn thời gian, đúng lúc là 1:30 chiều. Mau cứu ta, dưới giếng thanh âm không biết mệt mỏi mà vang lên lấy. Tế Tư quay đầu nhìn về phía Đỗ Tiểu Vũ hòa thượng rõ ràng bắp, dùng đùa giỡn ngựa khi nói, mặc dù không biết những hình ảnh này có thể hay không tin, nhưng liên quan tới hỷ thần nương nương chân tướng chí ít có giải thích. Đây coi như là cầu chúng ta làm việc trước cho cái ngon mà sao? Thượng Thanh Bắc nâng đỡ kính mắt, hỷ thần nương nương xem ra đúng là tự sát mà chết, bất quá nguyên nhân cùng từ tẩu nói khác biệt. Nàng là bị trên trấn người bắt buộc bách, cầu cứu không có kết quả, mới không thể không lựa chọn tử vong. Đỗ Tiểu Vũ không hiểu liền hỏi, nghe những người kia xưng hô, nàng không phải tiểu thư sao? Còn có ai có thể bức tử nàng a? Văn Bẹo dục vọng như là dã thú mở rộng nanh bước, dần dần đem thân tình cùng nhân tính thôn vệ, dị hóa thành có thể dùng lợi ích cân nhắc sắc không. Tế Tư từng bước một đi hướng bên cạnh giếng, rủ xuống mắt thấy sâu thẳm như con mắt miệng giếng, còn thiếu khuyết mấu chốt manh mối, chỉ sợ muốn xuống giếng đi tìm. Song hỉ chấn thời không quá khứ bên trong, Lưu Bính Đinh cùng Lý Giao ngồi dựa vào một bụng xốp lên nắp quan tài cạnh quan tài, tương đối không nói gì. Hai người sẽ cùng đơn giản đến gần như qua loa. Lưu Bính Đinh đi theo đưa tang đội ngũ tìm được ngừng quan tài địa phương, vừa bạn nghe được từ Giao tiếng kêu cứu, thế là cậy mở bốn mai đinh quan tài, đem người giúp đỡ đi ra. Lý Giao lúc này thân phận là Từ tiểu thư lại ở vào Từ Trạch bên ngoài, mang Từ tiểu thư cùng một chỗ thoát đi Từ Trạch nhiệm vụ chi nhánh tự nhiên bị phán định là hoàn thành. Hệ thống trên giới diện, hợp thời đổi mới bước phát triển mới văn tự. Chúc mừng ngài thu hoạch được manh mối địa phương chí một bản ố vàng đóng bìa mềm sách tại hai tên người chơi trong đầu lần ra, lít nha lít nhít văn tự phát họa ra song hỉ trấn đi qua, 300 năm trước, song hỉ trấn bất quá là một cái đốn tại trong hốc núi tiểu tụ rơi, giao thông không tiện, thông hành cùng chọn mua đều cực khó khăn, cũng bởi vậy một mực cùng nghèo khó làm bạn. Thẳng đến một cái họ Từ nữ nhân tới nơi này, một tòa hữu mô hữu dạng tiểu trấn mới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nữ nhân kia tự xưng từ bà vốn là làm bà cốt xem bói đoán mệnh, giả thần giả quỷ cũng có một tay lợi hại cổ thuật, có thể mê hoặc lòng người trí, dồn người ngu dại. Nàng tại một chuyến này rất có danh vọng, dần dần không vừa lòng tại gạt người tiền tài, mà bắt đầu mượn nhờ đi khắp hang cùng ngõ hẻm chi tiện, mê đi phụ nữ cùng hài đồng, bán hướng chỗ hắn. lúc gặp quan phủ nghiêm tra, từ bà bốn chỗ tìm kiếm, để mắt tới Song Hỷ trấn chỗ này ẩn nấp địa giới, bằng vào nhiều năm góp nhặt tiền tài cùng nhân mạch ở đây cắm rễ. Nàng trọng thao cựu nghiệp, mang theo người sống trên núi lưu thoán các nơi, mê choáng nữ tử hậu trang nhập quan tài, tránh đi quan phủ thay mắt đưa vào trong núi, đợi dùng cổ thuật làm hại si ngốc lên ngốc, lại vận chuyển về chỗ hắn. Mới đầu quan phủ cũng không chú ý tới các dân trấn hành vi. Dù sao ai cũng nghĩ không ra xuất giá cô nương sẽ bị xen lẫn trong mai táng trong đội ngũ, lấy như thế một loại điểm xấu phương thức hoàn thành được vui. Mà các loại quan phủ biết được hết thảy sau, thì làm lúc đã muộn, Song Hỷ trấn sản nghiệp đã làm lớn. Các dân trấn thân thân tương hộ, càng là giao không ít cung phụng, đã thông từng cái khớp nối. Từ bà biết được phân tức, làm người mạnh bị gạo, bạo vì tiền, lại thêm chưa bao giờ trêu chọc không nên trêu chọc người biết chuyện liền phần lớn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Như là hơn 10 năm đi qua, từ bà nghiễm nhiên thành Song Hỷ trấn chủ nhân, đại lại đại trạch, thậm chí cùng đông đảo quan viên đều có liên lạc. Sau đó trăm năm, nàng nghề cùng cổ thuật cũng nhiều đời truyền xuống, truyền nữ không truyền nam, mỗi đời tiếp nhận người đều bị các dân trấn tôn xưng là từ bà. Thẳng đến Từ Giao một đời kia, ghi chép im bặt mà dừng. Lý Giao tiếp theo nói, Từ Giao làm một đời kia từ bà ngoại tôn nữ, bất mãn tại từ bà hoạt động, muốn liên hợp một vị trong huyện tới huyện thừa thu thập chứng cứ, giải cứu những cái kia bị bắt tới cô nương, đáng tiếc nửa đường bị phát hiện. Lưu Bính Đinh truy vấn, cho nên từ bà nàng đại nghĩa diệt thân. Không phải Từ Giao khẽ lắc đầu, chợt im miệng. Nàng nhìn thấy xa xa trong xương trắng hiện ra mấy đạo hình dáng cái bóng mơ hồ, đồng bền thấm thoát giống như gió thổi qua liền sẽ bị thổi chạy. Bóng dáng càng ngày càng gần, đã có thể xuyên thấu qua xa một dạng xương mù nhìn thấy máu một dạng má đỏ. Mơ hồ nụ cười quỷ dị phiêu phiêu miểu miểu nhìn không rõ lắm, càng lộ ra dọa người tâm hồn. Hi hi ha ha. Hi hi hết thảy bảy cái người giấy, nhao nhao vây tay tung bay tới. Lanh lảnh khiếp người tiếng cười hỗn tạp tại giấy quần áo phần phật vang động bên trong, từng cái gõ đánh lấy người nghe thần kinh. Nhanh nằm tiến trong quan tài, đắp lên nắp quan tài. Từ Giao xoay người chui vào quan tài, thuận tay đem Lưu Bính Đinh cũng kéo vào. Phanh một tiếng, nắp quan tài bị khép lại, đem âm thanh cùng ánh sáng cùng sắc ngăn cách ở bên ngoài. Thế giới quy về hắc ám một giây sau cùng, Lý Giao chỉ thấy một tấm khuôn mặt trắng bệnh tại giữa khe hở chợt lóe lên. Mau cứu ta. Ai tới cứu cứu ta đấy? Giếng thanh âm lật đi lật lại lặp lại. Thế tư hỏi, ngươi cần chúng ta làm sao cứu ngươi? Thanh âm ngừng 2 giây, tựa hồ là đang suy nghĩ, lại lần nữa vang lên lúc đã đổi lời kịch, các ngươi xuống tới. Mang ta rời đi thượng thanh bắc biên độ nhỏ lui lại một bước, sờ lên cái cằm, ba người chúng ta, vừa vặn một người xuống dưới, một người phụ trách dắt dây kéo tác, một người trông chừng. Thế tư cúi đầu, bất động thanh sắc hỏi, ai xuống dưới? Trước đó nói rõ, ta sẽ không hạ đi. Dù là ngươi bức bách ta xuống dưới, ta tìm tới manh mối cũng sẽ không nói cho các ngươi biết. Thượng Thanh Bắc Viện tính mắt, nhìn chằm chằm Tề Tư ánh mắt tỉnh táo mà sắc bén, chuyện cho tới bây giờ, ta liền đem lời nói rõ đi. Ta hoài nghi ngươi là đồ sát Lưu người chơi, đồng thời cho rằng ngươi có biện pháp để Đỗ Tiểu Vũ đối với ngươi nghe lời giam giáp. Lưu hai người các ngươi trên mặt đất, ta không yên lòng lại không tin tưởng các ngươi có thể bảo chứng an toàn của ta. Nói ai là đồ sát Lưu người chơi đâu? Đỗ Tiểu Vũ ngữ khí bất thiện, lực lượng lại không phải rất đủ. Hắn đi qua kinh lịch mấy cái đoàn đội phó bản, trên cơ bản đều là thâm niên người chơi xung làm người lãnh đạo, dẫn đầu tìm kiếm chứng quận manh mối. Hắn đi theo người lãnh đạo bên người, cũng có thể uống một ngụm canh nóng. Nhưng đến phó bản này, làm sao mùi vị hoàn toàn khác nhau? Không nói đến trong đoàn đội bộ một mực mâu thuẫn trung điệp, liền nói Tề Tư người này, nhìn xem rất dễ nói chuyện, nhưng từ bắt đầu đến trung tận đến một chút người lãnh đạo trách nhiệm sao? Nghĩ như vậy đến, Tề Tư sẽ không phải thật sự là đồ sát Lưu người chơi đi. Nghĩ đến đây, Đỗ Tiểu Vũ dùng mình một cái, ngươi có chứng cứ sao? Cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Không có chứng cứ, nhưng ta không dám đánh cược. Thượng Thanh Bắc nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như ta nói sai đằng sau sẽ hướng các ngươi xin lỗi. Nhưng ta muốn sống sót, ở phương diện này không cho phép một chút sơ suất, hy vọng các ngươi lý giải. Có lý có cứ. Tề Tư khen ngợi một câu, hỏi, vậy ngươi cảm thấy hẳn là để ai xuống dưới? Thượng Thanh Bắc đạo, Đỗ Tiểu Vũ không được, thực lực của hắn quá yếu, không nhất định có thể tìm tới hữu hiệu manh mối. Mà Tề Văn ngươi là thâm niên người chơi, thực lực sung túc. Mặc dù ta một mực đối với ngươi có chỗ hoài nghi, nhưng có Đỗ Tiểu Vũ tại, ngươi không cần phải lo lắng không ai kéo ngươi đi lên. Tề Tư nhiều hứng thú hỏi lại, vậy ngươi dựa vào cái gì cho là ta bất chấp nguy hiểm lấy được manh mối liền nhất định sẽ công khai đâu? Thượng Thanh Bắc trầm mặc 2 giây, nắm nuốt kính mắt đỡ nói, ngươi không công khai cũng không có việc gì, tóm lại ta sẽ không hạ giếng. So với manh mối, ta cảm thấy hay là mệnh quan trọng hơn chút. Đây là vừa ra điện hình trí chứ đánh cờ mô hình. Thượng Thanh Bắc tại đánh cờ bên trong ở vào thế yếu, hành động phong hiểm tương đối cao, tương ứng, Tề Tư ở cường thế địa vị, hành động phong hiểm khá thấp. Tại cần đạt thành cùng một cái mục tiêu tình huống dưới, kẻ yếu lựa chọn tiêu cực ứng đối ích lợi cao hơn hành động, mà cường giả chỉ có bị tình thế ép buộc tự thân đi làm. Tề Tư biết rõ điểm này, tại khóe môi vẽ ra một vòng không màng danh lợi mỉm cười. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch Khôi Lỗi sư vì cái gì ưa thích đoạt người lãnh đạo cái này rõ ràng có hố thân phận. Khác thường biết mà đi chi, vì tất cả quyết sách giao phó sát xuất tính, thậm chí trực tiếp dẫn dụ quần thể đối với mình tạo áp lực. Đám ô hợp là dễ dàng nhất bị kích động kiểu gì cũng sẽ vô chi vô giác đất bị dẫn dụ làm ra phản chí quyết sách, còn tự cho là đây là thuộc về mình dân chủ. Mà một khi tất cả lựa chọn đều bị phủ thêm ngẫu nhiên cùng dân chủ mạng che mặt, liền có rất ít người sẽ hướng trăm phương ngàn kế bố cục phương diện hoài nghi. Tựa như hiện tại, không có người sẽ cho rằng Tề Tư vốn là muốn xuống giếng nhìn một chút, sẽ chỉ cảm thấy đây hết thảy là xuất phát từ Thượng Thanh Bắc bức bách. Dù là hắn coi đây là hạch tâm bố trí xuống lời nói dối trắng trợn, lại có ai sẽ cho rằng đây là dự đoán thiết kế tốt âm như đâu? Tề Tư âm thầm đi đến bên giếng nước giá gỗ bên cạnh, cầm lên thòng lọc ước lượng 2 lần. Cả tòa thôn trấn ướt lạnh nhiều sương mù, dây gai bị thấm đến nước nhẹp, cầm trong tay có chút nặng, bất quá nhìn qua còn rắn chắc. Tề Tư trực tiếp đem phòng lọng bọc tại ngang hông của mình, thắt chặt. Thượng Thanh Bắc vốn cho rằng phải tốn nhiều chút miệng lưỡi, không nghĩ tới Tề Tư nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Nhìn xem thanh niên giống như là đã sớm chuẩn bị giống như nhanh chóng động tác, hắn hơi có chút hổ thẹn, chẳng lẽ hắn thật bởi vì thành kiến trách lầm người tốt. Tề Tư ngồi vào giếng xuôi theo bên trên, quay đầu nhìn về phía Đỗ Tiểu Vũ, ta đi xuống trước nhìn xem tình huống. Sau 5 phút, mặc kệ phát sinh cái gì, đều cần phải đem ta kéo lên. Đỗ Tiểu Vũ liên tục không ngừng gật đầu, đứng ở cuốn lấy dây thừng giá gỗ nhỏ bên cạnh, chăm chú nghiêm túc bày ra dòng dọc cơ quan. Hắn lúc trước sở dĩ duy Tề Tư như thiên lôi sai đầu đánh đó, cũng không phải bởi vì cái gì fan hâm mộ tình kết, bất quá là như dĩ vãng tại bất luận cái gì một cái trong phó bản như thế chọn một dễ thô nhất đùi ôm. Kết quả không nghĩ tới cái đùi này không hề giống nhìn qua như vậy kiên cố, giam ba câu liền bị cổ động xuống giếng. Dưới mắt, hắn đã cùng Thượng Thanh Bắc Huyên náo không vui, có thể làm chỉ có đánh rất răng cùng máu nuốt, cầu nguyện Tề Tư có thể đầy đủ kiện toàn trên mặt đất đến. Tề Tư sắc mặt bình tĩnh quay lưng đi, hai tay nắm ở dây gai, thả người nhảy vào trong giếng. Đỗ Tiểu Vũ vội vàng nắm lại giá gỗ dòng dọc, từng vòng chậm rãi trao quyền cho cấp dưới dây thừng. Giếng cạn sâu không thấy đáy, hai bên vách đá càng là trơn ướt đến không cách nào gắng sức, Tề Tư chỉ có thể mặc cho chính mình giống một khối treo ở trên lưới câu mồi mở dạng, bị dây thừng treo trao quyền cho cấp dưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo đồng hồ bỏ túi có nhịp tí tách âm thanh, đỉnh đầu vòng sáng càng ngày càng xa, bốn bề nhiệt độ càng ngày càng thấp, mở mịt đuổi đi không tiêu tan hàn ý trong yên tĩnh, hai chân bỗng nhiên giẫm lên mềm mại bùn đất, nghiễm nhiên là giữa bất chi bất giác đến đáy giếng. Tề Tư từ trong ngực lấy ra kính trang điểm, mở ra led đèn chốt mở. Trắng bệnh dưới ánh đèn, hắn nhìn thấy thân bị khắp nơi trên đất đang nằm lấy xốc xếch bạch cốt, nhân loại thi thể hư thối sau lưu lại khô lâu xen vào nhau tinh tế chồng gấp. Tại bò lổn lổn bạch cốt vòng đám trung ương, một cái mặc đồ trắng áo sơ mi đen dài quần thanh niên khoanh chân ngồi ngay ngắn. Thanh niên túi thấp đầu, chân chùi ở bên ngoài làn da hiện ra bệnh trạng tái nhợt, tại trong yên tĩnh không có một tơ một hào tiếng hít thở truyền ra, tuân thủ nghiêm ngặt thuộc về một bộ thi thể an tĩnh. Tề Tư khí định thần nhàn đi qua, bước lên thanh niên cái cằm, không ngoài sở liệu thấy được mặt mình. Một tấm đã chết đi trầm tĩnh, không lộ vẻ gì mặt. Trong chốc lát, vô số không phải tự thuật tính dòng tin tức qua não hải, Tề Tư trước mắt hiện lên từng bức họa. Đến đây tìm người Trương Sinh ngồi ở trên thuyền, người người nhiễm lên mê hương, ý thức dần dần tan rã. Trong thuyền người lái đò đem bè gỗ cập bờ, phân phó trên bờ bà tử bọn họ đem hôn mê khách không mời mà đến ném vào trong giếng. Trương Sinh hồn phách rung rinh tiến vào thôn trấn, bám vào tại một bộ người giấy bên trên, ngơ ngơ ngác ngác du đãng. Chỉ là, nguyên lai người giấy cũng sẽ nằm mơ sao? Tề Tư lộ ra nụ cười cổ quái, không khách khí vô vô chính mình thi thể bà bay, túi đến bên thai lớn tiếng nói, "Tỉnh, ngủ lâu như vậy, ngươi có phải hay không nên đứng lên làm việc?" Đêm qua trong một cảnh, đỉnh lấy lý dao mặt quỷ quái thăm thẳm đặt câu hỏi, "Ngươi nói, ta là người chết hay là người sống a?" Ngay lúc đó Tề Tư nhìn chăm chú lên nàng, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, "Người chết thì như thế nào? Người sống thì như thế nào? Ngươi nếu là quỷ quái, liền giết chết tất cả người chơi, ngươi nếu là người chơi, liền từ quỷ quái trong tay cầu sinh. Quỷ cùng người trừ lập trường, có cái gì khác biệt đâu?" Nữ quỷ bóp lấy Tề Tư cái cổ, lạnh lùng nói, "Ta sẽ giết ngươi." "Ta giết ngươi?" Tề Tư hô hấp khó khăn, nhưng như cũng đang cười, "Ta cũng không ghét tử vong. Nếu như ta chết, ta rất tình nguyện làm quỷ quái hoành hành thế gian, giết chết những nhân loại kia." Hắn dừng lại một lát, mặt mày cong cong, "Đương nhiên, ta người này ác có chút mang thủ, ngươi cảm thấy cùng là quỷ quái thực lực của ta so với ngươi như thế nào?" Giờ này khắc này, Tề Tư dùng cũng không ôn nhu thủ pháp để cho mình trả thi. Thi thể có chút mở ra hai mắt, chính hướng về phía người tới con ngươi đen kịt không ánh sáng, giống như có thể đem linh hồn thôn phệ. Ly hoạn linh hồn mất trọng lượng chứng bệnh nhiều năm như vậy, Tề Tư sớm đã thành thói quen cùng mình mặt đối mặt. Hắn thưởng thức mấy giây thi thể của mình, cười lên tiếng chào, mới đưa ánh mắt nhìn về phía tàn mát ở trên mặt đất một tấm màu vàng đất trải qua trên giấy. Hắn xoay người đem giấy vàng mò đứng lên, nhanh chóng quét một lần phía trên văn tự, nhẹ xách một tiếng, gửi thư hiệu suất rất cao thôi. Từ tại Vui Thần Miếu nhìn thấy đốt giấy lao đầu lúc, Tề Tư liền ý thức được phó bản này khả năng tồn tại một cái thú vị cách chơi. Tại phát hiện dây điện thoại tác là giả đằng sau, hắn đối với suy đoán này lại chắc chắn mấy phần, nếu một ít cao vị tồn tại có thể chế tạo manh mối giả, như vậy người chơi dựa vào cái gì không có khả năng thử một chút đâu. Tề Tư đem giấy vàng nhét vào thi thể túi, lại đem trên người thòng lọng cởi xuống, bộ đến thi thể trên thân, sau đó đem vòng tay màu bạc, vận mệnh đồng hồ bỏ túi, hoa hồng trái tim các loại một loạt đạo cụ theo thứ tự sắp đặt đến thi thể tương ứng bộ vị. Làm xong hết thảy, hắn có chút buồn rầu mắt nhìn đạo cụ cột bên trong máy đi âm, hải thần quyền trượng các loại không tốt lắm lấy ra đạo cụ, ngước mắt nhìn đã khôi phục thần trí thi thể cười, thời gian còn sớm, có hứng thú ký cái khế ước à. Chương 119, song hỷ chấn 20 chết cũng sinh. Chương 119, song hỷ chấn 20 chết cũng sinh. Lý Giao nhìn xem chính mình cùng Lưu Bính Đinh cùng một chỗ nằm tiến quan tài, nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không có manh mối, nhưng nàng vô ý thức cảm thấy, nằm tiến quan tài liền mang ý nghĩa an toàn, có thể tránh né người giấy loại hình quỷ quái. Thật giống như một màn này lặp lại qua thật nhiều lần, mà nàng đối với cái này rất có kinh nghiệm một dạng. Không đúng, nếu như ta đã tiến quan tài, làm sao lại nhìn thấy chính mình? Làm sao lại nhìn thấy nắp quan tài tại trước mắt ta đắp lên? Lý Giao tựa ở một bộ cao cỡ nửa người to lớn trên quan tài, phía sau lưng thừa nhận vách quan tài ý lạnh, ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Nàng nghi ngờ đứng người lên, rủ xuống mắt nhìn chằm chằm Từ Giao cùng Lưu Bính Đinh vừa mới nằm đi vào quan tài nhìn. Hi hi ha ha. Hi hi sau hai vang lên người giấy sắc nhọn tiếng cười, Lý Giao dùng mình một cái, phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn lại. Một tấm khuôn mặt trắng bệnh đột nhiên dán lên chóp mũi của nàng, màu đỏ tươi dáng tươi cười ngoác đến mang hai, buồn cười giống như là đang giễu cợt. Đây là một cái rất cấp thấp dùm Scarzer, cứ việc Lý Giao không quá sợ quỷ, nhưng vẫn là bị kinh hãi nhảy một cái. Lý Giao, Lý tỷ. Ô ô ô buồn bã tiếng khóc tiếp lấy tiếng cười vang lên, rất nhanh thay thế hỉ hỉ tiếng cười vang lên liên miên. Người giấy trên mặt con mắt cùng má đỏ bất động, chỉ có miệng đột nhiên sụ xuống, khuôn mặt tươi cười thoáng chốc biến thành mặt khóc, ngập oán ngập quệ. Lý Giao, ngươi là trong chúng ta nhất có kinh nghiệm người chơi, ngươi không xuống giếng, nhưng là không còn người có thể xuống giếng. Lý tỷ, ta không muốn chết. Chúng ta còn kém cái kia mấy đầu mối, nhất định ngay tại dưới giếng bức hiếp khẩn cầu lộn xộn loạn soạn tiếng nói chuyện tại trong trí nhớ nhai lại. Lý Giao đột nhiên giật mình, là ta không phải Từ Giao, ta là Lý Giao, cùng Lưu Bính Đinh cùng một chỗ tiến quan tài là Từ Giao. Ta còn ở bên ngoài ta cùng Từ Giao, Lưu Bính Đinh cùng một chỗ về Hỉ Nhi nhà thăm dò, phát động nhiệm vụ chi nhánh không đúng, Từ Giao là ai? Rõ ràng Tề Văn chỉ an bài hai người về Hỉ Nhi nhà, lúc nào thêm ra tới một cái. Tư duy khiêu động điểm mù chốt mở, trước đó tất cả bị hạ ý thức sơ sót chi tiết từng cái ở trước mắt hiện hiện. Nàng trốn ở trạch viện một góc lúc, một cái không có mặt nữ nhân giống như U Linh đi theo bên người nàng, cùng nàng cùng nhau cúm núm co lại. Tại trong quan tài, nàng vì củng cố ký ức nói một mình, có cái thanh âm ở bên cạnh phụ hòa nàng, âm sắc cùng nàng càng lúc càng giống. Sau đó, quan tài bị Lưu Bính Đinh tẩy mở, cái kia theo sát lấy nàng nữ nhân có mặt, là mặt của nàng. Nếu như manh mối không sai, từ trạch cái kia nhảy giếng mà chết tiểu thư, bị các dân chấn cung phụng hỷ thần nương nương, liền cứ gọi là Từ Giao. Lý Giao tay chân mát giống như băng, tư duy hỗn loạn tư mừng. Từ Giao là quỷ quái, cùng Lưu Bính Đinh cùng một chỗ nằm tiến quan tài Từ Giao là quỷ quái. Mà nàng vậy mà cùng quỷ quái một chỗ lâu như vậy, kinh hãi đến cực hạn, đã không cách nào suy nghĩ, nàng bản năng trở lại đi vén đã đắp lên nắp quan tài. Nắp quan tài như là bị hàn chết giống như vô luận nàng ra sao dùng sức, đều không thể xốc lên. Nàng chỉ có thể điên cuồng đập động ngoài quan tài bách tường, lớn tiếng gọi, "Lưu Bính Đinh, ngươi nghe được sao?" Từ Giao là quỷ. Không có trả lời, tất cả thanh âm đều như là cục đá chìm vào đầm lầy, bị kín kẽ bao khỏa, thôn vệ. Lý Giao thở hổn hển, hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình giờ phút này tự thân khó đảm bảo, nào có nhàn hạ lo lắng người khác. Nàng đưa tay đi sờ eo ở giữa truy thủ, lại sờ soạn cái không. Nơi đó không có cái gì, thật giống như hồi lâu chưa từng buông tha đồ vật như thế. Là rơi vào trên đường sao? Vẫn là bị quỷ quái lấy đi? Hoặc là ta không có mang vào phó bản? Lý Giao phí công hồi ức, không có kích thích mảy may cùng đạo cụ có liên quan ấn tượng. Nàng nhận mệnh giống như ngẩng lên mắt, lại phát hiện hình dung đáng sợ người giấy chỉ là vây quanh nàng, cũng không công kích trí đồ, ngược lại dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem nàng, trong ánh mắt lộ ra một tia châm chọc thương hại. Có mấy tấm mặt càng xem càng là nhìn quen mắt, lại giống như tại ký ức chỗ sâu gặp qua. Tiểu Hi, T, Trương Ca, là các ngươi sao? Lý Giao đưa tay đè lại cái chán, vô số cái trong luân hồi bị che kín ký ức giống như thủy triều dâng lên. Trước mắt là một đầu âm khí bức người sâu thẳm đường sông, hai bên vách núi cao vút che đợi ánh nắng, chỉ có một đầu tiểu mục bẹ tại tĩnh như chết nước trên mặt sông phiêu lưu. Rõ ràng là vừa tiến vào Song Hỉ trấn phó bản lúc, các người chơi thân ở chẳng cảnh. Bất quá lần này, trên thuyền chỉ có 5 người, trừ Lý Giao cùng người lái đỏ, ba người khác đều là gương mặt lạ. Đó là 2009 năm ngày 19 tháng 11, Lý Giao tại mua sắm đạo cụ giao găm sau, không chờ đếm ngược kết thúc liền tiến vào phó bản, gặp ba tên đồng đội. Cao lớn mà khỏe mắt có sẹo nam nhân là Trương Ca, gầy gò yếu ớt thật không dám nói chuyện thanh niên là Á Thụ, tận lực biểu hiện được sáng sủa hào phóng nữ hải là Tiểu Hy. Thân là linh dị nhà tiểu thuyết Lý Giao bởi vì biết không ít dân tục cùng phong thủy học thuyết, tự nhiên mà vậy được tôn sùng là bốn người đoàn đội người lãnh đạo. Mới đầu nàng đích sắc không phụ sự mong đợi của mọi người, bằng vào kinh nghiệm cùng tri thức dẫn đầu đồng đội vượt qua cái này đến cái khác tử vong điểm. Nhưng phó bản này quá lớn, từ tàu định thời gian xuất hiện, mang theo các người chơi chạy cái này chạy cái kia, xương trắng thỉnh thoảng bao phủ đại địa, trong xương mù có quỷ quái hoành hành. Các người chơi trừ bỏ bị động địa kinh lịch bản, cái gì cũng không làm được. Ngày đầu tiên, bốn người không hẹn mà cùng mơ tới ngồi tại bên cạnh giếng nữ nhân, bị bừng tỉnh. Ngày thứ hai, bốn người tham gia hỉ nhi thật mừng, đồng thời đi vui trên tòa thần miếu hương, bị di động pho tượng cùng thuốc thiết quan tài trêu đùa đến chật vật không chịu nổi. A Thụ đang đánh nhau bên trong bị thương, Trương Ca trong lời nói toát ra muốn bỏ xuống thái độ của hắn, Lý Giao nghiêm nghị A dừng. Ngày thứ ba, Hỉ Nhi bị phát hiện chết tại trong giếng, bốn người tại bên cạnh giếng tìm tới nửa khối kính trang điểm tàn phiến. Tiểu Hy nhận ra đó là mới nhất lệnh bài, hẳn là thuộc về Từ Văn. Trương Ca cho là đây là Từ Văn lưu lại manh mối, mục đích là cáo chi người chơi nàng dưới đáy giếng. Buổi tối ngày thứ ba, bách quỷ dạ hành. Hỉ Nhi quỷ hồn lại mặt, nhập thân vào Tiểu Hy trên thân, lung tung tìm người lấy mạng. Đang đánh nhau bên trong, Lý Giao đem dao găm đâm vào Tiểu Hy trái tim, sau đó mới phát hiện bị phụ thân lúc Tiểu Hy còn sống. Ngày thứ tư, các người chơi đối với nhiệm vụ chính tuyến cùng thế giới quan vẫn không có đầu mối. Tiểu Hy chết hóa thành khói mù bao phủ ở người chơi bọn họ đỉnh đầu, tam nhân đoàn thể xuất hiện với dạng. Trên trấn xương mù càng ngày càng đậm, cho dù là ban ngày cũng có thể tại trong xương mù nhìn thấy kinh khủng quỷ dị. Các người chơi lại làm buổi chiều đầu tiên giấc mộng kia, lần này hồng y nữ nhân tứ chi vặn mẹo nằm ngoài miệng giếng, hai mắt chảy ra huyết lệ, hoán độc hướng người đi ngang qua cầu cứu. Ngày thứ năm, Trương Ca đưa ra muốn để một người xuống giếng nhìn xem, Lý Giao thân là người lãnh đạo, khó từ trách nhiệm. Nàng cầm dây trói quấn ở trên lưng, nhìn một chút mặt mũi tràn đầy ngoan lệ Trương Ca, lại nhìn một chút bởi vì bị thương mà sắc mặt tái nhợt Á Thụ, cuối cùng ngay trước Trương Ca mặt đem dao găm nhét vào Á Thụ trong tay. Nàng muốn, tại nàng xuống giếng sau, nếu như Trương Ca muốn đúng A cây bất lợi, Á Thụ cũng có phòng thân thủ đoạn, còn nếu là Trương Ca muốn hại nàng, Á Thụ cũng tốt kịp thời ngăn cản. Tại dạng này một loại gần như ngây thơ mong muốn đơn phương bên trong, nàng nhảy xuống giếng, rơi xuống tại mềm mại trên bùn đất, cũng rốt cuộc không có thể trở về đi. Trong hắc ám, ý thức của nàng đắm chìm ở vô hình đồ vật, chỉ nghe được đỉnh đầu hai người ngươi một lời ta một câu nói chuyện với nhau. Á thụ nhỏ giọng chất vấn, "Trương, Trương ca, ngươi làm gì?" Lý tỷ nàng còn tại phía dưới đâu, Trương ca dùng lạnh lẽo cứng rắn giọng điệu cười lạnh nói, "À, chính là muốn để nàng chết ở phía dưới. Chỉ có nàng chết, chúng ta mới có cơ hội sống sót. Thế nhưng là, đoạn đường này tới, tất cả tử vong điểm đều là Lý tỷ mang bọn ta lội qua đi đó, a bất quá mấy cái tử vong chút thôi, nàng có năng lực mang bọn ta thông quan sao?" Chính nàng không phải cũng nói, đối với phó bản này nhiệm vụ chính tuyến thúc thủ vô sách. Cái kia, vậy cũng không thể ha ha, liền trước mắt tìm tới manh mối đến xem, phá giải thế giới quan chính là Thiên Phương Dạ Đàm, đến cuối cùng tám thành muốn phát động giữ gốc nhân số tử vong cơ chế. Lý Giao là trong chúng ta nhất có kinh nghiệm người chơi, khẳng định so với chúng ta càng có khả năng sống đến cuối cùng. Không giết nàng, chúng ta đều sẽ chết. Trước giết chết nàng, chúng ta mới có cơ hội sống sót. Một mảnh ướt lạnh trong hắc ám, Lý Giao thị giác phảng phất lên tới trên bầu trời, trong mắt quan sát năm đó màn này tình cảnh. Nàng nhìn thấy, Trương ca rút ra một thanh màu đen phát đao cắt đứt dây thừng. Mà liền tại một giây sau, A Thụ đem dao găm đâm vào cổ họng của hắn. Lý Giao không biết mình tại Song Hỷ Trấn trên không tung bay bao lâu, nàng nhìn xem từng gốc người chơi đi thuyền tiến vào Song Hỷ Trấn, cũng tại sau khi chết hóa thành người giấy loại hình quỷ quái, không khỏi vì đó cảm thấy bi ai. Có một ngày, nàng nghe được thần thanh âm. Thần thuyết, linh hồn của ngươi bị giam cầm ở trong trò chơi, từ nay về sau, ngươi đem làm cho này cái phó bản một cái nở tờ cờ, tuần hoàn qua lại dẫm vào trò chơi tiến trình. Lý Giao hỏi, ta trở thành nở tờ cờ sau, cần làm cái gì sao? Thần cười, nếu như là di vãng, ta có lẽ sẽ mệnh ngươi cung cấp hư giả manh mối, dẫn dụ ngu xuẩn cửu non ngộ nhập lạc đường. Bất quá bây giờ, ta nghĩ đến một cái thú vị cách chơi. Thanh âm kia nổi lên khắc cốt ác ý, Lý Giao không thể ngăn chặn run rẩy đứng lên, dương mắt chỉ thấy thần mình con mắt màu đỏ tươi mắt. Ta sẽ phong ấn ngươi đối với tử vong ký ức, giữ lại ngươi bị hại khi chết cảm xúc, cũng ban cho ngươi có thể chủ đạo người bên ngoài sinh tử tri thức. Thần đầu ngón tay lơ lửng đen đỏ nhị sắc sen lẫn thẻ bài, thanh âm vui vẻ, ta rất hiếu kỳ, ngươi sẽ chọn làm người hay là làm tà ma? Từ đây, người lái đỏ trên bệ gỗ nhiều một cái gọi Lý Giao nở tờ cờ. Nàng nhìn qua cùng người chơi không khác chút nào, lại có thể ngẫu nhiên phục chế lượt này người chơi một cái kỹ năng. Nàng mỗi lần đều đi theo người chơi đội ngũ tiến vào Song Hỷ Trấn, cũng chăm chỉ không ngừng cung cấp chỉ hướng thế giới quan tin tức trọng yếu. Trong lúc đó có phản bội, có hợp tác, bị hại chết qua, cũng bị thật sự rõ ràng cảm kích cùng kính ngưỡng qua. Mà vô luận đã trải qua cái gì, tất cả ký ức đều sẽ theo phó bản thiết lập lại mà biến mất. Cho tới giờ khắc này, từng màn tương cận lại khác biệt hình ảnh trùng điệp cùng một chỗ, một mạch cọ rửa mỏi mệt không chịu nổi ý chí. Lý Giao đưa tay che mắt, có nước mắt từ dưới lòng bàn tay rơi xuống. Nguyên lai ta đã chết ta. Nguyên lai ta đã sớm chết ta. Các ngươi cũng đều chết. Sinh không sinh, có chết hay không? Âm không âm, dương không dương. Giả cũng thật, thật cũng giả. Tăng cũng vui, vui cũng tăng. Giếng nước dưới đáy có một đầu sâu thẳm hẹp dài đường, tê tư sờ soạng hướng về phía trước đi từ từ. Có người ở bên thai kéo cuống họng hát chúc, giống như là đang khóc tang, bi bi thương thương thanh âm hiện lên lập thể bờn quanh trạng thái, từ bốn phương tám hướng rót vào tê tư não hải. Hắn bực bội nhíu lại lông mày, bước chân tại tiếng ồn đốc xúc bên dưới càng lúc càng nhanh. Rốt cục, trước mắt có một vòng lượng sắc, mặt ủ mày cho ánh sáng phát họa ra một cái lỗ tròn, cũng không chứng mắt, cũng vô pháp cho người ta tân sinh vui sướng. Tề Tư không chút do dự bước vào ánh sáng bên trong, đem tiếng ồn nhét vào phía sau. Lại lúc mở mắt, hắn đã thân ở một tòa bị mê vụ bao phủ trong tiểu trấn. Tiểu trấn này bố cục cùng trên mặt đất Song Hỷ trấn không lệch mấy, bất quá tổng thể sắc điệu càng âm u tái nhợt chút, hai bên tường trắng ngói đen bao phủ tại trong sương mù, mặt ngoài cũng chưa từng có dán lụa đỏ. Lưu luyến như xa sương mù xám tầng tầng gấp gấp chồng đám ở bên người, đem tầm mắt cực hạn tại cực nhỏ trong phạm vi, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy trong sương mù lui tới bóng dáng. Màu trắng giấy đồng tiền từ trên bầu trời bay lả tả xuống tới, bay lả tả mạn thiên phi vũ, giống như là từ u minh phá kén mà ra màu trắng hồ điệp. Thời gian rõ ràng mới là buổi chiều, trước mắt lại là một mảnh mịt mờ màu xám, giống như bị ô nhiễm khu công nghiệp nặng bầu trời. Lay động bị ảnh tại thân bị lui tới, có còn lưng thân hình, có nhảy nhảy nhót nhót, có run run rẩy rẩy đi thong thả, có đi lại vội vàng nhanh đi. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, trừ thấy không rõ diện mục bên ngoài, đều lại như khi còn sống một dạng nên đón mang đến. Tề Tư cũng là cô hồn dã quỷ một thành viên, sắp lấy không chọn vẹn trạng thái đi gặp. Hắn từng bước một tiến lên, bị vô số màu xám quỷ hồn xuyên qua, thân thể càng ngày càng lạnh, dần dần có thể cảm nhận được những quỷ hồn kia tâm tình. Bi thương, không cam lòng, mê mang thoải mái. Lâu ốm đau giường nữ nhân ghi nhớ lấy trong nhà ấu tiểu hải tử, không thể làm gì khác hơn rủ xuống hư nhược cánh tay, còn tại tráng niên nam nhân đang chạy thương trên đường ngã xuống sườn núi, trước khi chết nghĩ đến chính là mình còn có tâm nguyện chưa thường, hai đồng không biết tử vong là vật gì. Chỉ nghi hoặc chính mình vì sao đi vào cái địa phương xa lạ, không nhìn thấy phụ mẫu, lao nhân nhìn khắp cả tử tôn tại trước giường phiền chán cùng oán trách, tắt thở một khắc này cảm hoài tại đau. Khổ đi xa. Một tiếng tiếng kèn vang, tiếp lấy liền thổi lên buồn bã huyền chuyển tăng nhạc, có người cùng lấy ca khúc khóc, ngay cả Tề Tư cũng không khỏi nhiễm lên mấy phần đau thương. Thế là, hắn tại suy nghĩ của mình trong điện đường, cho mình nói về trò cười. Vị này hậu sinh, có người tại sau lưng hô, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Tề Tư nhiều hứng thú quay người nhìn lại, một cái mặc trường sam màu xanh lão nhân hai mắt vô thần hướng hắn qua tay. Xin hỏi ngươi có thấy hay không một cô nương? Nàng đại khái cao như vậy, mày liễu, con mắt rất sáng, cười một tiếng đứng lên có hai cái lún đồng tiền lão nhân quần áo rõ ràng thuộc về cổ đại, hoa dâm tóc dài lộn xộn mà rối tung lấy, nhìn qua là thằng điên, ta tìm nàng rất lâu, nàng nhất định ở chỗ này. Là bọn hắn đem nàng ẩn nấp rồi, nếu là thường ngày, Tề Tư cân nhắc đến cái này đột nhiên xuất hiện lao đầu có thể là trọng yếu nở bờ cờ, khả năng còn sẽ có rảnh rỗi cùng hắn nhiều lời vài câu, mà bây giờ, thân không vật dư thừa Tề Tư chỉ muốn lập tức đi chết. Hắn đối với lao nhân nhìn như không thấy, xoay người bước nhanh tiến lên. Sau lưng, lão nhân lẩm bẩm nhớ tới, ngươi giúp ta tìm xem nàng à, đúng rồi, nàng cứ gọi từ giao chương 120, song hỉ trấn 21 quy tắc mới chương 120, song hỉ trấn 21 quy tắc mới. Đỗ Tiểu Vũ đứng tại miệng giếng, ở trong lòng đếm thầm dây số, đồng thời tiếp tục quấn quanh dây gai rồng rọc, chuẩn bị vừa có không đúng liền thu dây thừng. Tề Tư có thể nhất định phải lên đến a, ta đã đắc tội thượng thanh bắc tiểu tử kia, nếu là chỉ còn hai người, có trời mới biết hắn sẽ làm như thế nào đối phó ta. Đỗ Tiểu Vũ ở trong lòng nói nhỏ, xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liên tục không ngừng chuyển động rồng rọc, đem dây thừng từng vòng thu đi lên, đồng thời mặc niệm thượng đế Phật tổ phù hộ, tuyệt đối đừng vứt lên đến một bộ thi thể hoặc là một con quỷ trách. Cảm thấy thấp thỏm, tay của hắn cũng rất ổn. Những năm này mặc dù chưa từng làm đứng đắn nghề nghiệp, nhưng đánh nhau ẩu đả hắn là buổi diễn không rơi xuống, hai tay tiếp nhận một người trọng lượng, cũng chỉ là để hắn có chút thở hổn hển. Nửa phút đi qua, dây thừng đã thu đến phần đôi. Một đôi tái nhợt gầy cao tay đảo ở giếng suối heo, ngón tay gắt gao chế trụ vách đá, khớp nối nổi lên thanh bạch. Không biết có phải hay không ảo giác, Đỗ Tiểu Vũ luôn cảm thấy tay kia đã bị nước ngâm nhũ, tựa như mới từ đáy nước nổi lên thủy quỷ, sắp lôi kéo người trên thuyền chết thay. Kinh khủng mơ màng chỉ kéo dài một cái chớp mắt, một giây sau, dưới giếng người liền nô đầu ra, cũng hơi chút chậm chạp lấy tay chống đỡ giếng xuôi theo leo ra miệng giếng, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Từ trong giếng đi ra thanh niên cùng xuống dưới trước đó là giống nhau, tóc đen áo sơ mi trắng, duy chỉ có con mắt càng sâu thẳm chút, màu đỏ tươi quang mang tiêu tán không thấy. Phát giác được Đỗ Tiểu Vũ đang xem hắn, thanh niên từ trong túi lấy ra một tấm ướt nhẹp màu vàng đất trải qua giấy, ta không thấy được từ văn, nhưng tìm được phó bản quy tắc, các ngươi muốn nhìn sao? Có thể nói ra phó bản cùng quy tắc hai cái từ, cũng không quá có thể là quỷ quái. Trên mặt đất hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Thượng Thanh Bắc cách thanh niên gần nhất, không khách khí chút nào tiếp nhận trải qua giấy, đọc. Đỗ Tiểu Vũ cũng không cam chịu rất lại phía sau xích tới. Chỉ gặp trải qua trên giấy, dùng ngay ngắn chữ nhỏ viết từng hàng văn tự, hoan nên đi vào song hỉ trấn, chúng ta trên trấn có phía dưới quy tắc, làm ơn tất tin tưởng cũng nhớ kỹ. Một, quỷ quái sẽ không công kích trong giấc ngủ người, tại ban đêm xin mời nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hai, mộng cảnh là nguy hiểm ở trong mộng cảnh tử vong, sẽ chân chính chết đi, xin đừng nên nằm mơ. Ba, quỷ quái sẽ không vô cớ giết chết nhân loại, xin tin tưởng chính mình là nhân loại. Bốn, trên trấn phần lớn người cùng quỷ quái đều là hữu hảo, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không cho rằng mình đã bị mạo phạm. Năm, quỷ môn sẽ ở ban đêm mở ra, xin đừng nên đi ra ngoài, xin đừng nên đi ra ngoài, xin đừng nên đi ra ngoài. 6. Rời đi song hỉ trấn sinh lộ có lại chỉ có một đầu, còn lại hai đầu đều thông hướng quỷ môn, xin đừng nên bước vào. 7. Nếu như ngươi dưới tình huống khẩn cấp không thể không trái với một ít quy tắc, xin mời bảo đảm chính mình trái với quy tắc càng ít càng tốt. Hai người đọc quy tắc ngay miệng, thanh niên phối hợp nói ra, từ văn trăm phương ngàn kế cổ động ta xuống giếng, ta muốn dưới giếng hẳn là thật có huyền cơ. Nhưng chẳng biết tại sao, ta cái gì đều không có gặp được. Đây khả năng là cá nhân ta nguyên nhân, các ngươi không bằng cũng xuống giếng một chuyến, thử nhìn một chút có thể hay không phát động cái gì. Thanh niên ngữ khí rất bình tĩnh, giống như chỉ là đang nói một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Thượng Thanh Bắc không có ý định tiếp tra, có trời mới biết hắn xuống giếng đằng sau, Tề Văn có thể hay không không có phẩm đem dây thừng cho cắt. Hắn giả bộ như không có lưu tâm thanh niên lời nói, túi đầu nhìn xem trải qua giấy, thì thào thì thầm, nghĩ không ra đây cũng là cái quy tắc chuyện lạ loại phó bản, có quy tắc nói, hết thảy liền đơn giản. Ngươi xác định quy tắc là thật sao? Thanh niên ngẹo đầu hỏi lại, dây điện thoại tắt thế nhưng là giả đâu? Đột nhiên bị đòn khiêng một chút, Thượng Thanh Bắc có chút ngộng. Trên cái gây chuyện không phải là công việc của hắn mà sao? Hắn giật giật khoe miệng, viện kính mắt nói, ta cho là những quy tắc này tính chân thực rất cao. Đầu tiên, nếu như chúng ta ba người ai cũng không nguyện ý xuống giếng, liền không cách nào cầm tới manh mối này, trò chơi không cần thiết tại tính ngẫu nhiên sự kiện nâng lên trước thiết trí bây giờ. Thứ yếu, cao phong hiểm bình thường hẳn là cho cao ích lợi, mới xem như khỏe mạnh ban thưởng cơ chế, trò chơi nếu như tại chúng ta hao tâm tổn trí lấy được trên đầu mối làm giả, tương đương với phá hủy quy tắc. Cuối cùng, ta cảm giác những quy tắc này cùng chúng ta gặp phải sự kiện vừa vặn có thể đối ứng, trên logic cũng nhìn không ra sai lầm. Thượng Thanh Bắc cũng không biết manh mối giả bắt nguồn từ cái nào đó cao vị tồn tại ác ý, chỉ coi đó là phó bản tự thân cơ chế, bởi vậy vô ý thức từ trò chơi thiết kế góc độ phân tích, nói rất có lý có theo. Đỗ Tiểu Vũ gật đầu biểu thị đồng ý, đúng vậy à, nếu như manh mối này hay là giả phó bản còn thế nào thông quan a? Cũng không thể thật muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, liền để sống một cái xuống đây đi. Thanh niên từ chối cho ý kiến, hỏi, các ngươi đối với mấy cái này quy tắc thấy thế nào? Thượng Thanh Bắc phân tích nói, thứ nhất, hai lượng đầu quy tắc nhìn như là mâu thuẫn, nhưng chỉ cần móc một chút chữ, liền có thể phát hiện giải pháp. Xin đừng nên nằm mơ là minh xác yêu cầu, ngủ sau chúng ta không cách nào khống chế chính mình phải chăng nằm mơ. Từ tối hôm qua tình huống nhìn, chúng ta xác suất lớn sẽ ở chìm vào giấc ngủ sau lâm vào một cảnh. Mà chìm vào giấc ngủ là một cái tức thời tính động tác, ngủ thiếp đi tỉnh nữa đến, cũng không tính trái với quy tắc. Thứ ba, bốn đầu quy tắc biểu ý mơ hồ, chúng ta cần hiểu rõ mạo phạm quỷ quái định nghĩa là cái gì. Ta có khuynh hướng cho là cái này chỉ là tiến vào quỷ quái lãnh địa, dù sao chúng ta nhận pho tượng quỷ công kích là khi tiến vào vui thần miếu sau. Hắn dừng lại một lát, xem chừng người nghe hiểu, mới tiếp theo nói, còn lại ba đầu quy tắc muốn ngay cả đứng lên nhìn. Ba con đường bên trong có hai đầu thông hướng quỷ môn, một đầu là sinh lộ, chúng ta muốn rời đi song hỉ trấn, khẳng định phải tại ban đêm phân biệt quỷ môn, tìm tới sinh lộ. Ý vị này chúng ta tất nhiên sẽ trái với một đầu quy tắc. Mà đầu thứ 7 quy tắc nói cho chúng ta biết, trái với quy tắc càng ít càng tốt, lời ngầm nói là quy tắc là có thể trái với. Chỉ cần tất cả chúng ta trái với quy tắc số lượng một giảm nhiều, liền sẽ không có việc. Phân tích nơi này, Thượng Thanh Bắc chậm rãi dương mắt, dùng ánh mắt liếc nhìn qua trước mặt hai người, cho nên, chúng ta cần tại ban đêm cùng ra ngoài thăm dò. Lợi hại a, nhìn không ra tiểu tử ngươi còn có bản lĩnh. Đỗ Tiểu Vũ cố ý hòa hoãn cùng Thượng Thanh Bắc quan hệ, lúc này không tiếc khích lệ. Thượng Thanh Bắc mỉm cười, nhìn về phía nghiêng nghiêng ngả ngả đứng ở một bên thanh niên, "Tề ca, ngươi thấy thế nào?" Thanh niên giống như khó khăn lắm lấy lại tinh thần, một chút gật đầu, "Vậy tối nay chúng ta liền đi ra xem một chút đi." "Đêm nay?" "Lúc này mới ngày thứ hai đâu, cần phải gấp gáp như vậy sao?" Thượng Thanh Bắc cẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. Bất quá giải pháp là hắn đẩy ra lại có vấn đề cũng không có khả năng ra cái gì quá lớn được rẽ. Từ tiến phó bản đến bây giờ, Tề Văn vẫn luôn ưa thích chủ động xuất kích, tìm tới giải pháp liền lập tức hành động, nhìn đích thật là phong cách của hắn. Thượng Thanh Bắc dương mắt mắt nhìn mặt ủ mày cho thanh niên. Người sau một thân nước nhẹp sơ mi, sắc mặt so giấy còn muốn trắng, một bộ gió thổi qua liền muốn ngã xuống bộ dáng. Hắn hiếm thấy sinh ra mấy phần đồng tình, "Tề Văn, quần áo ngươi ướt, có thể hay không lạnh?" Song Hỉ Trấn ban ngày nhiệt độ không tính thấp, nhưng cũng không ấm áp, gió ngậm lấy sương mù thổi tới, mang theo mấy phần tàn thu ý lạnh. Mà tới được ban đêm, trời càng là sẽ lạnh đến giống mùa đông, dù là xuyên qua khô mát tay áo dài cũng gánh không được. "Không lạnh." Thanh niên cứng đờ nhếch lên khóe miệng, cười đến rất tiêu chuẩn, "Lưng ta trong bọc có áo sơ mi, ba lô trong phòng. Vậy chúng ta mau trở về đi thôi, nếu không ta đem áo khoác thoát cho ngươi." Đỗ Tiểu Vũ hậu chi hậu giác ý thức được thanh niên trạng thái không đúng, vội vàng cởi áo khoác của mình, làm bộ liền muốn cho thanh niên phụ thêm. Đầu ngón tay chạm đến thanh niên lạnh buốt khuỷu tay, thanh niên giống như là chạm vào điện giống như đưa tay rút về, nhanh chóng từ trong túi lấy ra một cái khăn tay lau lên tiếp xúc vị trí, giống như đụng phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Đỗ Tiểu Vũ trên mặt có chút không nhịn được, liền muốn phát tác. Thanh niên lại nghiêng đầu nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, giải thích giống như bổ sung, "Ta tuyệt không lạnh." "Làm sao có thể không lạnh đâu?" Khuỷu tay rõ ràng lạnh đến giống như băng. Đỗ Tiểu Vũ bị thanh niên sâu thẳm như buộc đá ném sông con mắt nhìn chăm chú lên, trực giác lại trong vấn đề này xoắn xuýt không có gì tốt chỗ, đành phải quay đầu đi chỗ khác, không còn lên tiếng. Ba người trầm mặc dọc theo lúc đến đường đi trở về, thanh niên chẳng biết lúc nào thả chậm bước chân, lẻ loi chơi trọi xuýt tại cuối cùng. Tại không có người chú ý thời điểm, thanh niên xốc lên che nơi tay khuỷu tay khăn tay. Tay tái nhợt trên cánh tay, một chút màu xanh đen tiêu đốt vết tích đặc biệt làm người khác chú ý ngày đầu tiên, từ tẩu đối với các người chơi nói qua, mới chết quỷ không thành đồ sát, người sống trên đầu vai có dương hỏa. Chỉ cần lửa này bất diệt, liền có thể thiêu đến tiểu quỷ hồn phi phách tán. Mới quỷ sợ dương hỏa, cho dù là lơ đãng đụng vào, cũng sẽ tạo thành tổn thương. Thanh niên đem tay áo hướng xuống lôi kéo, vuốt cằm, im lặng muốn, xem ra cần phải nghĩ biện pháp sớm một chút giết chết bọn hắn a. Dưới giếng trong trấn, tiếng kèn thổi một trận rốt cục cũng đã ngừng. Thế tư cũng rốt cục thoát khỏi lão nhân. Hắn đi đến một chỗ quỷ ảnh tưa tất dưới mái hiên đứng đấy, từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động, bấm Tử Văn điện thoại. Lần này, điện thoại lập tức liền kết nối, Tử Văn thanh âm lo lắng vang lên, "Ngươi đến, có đúng không? Ngươi trước không cần lo đi. Coi chừng đừng gặp gỡ những người giấy kia, gặp được liền mau chạy, không phải vậy bọn hắn sẽ đem ngươi nhét vào quan tài." Thế tư hỏi, "Ngươi ở chỗ nào? Ta muốn tới chỗ nào tìm ngươi?" "Ta tại tang thần trong miếu, vào miếu liền an toàn, người giấy vào không được miếu." Từ Văn nói, "Nhưng một mình ngươi chạy lung tung là tìm không thấy miếu, ta cũng tìm rất lâu mới tìm được. Ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi, ta đến mang ngươi đi ra không có việc gì sao?" Thế tư đưa điện thoại di động cầm xa chút, nghe được lúc trước bị điện giật tiếng che giấu tiếng gió. Cái kia gió không phải tự nhiên gió, quá mau quá gấp rút ở giữa còn kèm theo trang giấy lật qua lật lại phần phật âm thanh, truyền lại nguy hiểm dự cảnh. "Không có việc gì." Từ Văn ngữ khí chắc chắn, "Ta ở chỗ này vòng vo hơn một tháng, đã biết làm sao tránh bọn chúng." Tề Tư không có ý định tiếp tục hỏi làm sao hiện tại mới gọi điện thoại một tháng qua ngươi ăn cái gì loại hình vấn đề, trong lòng biết xác suất lớn không chiếm được đáp án hợp lý. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, "Vậy ngươi biết muốn làm sao rời đi nơi này sao?" Hắn từ dưới mái hiên thò đầu ra, cách sương mù nhìn thấy mấy chục đạo treo trên bầu trời bóng dáng, hình dáng nguyên lành là cá nhân dạng, nhưng góc áo cùng cánh tay đều nhẹ nhàng lung lay, nói chung chính là Từ Văn nói tới người giấy. Người giấy mặc giấy làm cổ trang, trên khuôn mặt trắng bệnh dùng má điểm đỏ xuyết khuôn mặt, còn vạch ra một đạo tuét ra khoe miệng, thấy thế nào làm sao buồn cười. Bọn chúng bị gió thổi, giống như là thời cổ binh trận mở dạng, vắt ngang ở trên đường phố, tung bay đẩy về phía trước tiến. Trong điện thoại, Từ Văn trầm mặc một hồi, nói, "Ta không quá xác định, nhưng ta tìm được một con đường, nhìn thấy bọn hắn nhấc quan tài đều là hướng bên kia đi, đuổi theo lời nói hẳn là có thể ra ngoài. Nhưng là ta mỗi lần luôn luôn mất dấu, nghe nói muốn hai người mới có thể đi, một người mang, một người cùng Tề Tư a một tiếng, nhấc chân bước ra một bước, làm bộ liền muốn đón người giấy hình thành phương trận đi đến. Ngươi không muốn sống nữa." Thanh âm trong điện thoại cùng sau lưng giọng nữ đồng thời hô to, ngữ khí hoảng sợ. Một cái tinh tế nhưng hữu lực tay không hề có điểm báo trước rối ra, từ sau đầu níu lại Tề Tư cánh tay, chớ bị bọn chúng trông thấy, đi theo ta. Tay phải nắm điện thoại cảm nhận thay đổi, nghiễm nhiên thành một khối thô ráp làm ra điện thoại ngoại hình gấp giấy. Tề Tư quay đầu lại, nhìn thấy một cái tuổi trẻ cô nương, 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, mặc màu xám áo lông, lưu tóc dài, dài một gương mặt em bé, so với hắn thấp nửa cái đầu, chính là chụp ảnh chung bên trong vị kia kéo hắn tay nở cờ. Là Từ Văn. Quả nhiên hắn vừa có muốn tìm chết xu thế, Từ Văn liền sẽ chạy đến cứu chàng, xem ra tại đi hướng tang thần trước miếu, hắn còn không thể chết. Về phần Từ Văn vì cái gì không tại ngay từ đầu liền xuất hiện, xác suất lớn là muốn cho hắn trước bị nguy cơ tra tấn một hồi, để dẫn phát cầu treo hiệu ứng. Cầu treo hiệu ứng a. Tề Tư nhớ tới ban đầu nhìn thấy tấm kia phát động tinh thần hắn bệnh tích sạch sẽ tấm hình, khóe môi câu lên một vòng ý cười. Từ Văn không có chú ý tới Tề Tư biểu lộ, rất quen lôi kéo hắn tránh nhập một gian phòng ốc, trở tay cài cửa lại, các loại những người giấy kia tuần tra xong con đường này, chúng ta lại đến Tang Thần Miếu đi. Tuần tra? Tề Tư lông mày chau lên, những người giấy kia tại tuần tra cái gì? Từ Văn nhẹ nói, ngươi biết không? Bọn hắn đem nữ hải tử lừa gạt tới đây mê choáng, giả bộ tiến quan tài bán đi. Vì không bị phát hiện, bọn hắn muốn mỗi người từ sinh ra đến chết đều bảo thủ bí mật này, ai cũng không trốn thoát được người sống có từ tẩu nhìn xem, chết đi quỷ liền do người giấy trông coi, xem ai dám ở trước công chúng nói nguyên thuyền, tất cả biết bí mật người đều nhất định phải lưu lại, cho dù là ngoại nhân. Từ Văn nhấc lên lông mi, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Tế Tư, mà ta, biết bọn hắn tất cả bí mật. Chương 121, song hỷ chấn 22 từ vào cuộc chương 121, song hỷ chấn 22 từ vào cuộc. Đỗ Tiểu Vũ hòa thượng rõ ràng bắt trở lại hỷ nhi nhà lúc, đã là 3 giờ chiều. Đỗ Tiểu Vũ dẫn đầu đẩy cửa ra, chỉ thấy trong phòng Lý Giao trên giường ngủ, ngồi một cái mặc màu đỏ áo cưới nữ nhân, chính nhỏ giọng khóc nức nở. Gặp có người trở về, nữ nhân khóc nói, Lưu Bính Đinh chết. Là ta không tốt, hắn là vì cứu ta, mới bị những người giấy kia bắt lấy. Thượng Thanh Bắc luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Trong trí nhớ Lý Giao đại đa số thời điểm cũng còn tính tỉnh táo, làm sao lại khóc sướt mướt. Hắn duy trì lấy bình tĩnh thái độ, nói, Từ Giao, ngươi chưa tỉnh táo lại, nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Thượng Thanh Bắc chính mình cũng không biết xưng hô lối ra làm sao lại biến thành Từ Giao. Bất quá, cẩn thận hồi ức một chút, giống như vị này đồng đội đúng là gọi Từ Giao tới, hắn vừa mới hẳn là đầu góc mất đi, nhớ lầm. Đúng a, Từ Giao, chúng ta tìm ngươi đã lâu, các nơi cũng không tìm tới ngươi. Đỗ Tiểu Vũ hát đệm, vì tìm ngươi, Tề Ca còn chuyên môn xuống giếng một chuyến. Từ Giao túi đầu nói, ta cùng Lưu Bính Đinh được đưa đến 100 năm trước Song Hỷ Trấn, gặp thật nhiều người giấy. Bọn hắn nói ta là từ tiểu thư Lưu Bính Đinh là huyền thừa, phải bắt được chúng ta. Chúng ta cùng một chỗ chạy tới linh đường, Lưu Bính Đinh tại thời khắc sống còn đem ta nhét vào quan tài, chính mình lại nàng không có nói tiếp, kết cục không cần nói cũng biết. Lưu Bính Đinh chưa có trở về, chỉ có nàng ngồi ở chỗ này, sống tiếp được. Nén bi thương. Thượng Thanh Bắc an ủi một câu, cũng không có cảm thấy quá nhiều bi thương. Bất quá là bèo nước gặp nhau, hắn đối với cái kia tinh thông đạo lý đối nhân xử thế nam nhân cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Giữ gốc nhân số tử vong cơ chế phía dưới, không có khả năng tồn tại chân chính đoàn kết thân mật. Đỗ Tiểu Vũ truy vấn, ngươi tiến vào quan tài, sau đó thì sao? Ngươi làm sao trở về? Từ Giao trần chờ nói, quan tài có thể là thông đạo nào đó đi, ta ngủ thiếp đi, lại mở mắt ra an vị ở chỗ này, nàng vừa khóc Đỗ Tiểu Vũ ở bên cạnh vào đầu bứt tai, không biết nên làm sao an ủi. Thượng Thanh Bắc không kiên nhẫn đợi một hồi, ngắt lời nói, các ngươi phát động nhiệm vụ chi nhánh, hẳn là có thu hoạch được manh mối đi. Có. Từ Giao xoa xoa nước mắt, dùng mang theo lên án ngữ khí nói, chúng ta thấy được Hỷ Thần Nương Nương gặp phải, nàng là bị Song Hỷ Trấn người bất tử. Tại nàng sau khi chết, Song Hỷ Trấn còn mỗi 49 năm giết chết một nữ hải, dùng oán khí trấn áp linh hồn của nàng. Không chỉ có như vậy, tất cả đến Song Hỷ Trấn tìm người, biết Song Hỷ Trấn bí mật người đều sẽ bị ném đến trong giếng. Hỷ Thần Nương Nương nói, có cái gọi Từ Văn nữ hải thi cốt ngay tại đại giếng. Đến tận đây, tất cả manh mối đều sâu trôi đi lên. Từ Văn đã chết, ngay tại đại giếng. Thượng Thanh Bắc quay đầu nhìn về phía tựa tại cạnh cửa áo sơ mi trắng thanh niên, đưa ra chất vấn, Tề Văn, ngươi không phải nói ngươi không có ở đáy giếng nhìn thấy Từ Văn sao? Ta xác thực không thấy được. Thanh niên màu xanh trắng khuôn mặt không có một tơ một hào biến hóa, đáy giếng đều là bạch cốt, không biết cái nào là Từ Văn. Thượng Thanh Bắc nhíu nhíu mày, liền muốn châm chọc vài câu. Thanh niên nhưng lại đi thẳng hướng chính giữa giường ngủ, từ trong ba lô lấy ra một bộ áo sơ mi trắng, lại bén chăn lên che khuất toàn thân, trong chăn bên dưới đổi đứng lên. Thay xong sau, hắn thuận tay đem ướt nhẹp áo sơ mi một vò, ném tới gầm giường, bọc lấy chăn mền nằm lịch xuống giường, liền hai mắt nhắm nghiền. Đỗ Tiểu Vũ vừa quay đầu lại, chỉ thấy thanh niên làm bộ phải ngủ đi qua, không khỏi mở miệng, ngươi thế nào? Lúc này mới buổi chiều thanh niên trở mình, một bộ an tâm đi ngủ, không muốn phản ứng người bộ dáng. Thượng Thanh Bắc co quắp khoe miệng, chỉ cảm thấy Tề Tư từ dưới giếng đi lên sau, liền cử chỉ quái dị, suy yếu rất, xác suất lớn là dưới đáy giếng gặp cái gì, bị thương. Chỉ là vì cái gì không thành thật chi tiết nói ra đâu? Là tàng manh mối, hay là đến chết vẫn sĩ diện? Thượng Thanh Bắc lắc đầu, từ trong ngực lấy ra viết quy tắc màu vàng đất trải qua giấy đưa cho Từ Giao, chúng ta tìm được phó bản này quy tắc. Từ Giao tiếp nhận trải qua giấy, hơi nghi hoặc một chút đọc. Nàng xem tựa hồ có chút cố hết sức, tốc độ rất chậm, nửa ngày đều không có đọc xong. Thượng Thanh Bắc vô chi vô giác, nói tiếp, đêm nay chúng ta ra ngoài thăm dò, tìm tới rời đi Song Hỷ Trấn sinh lộ, sáng mai lại xuống giếng một lần, tìm tới Từ Văn thi cốt. Không biết cái nào vốn là nàng, liền đều dẫn tới. Ta đến Song Hỷ Trấn, là muốn tìm một người. Không nghĩ tới không chỉ có không thể mang đi nàng, ngược lại để cho ta chính mình cũng vây ở nơi này dưới giếng thế giới. Nghe ngoài cửa tiếng gió dần dần nhỏ xuống, bi bi thương thương tiếng kèn lại lần nữa vang lên. Từ Văn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, bọn chúng đi rồi, chúng ta nhanh lên đi Tàng Thần Miếu đi. Tựa hồ là sợ Tề Tư đưa ra chất vấn, nàng lại bổ sung một câu, hôm nay không có quan tài tới, chúng ta đi không được, chỉ có thể đi trước trong miếu tránh tránh. Tề Tư lúc trước bị gió thổi đến có chút lạnh, liền quận tại góc tường chờ lấy, giờ phút này đứng dậy, tiếp lấy Từ Văn câu nói đầu tiên hỏi, ngươi là tới tìm ai? Từ Văn đẩy cửa phòng ra, quay đầu nhìn về phía Tề Tư, ánh mắt có chút phức tạp, ta tới tìm ta muội muội, nàng mất tích. Bọn hắn đã điều tra rất lâu cũng tìm không thấy, cho nên ta liền chính mình tìm đến. Tề Tư nghĩ đến tại Hỷ Nhi gian phòng nhìn thấy phần kia cắt từ báo, lông mày trao lên, vậy ngươi bây giờ đã tìm được chưa? Có lẽ là tìm được đi, có lẽ ta cùng bọn hắn nổi tranh chấp cũng là bởi vì tìm được nàng. Nhưng ta mang không đi nàng. Lại nhiều ta liền không nhớ rõ. Từ Văn thanh âm thấp xuống. Nàng không quay đầu lại, đi ở phía trước dẫn đường, Tề Tư yên lặng đuổi theo, đột nhiên cảm giác kịch bản phát triển có chút phù hợp máu chó phim kinh dị xáo lộ. Từ Văn tìm người kéo cả chính mình vào, thế là hướng bốn tên người chơi vai trò nhân vật cầu cứu, bốn cái dân tộc điều tra viên thật đúng là theo gọi theo đến, cùng nhau lên thuyền dặc. Tề Tư dương mắt nhìn lấy tối tăm mở mịt trời, hài hước cảm giác không đúng lúc Tô Sinh, Tân, hiện tại chúng ta đều bị vây ở chỗ này không biết còn có thể hay không diêu nhân. Từ Văn không có tiếp tra. Nàng trầm mặc nửa ngày, sâu kín hỏi, ngươi muốn biết liên quan tới Song Hỷ Trần bí mật sao? Hai người một trước một sau đứng tại trên đường phố, hai bên là bị sương mù che đậy tường trắng ngói đen, thân bị tê tê ai ai lui tới lấy bụi bẩn quỷ ảnh. Tề Tư rủ xuống mắt, lãnh đạm nói, ngươi muốn nói cứ nói đi. Từ Văn đưa lưng về phía hắn, nhẹ giọng nói, sớm tại 20 năm trước, liền không có Song Hỷ Trấn. Cả tòa thôn trấn trong một đêm biến mất, giống như xưa nay không từng tồn tại một dạng, chỉ còn lại có một ngụm giếng cạn tại đất bằng trung ương lưu lại. Đi tại thôn trấn di chỉ bên trên, lại thường xuyên có thể nhìn thấy phong ốc cùng đám người hư ảnh, nghe được mọi người tiếng nói chuyện. Bởi vậy có người nói, Song Hỷ Trấn là thần ẩn thành quỷ đả tượng. Hai người trong bất chi bất giác đi ra một dài giai đoạn, sương mù càng ngày càng đậm, đưa mắt thấy không rõ hai bên phong ốc. Phía trước chợt hiện ra một tòa chiếm diện tích khá lớn miếu thờ, cùng trên mặt đất vui thần miếu tương tự, đều là lưỡng tiến quy cách. Miếu thờ cùng phổ thông phong ốc là giống nhau với màu, tường trắng ngói đen, dưới mái hiên treo hai cái màu trắng đèn lồng giấy, phía trên dùng lông màu đen bút viết tăng chữ. Cái kia đại khái chính là tang thần miếu. Tề Tư xa xa dừng bước, hỏi, nói cách khác, Song Hỷ Trấn là cái quỷ trấn. Khó mà nói. Từ Văn bắt lấy Tề Tư cổ tay, nắm hắn đi về phía trước, trên trấn người phần lớn cùng người sống không khác. Bọn hắn có nhiệt độ cơ thể, sợ quỷ, muốn ăn uống cùng với, hẳn không phải là quỷ quái. Bọn hắn tựa như là bị vây ở điểm thời gian nào đó một dạng, sinh lý trạng thái bị cố định trụ bất lao bất tử. Từ Văn lực tay rất lớn, cuốn đến Tề Tư cổ tay đau nhức, bỏ cũng không thoát, giống áp giải phạm nhân lúc dùng cái cùm bằng gỗ, còn người hướng mục đích đi. Tề Tư lường trước cổ tay của mình nhất định bị bóp ra bầm đen, hay là rất khó coi, giống thi ban một dạng loại kia. Hắn nhìn chằm chằm Từ Văn thon dài trắng non sau cái cổ, biết nghe lời phải tùy ý người sau lôi kéo hắn tiến lên, nghe bọn hắn là đã đặt thành rất nhiều người kỳ vọng vĩnh sinh á, bất quá ta cùng bọn hắn tiếp xúc qua, xem bọn hắn biểu hiện không giống như là sống nhiều năm như vậy dáng vẻ. Từ Văn nói, bởi vì bọn hắn không có liên quan tới vĩnh sinh ký ức. Bọn hắn vĩnh viễn bị vây ở 7 ngày trong luân hồi, từng lần một lặp lại khi còn sống tội ác, tựa như là trò chơi nở cờ. Nở cờ. Thế Tư nheo lại mắt thấy nàng, xem ra ngươi biết đến không ít ta. Từ Văn khẽ cười một tiếng, không hề có điểm báo trước từ ống tay áo rũ ra một khối toái kinh thiến, gác ở Tề Tư bên gáy, đúng vậy à, ta biết rất nhiều chuyện, người chơi. Cái cuối cùng tự như cự thạch rơi vào đầm nước, nói năng có khí phách. Từ Văn làm nở cờ, lại biết người chơi tồn tại, hành vi của nàng hiển nhiên là bị lực lượng nào đó can thiệp, đến mức thoát ly phó bản này tự thân thiết kế. Ngươi hướng hắn cầu nguyện, hay là nói, ngươi không phải Từ Văn? Thế Tư ra vẻ kinh ngạc hơi chớp mắt. Từ Văn phối hợp nói ra, bọn hắn đem đi ngang qua người đi đường cuốn vào trong trấn, lại để cho người đi đường vây chết ở bên trong, ngay cả linh hồn đều không được giải thoát. Rõ ràng đã không thuộc về chân thế, vẫn còn kéo dài bộ kia cưới tang gả cưới tập tụ, hốt tới vô tội nữ hài tử, lại tàn nhẫn mà sát hại thi thể người chết chìm ở đáy giếng, hóa thành quỷ quái một thành viên, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không giải thoát. Tiếng quỷ khóc dần dần lên, xen lẫn từng tiếng tuyệt vọng mà không cam lòng khóc lóc kể lể. Trong sương mù bốc hơi lên lay động quỷ ảnh, nam nữ già trẻ, mặc thuộc về từng cái thời đại phục sức, hiển nhiên đều là bị Song Hỷ Trấn nhiếp người tiến bảo. Ta muốn kết thúc đây hết thảy. Từ Văn bỗng nhiên nghiêm túc lên, gàn từng chữ nói. Nàng ôm theo Tề Tư đứng ở tang thần trước cửa miếu, không biết là bởi vì kích động hay là duyên cớ gì, tay có chút phát run. Thủy tinh vỡ tại Tề Tư trên cổ vẽ một chút, lưu lại một đạo vết máu, nhỏ xuống huyết châu. Mở rộng cửa miếu dâng lên xâm nhiên hàn ý, Tề Tư bị đông cứng đến da thịt cứng ngắc, trong lúc nhất thời vậy mà không cảm giác được quá nhiều đau đớn. Hắn hướng trong miếu đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy đều phân bố tại lối đi nhỏ hai bên màu trắng ngọn đến, cùng trong điện thờ áo đen mắt vàng tượng thần. Tượng thần có một tấm xa lạ mặt, thần sắc hờ hững, vô hỉ vô bi. Tề Tư lại có trong nháy mắt cảm thấy mình từng ở chỗ nào gặp qua hắn. Ngàn người thiên diện, vô ngã tướng, chúng sinh tướng, hắn nhất thời phân không rõ lắm, đến tột cùng là thật bị khơi dậy ký ức chỗ sâu chốn đấu, hay là đại não tại bị dẫn dụ sử dụng sau này vô số mảnh vỡ ghép lại ra biểu hiện giả dối. Trên cổ huyết châu rót vào cổ áo, nhân ở mức một mảnh nhỏ vải áo, Tề Tư ánh mắt rơi vào trước tượng thần thờ trên hương. Thần tam quỷ tứ, trên lư hương hết thảy đầm ba nén hương, nhìn qua là vừa đốt đều chỉ đốt rủi kích cỡ. Từ Văn thay đổi thành kính mà nghiêm túc thân sắc, một tay dùng thủy tinh vỡ chống đỡ lấy Tề Tư cổ, một tay đem hắn đẩy vào trong miếu. Ngươi muốn làm sao kết thúc đây hết thảy? Tề Tư hỏi. Hắn di động ánh mắt, nhìn thấy tang thần miếu bên trái nhị thất bên trong đồng dạng để đó quan tài, bất quá chỉ có một bộ. Quan tài chế thức cùng vui trong thần miếu khác nhau rất lớn, đen kịt mặt ngoài điêu khắc dây leo màu vàng đường vân, cùng trong thần điện tự sự bích họa tương tự, nhưng lại đọc không ra cụ thể hàm nghĩa. Cái kia càng giống là một loại chú, một loại địa vị càng cao hơn tồn tại ở giữa thông hành chú. Ánh mắt dừng lại 2 giây sau, trên quan tài hoa văn du động đứng lên, trồi lên quan tài mặt ngoài, hóa thành màu vàng hư ảnh trên không trung tùy tiện mở rộng. Tề Tư bỗng nhiên cảm thấy một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác, phản phất những dây leo kia siết nhập linh hồn của hắn, rào gấp ngực của hắn, đem hắn cả người trói buộc. Thân phận bài run rẩy lên một cách điên cuồng, trên mặt thẻ mắt đỏ tà túy tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm tiến đến, cơ xương mù tạo thành xúc tu kịch liệt dãy rủa. một loại xuất phát từ bản năng sợ hãi tự nhiên sinh ra, giống như một giọt nhựa thông bao khỏa trên cành cây con kiến, có được linh tính động vật dự cảm trước đến tử kỳ của mình. Tử vong, không thể tránh khỏi tử vong, là đã nhất định viết tại mệnh số bên trong kết cục tất nhiên. Phía trước đã không có đường, sau cùng thời gian chỉ còn lại trong đồng hồ cắt một túm cắt miệng cảnh cáo. Trong phó bản xuất hiện thần cấp tạo vật số liệu xóa bỏ. Sai lầm, nguy hiểm. Màu đỏ tươi chữ viết tại hệ thống trên giới diện bật mèo, sai lầm giới diện trong nháy mắt chiếm hết đại bộ phận tầm mắt. Xốc xếp màu đỏ bên trong, Tề Tư nghe được phanh một tiếng, không thể ngăn chặn run rẩy đứng lên. Tang thần miếu cửa bị đóng lại, đánh nát tư duy tại tư duy trong hải dương vẽ lên sóng lớn. Từ Văn ném đi trong tay mảnh thủy tinh, lui lại mở đi ra, bình tĩnh tuyên cáo, thần đáp ứng ta, giết ngươi, hết thảy liền kết thúc. Tề Tư có chút nghĩ ra nói chào phúng một phen cái này ra cùng tà thần giao dịch được cũ, lại nhất thời ở giữa cười không quá đi ra. Sinh lý tính sợ hãi khó mà kiềm chế, kích thích rét lạnh cùng buồn nôn cảm giác, thái dương mạch máu nhói nhói, hô hấp khó khăn. Trên quan tài dây leo hư ảnh càng ngày càng gần, tại quấn lên Tề Tư tứ chi một khắc này, đột nhiên có thực thể. Vàng nóng ánh ánh sáng tại dài nhỏ trên cành phun trào, làm cho cực kỳ giống trong truyền thuyết phong ấn tà linh xiềng xích. Nên nói ngươi ngu xuẩn hay là cái gì đâu? Có thể đưa ra loại yêu cầu này thần, hứa hẹn thật tin được không? Tề Tư cảm giác mình bị bệ bộn tâm tình tiêu cực che mất, không thuộc về nỗi thống khổ của hắn, bi thương và tuyệt vọng tại bị hắn cảm nhận được sau đều hóa thành vui vẻ. Hắn cong lên eo, run rẩy thanh âm đặt câu hỏi, phí hết khí lực lớn như vậy, liền vì cực một đường cực vi yếu hy vọng, đáng ra không? Tư Văn cười, dù là có một phần bạn khả năng, hy sinh ngươi một cái, liền có cơ hội cứu vớt tất cả mọi người, làm sao đều nên thử một chút. Lại là loại hy sinh này số ít, cứu vớt đa số, hy sinh ngay sau đó, cứu vớt tương lai chủ nghĩa công lợi. A Tề Tư bị dây leo từng tấc hướng quan tài kéo đi, trong đầu không ngừng có tư duy bọt khí nổ tung, phát ra miếng thủy tinh nước nhẹ văng lên. Tầm mắt của hắn đã hoàn toàn mơ hồ, thanh âm lại mang theo ý cười, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì chuyện đương nhiên cho là ta nên hy sinh? Bởi vì ta là đơn nhất cá thể, hay là bởi vì ngươi cảm thấy ta là chết không có gì đáng tiếc cả bã, cũng hoặc là bởi vì ngươi bị quản chế tại ta, không có lựa chọn nào khác? Từ Văn nói, nhược nhục cường thực lý luận sao? Tề Tư sốc lên mí mắt, vẫn như cũ không cách nào thấy rõ cảnh tượng trước mắt, khóe môi lại có chút giơ lên, thờ phụng luận dừng, vẫn còn la hét cứu thế, thật sự là mâu thuẫn, a ta chỉ là muốn cứu ta chính mình. Từ Văn thanh âm miểu viễn giống như là từ thiên ngoại truyền đến, ta lúc đầu thầm nghĩ đức bắt có người, nhưng không nghĩ tới ngươi không có đạo đức. Nàng nói đến chứng trạc đàng hoàng, ngựa khí hờ hững lạnh lẽo cứng rắn, cũng trước đó biểu hiện tưởng như hai người. Cũng có lẽ nàng căn bản không có nói chuyện, thanh âm kia chỉ tồn tại ở Tề Tư trong tưởng tượng. Bất quá không thể phủ nhận, đáp án này là làm người hài lòng. Tề Tư cười ha ha, cười đến chân tâm thật ý hắn buông lỏng thân thể, tùy ý dây leo đem hắn kéo vào quan tài, chăm chú cuốn đặt ở bằng lãnh thạch quan dưới đáy. Sau đó, nắp quan tài nện xuống, trước mắt chỉ còn lại có một vùng tăm tối. Chương 122, song hỉ chấn 23 để qua một bên thân. Chương 122, song hỉ chấn 23 để qua một bên thân. Hết thảy đều đã đi xa, bao quát thanh âm, ký ức cùng hình ảnh. Trong hắc ám, Tề Tư đã mất đi tất cả xúc cảm, giống như trôi nổi tại một mảnh đồng bộ trồng tuân ra mà thành biển cả, quanh thân đều bị vô hình đồ vật bao khỏa. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy, lại có thể cảm nhận được có một đạo ánh mắt như có thực chất tại linh hồn của hắn chỗ sâu du đãng, từ nhất không có chút nào ngăn cản địa phương tiến hành nhìn trộm, hoặc là nói tìm kiếm. Đúng vậy, tìm kiếm. Tề Tư cảm giác mình tựa như là một đống chôn một hạt chân châu sợi đông, một bàn tay chính tướng hắn từ trong ra ngoài từng đoàn xúc lên, cẩn thận tìm kiếm viên kia chân châu. Đương nhiên, tay cũng không phải là thông thường lý giải bên trên tay, càng cùng loại với một loại ánh mắt, tư tưởng, ý niệm chờ đồ vật không thể diễn tả xoắn lại sau tụ hợp vật, là cảm xúc phương diện đối với khó mà miêu tả hình tượng tưởng tượng. Tề Tư chỉ có thể thông qua trong đại não hiện ra từng màn phân loạn hình ảnh mảnh vỡ, nếm thử lý giải chính mình ngay tại lại sắp gặp phải cái gì. Hắn ý thức đến, chính mình bị ách nạn này đại khái là bởi vì mang ngọc có tội, dù là cũng không hoàn toàn như vậy, cũng đại khái là có dạng này một bộ phận nguyên nhân ở cân nhắc đến mình đã nửa chết nửa sống. Hắn dứt khoát không nhúc nhích, chuyên tâm đóng vai một đoàn tiến não, tùy theo đối phương cẩn trọng điều tra. Thời gian dần trôi qua, hắn bị chơi đùa có chút phiền, hỏi, tìm cái gì đâu? Nói một chút thôi, ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Đối phương tựa hồ không nghĩ tới hắn hảo tâm như vậy, tay cứng một cái trước mắt, lại tiếp tục trầm mặc điều tra đứng lên. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tề Tư muốn ngủ mất, nhưng tại bị nhìn chăm chú trạng thái, hắn lại ngủ không được. Nếu có chăn mền liền tốt, khỏa thi chiếu rơm cũng không tệ. Hắn không giới hạn nghĩ đến, lộn xộn loạn soạn ký ức bỗng nhiên không bị khống chế phun trào đứng lên. Từ 12 tuổi năm đó lặng lẽ giết chết hàng xóm nuôi cỡ lớn chó, luyện qua tay sau hấp thụ kinh nghiệm, xử lý một cái mang đến cho hắn rất nhiều khốn nhiễu bằng hữu. Lại đến 17 tuổi mấy tháng trước, ngồi tại trên bệ cửa sổ một bên gặm lạnh đến phát cứng rắn bánh nướng, một bên thưởng thức hồng y đi lệ quỷ ngược sát bá phụ bá mẫu tràng diện huyết tinh. Không trọng yếu hình ảnh bị tiến nhanh, bởi vì tốc độ quá nhanh cuối cùng hôn tạp thành gạch men một dạng sắc hối, đỏ vàng lam ba màu thuốc màu ở trước mắt đổ nhào, lại đang một đoạn thời khắc một lần nữa tách rời thành rõ mồn một điểm nhỏ, liều dán thành có thể nhận ra hình ảnh. Tiến vào quỷ dị trò chơi, hoa hồng trang viên, an thịt, biện chứng trò chơi, vô và biển. Từng cái phó bản ở trước mắt nhanh chóng sẽ qua, Tề Tư ý thức được, đối phương là tại điều tra trí nhớ của hắn. Không có bất kỳ cái gì bí mật, chỗ lịch suy nghĩ đều bị người nhìn thấu, không cách nào ngăn cản, không cách nào cự tuyệt. Tề Tư mệt mỏi mà nhìn trước mắt hình ảnh dừng lại tại song hỉ trấn bên trong, tại một đoàn trong sương mù lấy người đứng xem thân phận chính mắt trông thấy nhất cử nhất động của mình. Nên tin tức đã đối với ngài khóa lại, ngài không có quyền biết được. Một nhóm huyết sắc chữ viết bật lên đi ra, lại không phải tại hệ thống trên giới diện, mà là tại một vùng tăm tối trong hư không. Câu nói này đại khái là đang cảnh cáo cái kia ngay tại điều tra ký ức tồn tại, bởi vì Tề Tư cảm giác tìm kiếm tay của mình cứng đờ. Đây là quy tắc nhìn không được xuất phát từ công đạo tâm ngăn trở một tay sao? Tề Tư cảm thấy hài hước nghĩ đến. Quả nhiên, một giây sau, hồi ức im bặt mà dừng, tất cả có thể chỉ hướng cụ thể chi tiết tư duy bị đánh loạn, khó mà chấp vá xảy ra chuyện thái toàn cảnh. Không thuộc về mình kinh ngạc cảm xúc thông qua linh hồn truyền mà đến, Tề Tư có chút muốn cười. Hắn giật mình ý thức được, chính mình cũng không phải là vô kế khả thi. Trước đó chế định cái kia nhìn như bởi vì cùng đường mạt lộ mà được ăn cả ngã về không kế hoạch, tại ban đầu có lẽ lộ ra quá điên cuồng cùng ý nghĩ hao huyền, nhưng ở giờ này khắc này, tựa hồ thật có khả năng thành công. Mặc dù ở vào đối phương sân nhà, tại đạo cụ, kinh nghiệm, át chủ bài các phương diện cũng ở thế yếu, nhưng hắn tại nào đó một hạng bên trên cũng có được ưu thế tuyệt đối. Đó chính là lượng tin tức. Đúng vậy, hắn muộn tiến trò chơi 36 năm, thiếu khuyết rất nhiều tình báo cùng tin tức, nhưng hắn ý nguyên biết một chút đối phương không biết, tỉ như đối phương muốn tìm vật kia vị trí. Đối phương biết được tin tức tổng lượng cố nhiên so với hắn nhiều rất nhiều, thậm chí bao gồm quỷ dị trò chơi bản chất, quy tắc nguyên khởi rất nhiều bí mật, nhưng ở nóng lòng tìm tới đồ vật nào đó tình huống dưới, cùng vật kia tin tức tương quan giá trị đủ để bị phóng tới lớn nhất, thậm chí đưa đến quyết định thắng cục tác dụng. Nói ra khế ước quyền hành chỗ, đó là không thuộc về vận mệnh của ngươi. Một thanh âm từ não hải dưới đáy băng lên, giống như là thần minh hàn dụ, mang theo uy hiếp cùng mệnh lệnh ý vị. Thế Tư rốt cuộc biết hắn muốn tìm là cái gì. Linh hồn khế ước dính đến quy tắc kỹ năng, thần minh mới có thể có quyền hành, lại bị giao phó hắn một cái vừa tiến vào quỷ dị trò chơi không bao lâu người mới. Mà người mới này độc lai độc vãng, tứ cố vô thân, không có cùng thần chống lại năng lực, thậm chí đối với rất nhiều nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, Thế Tư đều cảm thấy không nắm một chút đơn giản có lỗi với chính mình. Ích lợi thật lớn thường thường mang ý nghĩa phong hiểm, nhưng chỉ cần cái kia lợi ích đầy đủ có thể nhìn, liền đáng giá vì thế đánh cược thân gia tính mệnh. Thế Tư cười, xem ra ngươi vị này thần một chút cũng không được đầy đủ biết toàn năng. A, ta nói cho ngươi khế ước quyền hành vị trí, đối với ta có ích lợi gì chứ? Xa lạ ta thần nói, ngươi có thể sống rời đi, mà ta đem cho phép ngươi tín ngưỡng ta, cũng đáp lại cầu nguyện của ngươi. Bố thí ngữ khí phù hợp một thần luận tông giáo bên trong thần minh hình tượng. Đáng tiếc quỷ dị trong trò chơi không chỉ một vị thần. Tề Tư nghĩ nghĩ, nói, nếu không ngươi hay là cùng khế đấu giá đi, ai ra giá cao, ta liền nghe ai. Khế cho ta linh hồn khế ước kỹ năng này, ngươi có cái gì giá cao hơn đáng giá đồ vật có thể cho ta không? Không gian bỗng nhiên kịch liệt lay động, một đôi tròng mắt màu vàng nóng ở trong hắc ám đột nhiên mở ra, bỏ ra ánh mắt. Tề Tư trong phút chốc bị một loại sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi bao phủ, thật giống như đó là mèo con mắt, mà hắn là một cái sinh hoạt tại mương máng bên trong chuột. Đau nhức kịch liệt, phản phất bị vô số thanh đao từ từng cái góc độ đâm vào da thịt, xoay tròn quấy sau lại đem mạch máu lấy ra. Cảm giác đau thần kinh bị dùng châm ép qua, lặp đi lặp lại đâm xuyên cùng kích động. Một trận lại một trận đau đớn giống như thủy triều vĩnh viễn không có điểm dừng, lại có một thanh âm hướng dẫn từng bước nói cho hắn biết, chỉ cần nói ra khế ước quyền hành vị trí, là hắn có thể đạt được giải thoát. Thống khổ tới cực điểm, Tề Tư ngược lại cười ra tiếng. Nếu như nói ban đầu hắn một mực ở vào bị động, như vậy hiện tại, quyền chủ động thì về tới trong tay hắn, liền ngay cả kế hoạch sát xuất thành công cũng từ một thăng lên đến 99. Đối phương không có hữu hiệu hơn thủ đoạn đối phó với hắn, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất bức cung phương thức. Mà hắn mặc dù sợ đau nhức, nhưng cũng rất am hiểu nhẫn nại, nhất là tại biết có thể cho đối phương cực độ khó chịu tình huống dưới, hắn thà rằng tự tổn 800, cũng sẽ không để đối phương như ý thuận ý tiến vào phó bản này đến nay tích tụ quét sạch sành sanh, thật giống như ngậm lấy một viên bọc bột hồ tiêu kẹo bạc hà, tại tất cả kích thích tính khẩu vị giảm đi sau, đầu lưỡi rốt cục nếm đến vị ngọt. Tề Tư tiếng cười càng ngày càng làm cản, dần dần biến thành cười ha ha. Tại lại một lần bị hỏi đến cùng một cái vấn đề lúc, hắn không gì sánh được vui vẻ phun ra hai chữ, ngươi đoán. Thượng Thanh Bắc trong giấc mộng, trong mộng là một vùng tăm tối, chỉ có một tấm giấy ố vàng trang ở trước mắt lơ lửng. Trên trang giấy dùng không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào văn tự viết cái gì, tại ánh mắt chạm đến sát na lại có thể được biết nó ý nghĩa. Nhiệm vụ chi nhánh, phá hư hỉ nhi việc vui, đây là trên giấy viết nội dung. Thượng Thanh Bắc tại câu chữ dưới góc phải thấy được chính mình ký tên, ký chính là tên thật. Hắn bởi vậy nhớ tới, ngày đầu tiên ban đêm, mình tại liên hoàn trong mộng cùng tồn tại nào đó làm giao dịch, tồn tại kia trợ giúp hắn từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, mà hắn thì phải hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Chỉ là chi này tuyến nhiệm vụ hoàn thành phương thức rõ ràng cùng tồn tại kia yêu cầu trái ngược, hắn đây coi là không tính là vi phạm với hứa hẹn. Dưới mắt lại một lần bị khốn ở trong mộng, có phải hay không tồn tại kia muốn thu được về tính sổ? Thượng Thanh Bắc mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới, sau đó hắn liền thấy trước mắt trang giấy có biến hóa, viết nhiệm vụ chi nhánh một mặt bị để lộ, lập tức tiêu tán ở trong hư không, mà ở tại phía dưới lại còn có một tờ thình lình viết hoàn toàn khác biệt câu chữ. Giết chết Tề Tư dưới góc phải đồng dạng ký tên của hắn. Giao dịch lại có hai cái điều khoản, Thượng Thanh Bắc đông nhiên ý thức được, tại tối hôm qua trong động, tồn tại kia chưa từng có minh xác nói cho hắn biết, cần hắn làm cái gì. Nguyên lai tại chỗ này lợi lấy. Cứu trợ Hỉ Nhi căn bản không phải giao dịch nội dung, chỉ là đối phương lợi dụng văn tự trò chơi hình thành lừa dối. Thượng Thanh Bắc hít sâu một hơi, nhưng không có bị đuổi nghịch sau phẫn nộ cảm xúc. Đã biết đối phương ở tuyệt đối chi phối địa vị, rất có thể có được tương đối cao quyền hạn, cùng đối phương nổi tranh chấp không chiếm được chỗ tốt gì. Hắn ngược lại còn cảm thấy may mắn, bị hắn làm hư cứu trợ Hỉ Nhi nhiệm vụ cũng không trọng yếu, hắn sẽ không bởi vậy nhận truy cứu. Giờ phút này, Thượng Thanh Bắc ánh mắt lại lần nữa trở lại khế ước điều khoản bên trên. Giết chết Tề Tư là ai? Không hề nghi ngờ, đây là người chơi bên trong người nào đó tên thật. Thượng Thanh Bắc nhớ lại phó bản mở đầu đủ loại chi tiết, bao quát Đỗ Tiểu Vũ cùng Tề Văn biểu hiện, có thể xác định Tề Văn họ Đủ. Một bộ ảnh hình người ở trong hắc ám hiện hiện, khẳng định Thượng Thanh Bắc phán đoán. Một giây sau, hắn cũng cảm giác có người đẩy một chút phía sau lưng của hắn. Hắn một cái lảo đảo, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy ngoài cửa sổ trời tối. Hắn ngồi một hồi, từ trong ngộng lo sợ nghi hoặc bên trong rút ra, dần dần tỉnh táo lại. Ngộng là tiềm thức tạo vật, có thể kích phát người bản năng. Ở trong mơ, có lẽ có thể đem giết người coi như đương nhiên, nhưng ở trong hiện thực, người chung quy là không thể buông tha đạo đức. Trong phòng không có đèn, tia sáng lờ mờ đến chỉ có thể nhìn rõ nguyên lành hình dáng. Thượng Thanh Bắc nghiêng đầu mắt nhìn nằm ở giữa trên giường kia bóng người, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn đối với Tề Văn hoặc là nói Tề Tư không có nhiều hảo cảm là thật, có lẽ là bởi vì người sau luôn yêu thích tại trong lời nói chen đối hắn, có lẽ là bởi vì hai người cùng là am hiểu tìm ra lời giải người chơi, lại tại quan điểm trên có khác nhau. Nhưng những này đều không đến mức náo cái người chết ta sống. Tại giữ gốc nhân số tử vong cơ chế bên dưới, Thượng Thanh Bắc có lẽ sẽ là đồng bạn chết đi cảm thấy mừng thầm, nhưng tuyệt sẽ không tự tay hại chết người chơi khác. Nói cho cùng, tất cả mọi người là nhân loại, địch nhân lớn nhất là quỷ dị, cần đoàn kết đối mặt. Huống chi, hắn chỉ là cái học sinh cấp 3 mà thôi, giết người còn có thể trở lại nguyên bản trong sinh hoạt đi sao? Hắn chính chần chờ, Tề Tư không hề có điểm báo trước từ trên giường ngồi dậy, mở ra dưới gối đầu kính trang điểm lên đèn. Trong phòng đến tận đây có ánh sáng, mặc dù chỉ là một chút nguồn sáng, cũng không sáng sủa, lại đủ để cho người thấy rõ lẫn nhau. Thượng Thanh Bắc nhìn thấy, thanh niên lão đảo đi đến bên tường, đem cùng áo mà nằm từ dao đánh tỉnh. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh, mắt nhìn bên người chảy một gối đầu nước bọt Đỗ Tiểu Vũ, có chút ghét bỏ tiến tới, dùng trong tay tiếng Anh từ điển đối đối người sau phía sau lưng. Đỗ Tiểu Vũ từ trên giường bắn lên, sắc mặt khó coi, nhưng trong nháy mắt liền thanh tỉnh, ý thức được đây là đang trong phó bản, mấy người trước khi ngủ liền nói tốt, muốn tại trong đêm đi ra ngoài thăm dò trong quy tắc nâng lên quỷ môn. Chỉ cần điều tra xong quỷ môn, tìm tới sinh lộ, liền có thể thông quan. Bóng đêm quyết tịch, các người chơi tất sổ soạt tại kính trang điểm chiếu sáng bên dưới mặc chỉnh tề, lần lượt ra cửa. Thế Tư giơ kính trang điểm đứng tại đằng trước nhất. Trong đình viện, trời cùng đất tối đen nối thành một mảnh, kính trang điểm ánh sáng tựa như một giọt nước rơi vào ao mực, khu không tiêu tan quá nhiều hắc ám, ngược lại chiếu lên đầy đất giấy vụn mảnh hình bóng không chừng, khiến người sinh ra càng nhiều quỷ dị liên tưởng. Thượng Thanh Bắc bất chi bất giác hướng tay cầm nguồn sáng thanh niên bên người nhích lại gần, chỉ cảm thấy nơi đó lãnh khí bức nhân, không khỏi dùng mình một cái. Thế Tư là tủ lạnh biến sao? Hay là hạ một chuyến giếng, đông lạnh thấu? Thượng Thanh Bắc phúc phỉ, bước chân cũng không ngừng, đi theo thanh niên hướng bên ngoài đỉnh viện đi đến. Buổi chiều đầu tiên hắn đối với ban đêm đi ra ngoài thăm dò là kháng cự, mà bây giờ lại cầm tích cực thái độ. Một phương diện là thông quan hy vọng đang ở trước mắt, phải nắm chặt thời gian để cao điểm biểu hiện, một phương diện khác thì là tất cả mọi người cùng một chỗ hành động, để hắn có loại pháp không trách chúng cảm giác an toàn. Đi ở phía trước thanh niên đẩy ra cửa gỗ, gió rét thấu xương đập vào mặt, mang theo chạy cơ hồ tất cả nhiệt lượng. Ngoài phòng hơi nước tràn ngập, lơ lửng ở trong không khí bọt nước nhỏ phản xạ lét đèn ánh sáng, đem trước mắt phản chiếu một mảnh trắng xóa. Thượng Thanh Bắc không khỏi vì đó nhớ tới buổi chiều đầu tiên trong mộng trắng cảnh, lúc đó cùng hắn cùng nhau đứng ở chỗ này chính là đỉnh lấy Tề Tư gương mặt quỷ quái. Nghĩ đến đây, hắn lên trên dưới bên dưới đánh giá thanh niên một trận, nhìn thấy đối phương trên cổ tay vòng tay cùng đồng hồ, cùng trên cổ mặt dây chuyền. Tất cả đạo cụ đều tại, có thể xác định lúc này Tề Tư là người. Thanh niên đối với Thượng Thanh Bắc ánh mắt dò xét nếu không có cảm giác, nhìn chung quanh một chút, chúng ta không biết quỷ môn vị trí, đêm nay có thể muốn làm tốt không thu hoạch được gì chuẩn bị. Thượng Thanh Bắc đối với phán đoán này cầm tán đồng thái độ, liền tiếp theo nói, chúng ta chia binh hai đường, một đội hướng trái đi, gặp được lối rẽ liền xoay trái, một đội hướng phải đi, gặp được lối rẽ rẽ phải. Đêm nay tìm được trước quỷ môn lại nói. Hắn nghĩ tới trong ngọc trên trang giấy giết chết Tề Tư bốn chữ lớn, nhẹ giọng bổ sung, ta cùng Tề Văn một đội hướng trái đi thôi. Chúng ta tận lực nhiều dò xét vài chỗ. Trong tay hắn có một cái làm lá bài tẩy đạo cụ, có thể đưa bất cứ người nào vào chỗ chết, nhưng hắn vẫn như cũ hạ không được chủ động hại chết người chơi khác quyết tâm, dù là đối phương cùng hắn có khắp hiếng, dù là đối phương không phải người tốt. Bất quá, chỉ cần hắn có thể làm được cùng Tề Tư như hình với bóng, giết hay không Tề Tư quyền chủ động ngay tại trên tay hắn, hắn hoàn toàn có thể gặp cơ làm việc, đến lúc đó mới quyết định cũng không muộn. Từ giao đối với Thượng Thanh Bắc an bài không có ý kiến. Đỗ Tiểu Vũ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía cầm kính trang điểm thanh niên, "Tề ca, chiếu sáng đạo cụ chúng ta phân một chút thôi, không phải vậy đều thấy không rõ đường." Cái kia bộ tất cả đều là manh mối giả điện thoại ta nhớ kỹ khởi động máy vẫn rất sáng. Nhét vào dưới giếng. Thanh niên sắc mặt tại lét đèn chiếu xuống nửa minh nửa diện, lạnh nhạt mà xa cách, ngươi thấy không rõ đường liền đi chậm một chút. Ta liền hỏi một chút, ngươi đến mức như thế cái thái độ sao? Đỗ Tiểu Vũ rốt cục thu lại không được tinh khí, thấp giọng mắng lên thô tục. Thanh niên nhưng thật giống như việc không liên quan đến mình bình thường, quay người đi đến bên trái một bên con đường. Nơi xa, tiếng kèn vang, như là quỷ ngữ, quỷ quyệt tú oán. Chương 123, song hỉ trấn 24 bách quỷ đi chương 123. Song hỉ trấn 24 bách quỷ đi Đỗ Tiểu Vũ tên thật liền gọi Đỗ Tiểu Vũ. Cái tên này là như thế phổ thông, trên đường một chảo chính là một năm lớn, đến mức căn bản không có tân trang cùng cần thiết dấu giếm. Người khác như kỳ danh, là cái người cực kỳ bình thường, chỉ có giáo dục bắt buộc trình độ văn hóa, không có cố định làm việc, cũng không có gì đột xuất năng lực. Từ 14 tuổi năm đó phụ thân bị lấy nguy hại liên bang an toàn tội danh bắt, mẫu thân tái ra sau, hắn liền bắt đầu xã hội đen ôm một cái địa đầu xa đuổi, chạy trang tử mạo xương đầu người, tại láng giềng bên trong rất có tiếng xấu. Về sau bởi vì trên địa phương tổ chức phản kháng cùng tà giáo huyên náo hùng, liên bang tăng cường quản khống cường độ, bắt đầu nghiêm trị tập thể nhỏ, Đỗ Tiểu Vũ cũng liền mang theo gặp hai bạn, tiến vào 3 năm. Sau khi ra ngoài hắn không có nhuệ khí, ngày bình thường an phận chuẩn bị việc vặt, chỉ ở láng giềng đối với hắn chỉ trỏ lúc, mới vén tay áo lên, hung tợn tiến lên cho miệng thiếu vài quyền. Hắn công phu quyền cước không sai, cùng hắn kết thù kết toán thường thường rơi không đến tốt, thời gian dần trôi qua, mọi người cũng liền không dám trêu chọc hắn, đều tránh hắn đi. Hắn lẻ loi một mình, hơi cảm thấy cô đơn, cũng thường xuyên gây hấn gây chuyện. Có thể việc nhỏ không ai phản ứng hắn, đại sự lại phải tiến cục cảnh sát. Hắn là gan không lớn, xa không tới bỏ được một thân dốc thịt tình trạng, cuối cùng chỉ có thể mượn từ cồn cùng mạng lưới tê liệt chính mình, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Thằng đến quỷ dị trò chơi xuất hiện. Ngày đó, Đỗ Tiểu Vũ uống rượu say, mơ mơ màng màng ở giữa liền nghe một thanh âm đối với hắn nói, tiến vào quỷ dị trò chơi, ngài đem có thể thu hoạch được muốn hết thảy, tài phú, quyền lực, khỏe mạnh. Cái gì cần có đều có, hắn lúc đó chỉ cảm thấy ông trời mở mắt, chính mình cơ hội thay đổi số phận rốt cuộc đã đến, không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Có thể tiến vào trò chơi sau hắn mới phát hiện, trong trò chơi này người chơi đến hàng vạn mà tính, không có bất kỳ cái gì linh dị tri thức, sợ quỷ sợ chết hắn vẫn như cũ ở vào tầng dưới chót, là những ánh sáng kia vạn trượng cường giả đá kê chân. Vừa mới bắt đầu một bầu nhiệt huyết rất nhanh mắt đấu, Đỗ Tiểu Vũ mỗi ngày vừa mở ra mắt, nghĩ chính là sống sót bằng cách nào, làm sao rời đi trò chơi. Cũng may, hắn mặc dù mình không có bản sự, lại có phần am hiểu nhìn người, luôn có thể liếc mắt liền phát hiện trong đám người có hy vọng nhất sống tiếp cường giả, sau đó ôm chặt lấy đùi, đem người liếm dễ chịu cũng thường có thể kiếm một chén canh. Tại Song Hỷ trấn phó bản này bên trong gặp được Tề Tư, là thật tại Đỗ Tiểu Vũ ngoài ý liệu. Hắn là tại trên báo chí thấy qua Tề Tư không giả, bất quá lại không phải cái gọi là fan hâm mộ, tương phản, hắn còn có chút ghen ghét người đồng lứa này. Dựa vào cái gì đồng dạng là phụ mẫu đều mất, đối phương phụ mẫu là phần tử trí thức, sau khi chết còn để lại một bút không ít di sản, mà cha mẹ của hắn trừ một bút sổ nợ rối mù, cái gì đều không có chừa cho hắn. Dựa vào cái gì đồng dạng là cấp 3 không có tốt nghiệp, đối phương liền có thể trở thành nổi tiếng tiêu bản chế tác sư, mà hắn liền chẳng phải là cái gì. Đỗ Tiểu Vũ biết người và người không thể so, thế giới này tự nhiên chính là không công bằng, nếu là ở trong hiện thực, hắn sẽ còn thoá mạ vài câu, nhưng ở quỷ dị trong trò chơi, hắn bạn không dám lỗ mãng. Hắn chỉ có thể làm ra ngưỡng mộ thần sắc, như dị vãng bất kỳ lần nào như thế bằng nhanh nhất tốc độ ôm vào đuổi. Liếm ai cũng không phải liếm đâu. Dù sao hắn đã thành thói quen, hơn nữa nhìn qua đưa tin điểm ấy vừa vặn có thể giúp hắn càng nhanh rút ngắn cùng Tề Tư khoảng cách. Có thể chuyện cho tới bây giờ, nhớ lại tiến vào phó bản này bên trong đủ loại, ban đầu trong lòng cái tia nhỏ xíu không cam lòng cũng không còn cách nào coi nhẹ. Đỗ Tiểu Vũ cũng không nén được nữa cái kia phẫn hận ý nghĩ, nơi này không ai để mắt hắn, đều đang khi dễ hắn. Đỗ Tiểu Vũ, mau tới đây a, ngươi đi như thế nào chậm như vậy? Từ Giao thanh âm nhu hòa ở phía trước xa xa vang lên. Đỗ Tiểu Vũ đột nhiên giật mình, tại hắn thất thần ở giữa, Từ Giao đã đi ra tốt một đoạn đường, giờ phút này đang đứng ở phía trước 10 mét có hơn đầu đường, nghiêng đầu nhìn lại. Sắc trời nguyên lai không như trong tưởng tượng đen như vậy, lãnh bạch ánh trăng từ đỉnh đầu hạ xuống, cho khu phố, phòng ốc cùng bóng người bị kín một tầng ánh bạc. Từ Giao bóng dáng nhàn nhạt, nghiêng nghiêng quăng tại trên mặt đất, giống một tầng mông lung sương mù. Đi nhanh như vậy cũng không đợi chờ ta, Đỗ Tiểu Vũ nói thầm lấy, nhấc chân đi thẳng về phía trước, lại cảm giác mắt cá chân giống như là bị thứ gì bắt lấy như vậy. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy không biết lúc nào, cái bóng của hắn vậy mà biến thành hai cái. Tại hắn nguyên bản bóng dáng bên ngoài, còn có một nữ nhân bóng dáng, cuộn lại búi tóc, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đang dùng hai tay gắt gao nắm lấy cái bóng của hắn mắt cá chân, tựa hồ là bởi vì dùng sức quá độ, thân hình có chút phát run. Đỗ Tiểu Vũ mồ hôi lạnh đều xuống, như có một thanh đại chùy đánh vào trên lồng ngực của hắn, để toàn thân hắn chết lặng, không thể động đậy. Hắn trương nửa ngày miệng, mới hô lên một tiếng Lý Giao âm sắc khàn khàn mà quỷ dị, giống như là người bên ngoài mượn hắn miệng phát ra tới thanh âm. Gọi sai, hì hì. Từ Giao nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn cười. Đỗ Tiểu Vũ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đổi giọng, "Từ Giao, mau cứu ta, ngươi không phải tinh thông linh dị chi thức sao? Ngươi không phải thông quan năm cái phó bản sao? Mau cứu ta à? Ngươi tới." Từ Giao thanh âm bén nhọn giống như là dùng móng tay vẽ pha lê. Đỗ Tiểu Vũ không dám thất lễ, cố hết sức từng bước một nhích tới gần, cũng không biết vì sao, Từ Giao thân hình càng ngày càng xa, ở dưới ánh trăng chỉ còn một cái mơ hồ ngân ảnh, tựa như đụng vào không đến nào ảnh. "Từ Giao, chờ ta một chút." Đỗ Tiểu Vũ run rẩy thanh âm kêu gọi. Đột nhiên cảm giác mình bả vai giống như là bị ngọn gió nào hô thổi một cái, trong nháy mắt phát băng phát lạnh. Giọng của nữ nhân từ dưới chân băng lên, "Ngươi là đang gọi ta sao?" Một tấm giống như dây trắng dán đi ra mặt chết dán lên Đỗ Tiểu Vũ chót mũi, hai má cùng bờ môi đều bôi lên máu tươi một dạng màu son, không có tròng trắng mắt trong mắt khảm vằn vện kia máu con mắt, hoán độc dữ tợn. Đỗ Tiểu Vũ kêu thảm một tiếng, cả người sắp ngất đi, quanh thân lạnh đến như rớt vào hầm băng. Có đồ vật gì vỗ một cái bờ vai của hắn, hắn cảm giác linh hồn của mình bay ra thể xác, thẳng tắp hướng trước cắm xuống. Trước người chẳng biết lúc nào có một cái giếng, hắn một đầu ngã đi vào. Tại dài rằng giặc trong yên tĩnh nhẹ nhàng chìm xuống. Một lần cuối cùng, hắn nhìn thấy đáy giếng ngồi ngay thẳng thi thể của mình. Một đầu khác, Thượng Thanh Bắc rút lại phía sau thanh niên nửa bước, im lặng từ tiếng Anh trong từ điển rút ra một tờ giấy tuyên, đệm ở từ điển vỏ cứng bên trên viết xuống Tề Tư cái tên này. Tên: Sinh tử bộ tàn trang tiêu hao phẩm loại hình, đạo cụ hiệu quả. Tại nhìn chăm chú mục tiêu mặt đồng thời, viết xuống mục tiêu danh tự cũng mạch tới, có thể để mục tiêu trong vòng một phút chết đi như viết xuống chính là giả danh, xác suất thành công hạ thấp thành 30 ghi chú, ai có tư cách quyết định người khác sinh tử. Người sao? Đây chính là Thượng Thanh Bắc gác chủ bài, cũng là hắn một đường thuận lợi đi tới mấu chốt. Dù là chỉ có một lần cơ hội, dù là đại đa số thời điểm xác suất thành công chỉ có 30 cũng có thể làm một cái hữu hiệu uy hiếp, để một ít đầu óc ngu si bạo lực phần tử sợ ném chuột vỡ bình, không thể không ngoan ngoãn nghe hắn giảng đạo lý. Hắn từ trong thương thành mua sắm tiếng Anh từ điển cũng mang theo trên người, không hoàn toàn là vì trang học bá, càng nhiều hơn chính là muốn lấy một cái tương đối bí mật phương thức cất giữ sinh tử bộ tàn trang cùng điểm đọc bút hai cái này đạo cụ. Không hề nghi ngờ, hắn ngụy trang làm tốt lắm. Mà bây giờ, chỉ cần hắn ở trên giấy nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể đưa trước mắt cái kia một mực lấy người lãnh đạo tự cho mình là thanh niên vào chỗ chết. Thế tư, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Thượng Thanh Bắc bình tĩnh mở miệng. Tại thanh niên quay đầu lại nhìn hắn lúc, hắn giương lên trong tay trang giấy, chỉ cần ta vạch tới tên của ngươi, ngươi liền sẽ chết. Ta tin tưởng kết quả như vậy không phải ngươi ta muốn nhìn đến. Cho nên suy, thanh niên phút chốc đem ngón trỏ điểm đến phần môi. Tấm kia tái nhợt như chết người trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cảm xúc, cho dù là bị kêu lên tên thật, cho dù là bị nhân uy hiếp tính mệnh. Quỳ tới. Thanh niên mỉm cười nói, thanh âm rất thấp, giống như nói ra một cái dấu giếm thật lâu bí mật. Một giây sau, tiếng kèn bỗng nhiên cất cao, cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Người người đi đường đường, quỷ đi quỷ đạo, nhân quỷ khác đường, âm dương dị đạo, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, đường tầm có bài, phúc họa chớ cầu, quỷ dị hát chúc âm thanh hát vang lấy niệm tử, giống như là đang gào tang. Điểm điểm màu trắng tiền giấy từ không trung bay là tả rơi xuống, có chút tích tại trên thân người, có chút rơi trên mặt đất, bông tuyết giống như rất nhanh bay khắp cả con đường. Xa xa trong sương mù hiện ra một bộ to lớn quan tài màu đen, do một đội mặc áo liệm người giấy vây quanh, chậm rãi đạp trên đầy đất tiền giấy, đi tới. Người giấy có cười, có khóc, có vui, có buồn, mũ quan quái dị vặn mèo lên, miệng ngoác đến mang hai. Sương mù càng ngày càng đậm, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, giống như là tuyết hậu trời đông giá rét. Thượng Thanh Bắc đánh lấy dùng mình, nhìn thấy quan tài đằng trước khảm nạm lấy một tấm di ảnh, phía trên vẽ rõ ràng là mặt của hắn. Hắn tóc gáy đều dựng lên, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên, người sau lại giống người không việc gì một dạng khí định thần nhàn, nhiều hứng thú thưởng thức đưa tang đội ngũ. Thế tư, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Thượng Thanh Bắc răng run lên. Thanh niên một đôi đen nhánh không ánh sáng con mắt lạnh như băng nhìn hắn, không có chiếu ra bất luận người nào bóng dáng, đêm nay vốn không nên đi ra ngoài đây này. Cái gì không nên? Không ra làm sao nghĩ biện pháp thông quan? Thượng Thanh Bắc nhất thời có chút ngộng. Trải qua trên giấy thanh thanh sở sở viết những cái kia nhìn như mâu thuẫn, kỳ thực hàm ẩn sinh lộ quy tắc, hắn không tin hắn suy luận sẽ sai lầm. Thanh niên lại chỉ cười như không cười nhìn xem hắn, nửa là thương hại nửa là hài hước thở dài, ta đều nói rồi đó là giả, ngươi làm sao còn tin đâu? Thượng Thanh Bắc con ngươi hơi co lại, cơ hồ là lập tức liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt, trải qua trên giấy viết văn tự chưa bao giờ tại hệ thống trên giới diện đổi mới qua. Những cái kia quy tắc, chỉ sợ là cùng điện thoại từ khóa không có sai biệt manh mối giả. Thượng Thanh Bắc trong đầu hiện ra tại Vui Thần Miếu lúc tình cảnh. Lúc đó Tề Tư cầm mấy tấm trải qua giấy tại chậu than bên cạnh đốt đi, còn mập mờ suy đoán nói là đốt cho một người quen. Đã biết đốt trải qua giấy lúc mặc niệm lời muốn nói, những lời kia liền sẽ lấy tư hình thức tại người chết bên kia cụ hiện. Tề Tư xuống giếng một chuyến, dưới giếng còn nhiều người chết, như vậy hắn dẫn tới trải qua giấy rất có thể chính là chính hắn đốt đi qua. Nội dung phía trên đều là hắn biên. Thượng Thanh Bắc cắn răng hỏi, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Thanh niên không hề lo lắng cười, ngươi không cảm thấy cái này chơi rất vui sao? Chơi vui cái quỷ. Thượng Thanh Bắc muốn giận mắng, lại nhất thời tìm không ra sát thực từ ngữ. Cùng lúc đó, sau lưng lại lắp bắp vang lên một đạo khắc lanh lảnh hát chúc cầm thanh, nhà ai nữ nhi lỗ lại ngu, si ngốc ngây ngốc mắn đẻ. Nhà ai lủi bại tay ăn chơi, nở mày nở mặt mua cô dâu. Quan tài nhấc đến làm hùng tiệu, đầy trời tung bay trắng mở quỷ đạo. Nhưng cầu vợ chồng sinh tử chung, cùng ngày buồn về cùng đổi mai táng. Thượng Thanh Bắc cứng đờ quay đầu, nhìn thấy một khung đỏ tươi kiệu hoa do 8 cái pho tượng giơ lên, tiến đến gần. Nhất kiệu hoa pho tượng chính là tại Vui trong thần miếu gặp phải cái kia bài tôn, sắc mặt xám xanh, quanh thân sơn lấy màu đỏ, động tác cứng ngắc mà chỉ độn. Hai bên trái phải đều là quỷ, Thượng Thanh Bắc ý thức được mình bị ngăn ở đường tắt ở giữa. Từ buổi chiều đầu tiên kinh lịch nên phỏng đoán biết được, song hỉ trấn ban đêm nguy cơ trùng trùng, hôm nay cho tới trưa lại đã trải qua hỉ nhi bỏ mình, Vui thần miếu gặp quỷ các sự kiện, thấy thế nào đều vẫn là trước cầu thả lấy quan sát một ngày tương đối ổn thỏa. Có thể nói, nếu như không có Tề Tư từ dưới giếng dẫn tới phần kia quy tắc hắn là vạn sẽ không lựa chọn tại đêm nay đi ra ngoài. Mà bây giờ tình huống minh bày ở chỗ này, Tề Tư không biết là xuất phát từ ác thú vị hay là nguyên nhân gì khác, giả tạo manh mối, đem hắn từng bước một lừa gạt tiến vào tử vong điểm. Nhìn xem nghiêng nghiêng ngả ngả đứng tại bên tường, một mặt xem kịch bộ dáng thanh niên, Thượng Thanh Bắc đáy lòng một mảnh sâm nhiên. Hắn giơ cao sinh tử bộ tàn trang ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, đêm nay nếu như ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống. Thanh niên lơ đễnh nhìn xem hắn cười, ta không tin, ngươi nếu không thử nhìn một chút. Ngữ điệu chẳng hề để ý, giống như thật đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Thượng Thanh Bắc chán nản. Hắn xem như đã nhìn ra, Tề Tư chính là cái hại người không lợi mình bệnh tâm thần, căn bản không có ý định cùng hắn ngồi xuống hào hào đàm luận. Từ đủ loại biểu hiện nhìn, Tề Tư xác suất lớn đã tâm lý bặm mẹo, cùng đồ sát chạy người chơi cá mẹ một lứa. Đêm nay chính mình xác suất lớn là sống không thành không bằng mang theo kẻ cầm đầu cùng chết. Ngoan lệ tâm tư dưới đáy lòng sinh sôi, Thượng Thanh Bắc không còn nói nhảm, trực tiếp cầm bút lên vạch tới trên trang giấy Tề Tư hai chữ. Hắn nhìn xem đạo cụ hiệu quả đã phát động nhắc nhở văn tự, khóe môi vẽ ra một vòng thoải mái dáng tươi cười, hắn đã sớm nên làm như vậy, không đáp bị những cái kia không hiểu thấu cân nhắc ngăn trở bước chân. Tại quỷ dị trong trò chơi, giết người cũng sẽ không phải chịu trong hiện thực bạo lực cơ quan chế tài, có cái gì tốt do dự cùng sợ hãi. Giờ này khắc này, hắn thậm chí sinh ra mấy phần chờ mong, hắn đã hoàn thành cùng trong ngộng tồn tại kia giao dịch, tồn tại kia có lẽ sẽ cứu hắn một mạng đi. Trầm mặc ở giữa, chỉ nghe thanh niên bất thình lình đặt câu hỏi, ngươi đạo cụ này xác suất thành công như thế nào? 100 Thượng Thanh Bắc thuận miệng đáp, biết tên thật lời nói tất nhiên phán định là thành công. Vậy ta an tâm. Thanh niên làm như có thật gật gật đầu. Có ý tứ gì? Thượng Thanh Bắc nhất thời không biết rõ tình huống, lại không có ý định nhiều hơn tranh luận, cùng người sắp chết nói chuyện hắn thấy ngu xuẩn lại hạ giá. Hắn trầm mặc đếm lên thời gian, 1,1 giây giết đất đếm qua đi, một mực đếm tới 60. Một phút đồng hồ đã kết thúc, thanh niên trước mắt vẫn còn đang yên đang lành đứng đấy, nhìn qua lông tóc không thương. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tể tư có cái gì cao cấp hơn bảo mệnh đạo cụ? Thượng Thanh Bắc tâm thần chấn động, sau đó chỉ thấy thanh niên đem mặt xích lại gần, dáng tươi cười khoa trường, đương nhiên là bởi vì ta đã chết, ta hiện tại ta là quỷ đâu. Thanh niên mặt hiện ra không bình thường thanh bạch, ngũ quan tại led đèn chiếu sáng bên dưới lúc sáng lúc tối, thiếu khuyết tròng trắng mắt đồng nhân chiếm cứ toàn bộ hốc mắt. Rõ ràng đụng đến gần như vậy, lại không cảm giác được mảy may hơi thở, ngược lại tản ra như băng hơi lạnh. Đối phương từ dưới giếng đi lên sau đủ loại không hài hòa trong đầu nhai lại, Thượng Thanh Bắc chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh dọc theo cổ sống kéo lên, phía sau lưng giống như là có gió lạnh tại hô hô thổi. Người dương hỏa diệt. Thanh niên nói một câu lời nói không hiểu thấu, đưa tay xoa bờ vai của hắn. Cùng lúc đó, Thượng Thanh Bắc cảm thấy sau cái cổ đau xót, giống như bị cái gì lợi khí phá vỡ, có ấm áp chất lỏng ảo ạt chảy ra. Hắn giật mình ý thức được, hắn muốn chết, hắn bị tể tư giết chết. Mất đi sinh mệnh trước một giây sau cùng, Thượng Thanh Bắc dùng hết toàn bộ khí lực bẻ gãy trong tay điểm đọc bút. Hắn có chút ít tinh thần thắng lợi muốn, cái này đối với tìm ra lời giải rất có tác dụng, đạo cụ hắn lại không cho cùng là tìm ra lời giải hình người chơi tể tư lưu, có thể làm cho đối phương không nhanh dù là một giây, cũng là không sai. Dưới giếng thế giới, tể tư nằm tại trong quan tài, bị bài sơn đảo hải đau đớn ngâm lấy, chỉ còn lại có dãy rủa bản năng. Nếu như không phải trước đó tại trong khế ước tăng thêm một đầu không được nói cho bất luận tồn tại gì kế hoạch từ đầu đến cuối, giờ phút này có thể mượn nhờ lực lượng của quy tắc cầm cố lại chính mình, chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ đem khế ước quyền hành trô nói ra. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể chờ mong thi thể của mình hành động thuận lợi, động tác mau một chút, để cho mình chết sớm sớm siêu sinh. Không biết qua bao lâu, tại trong nháy mắt nào đó, tể tư cảm thấy trên thân tất cả đau đớn đều biến mất, thân thể trở nên nhẹ nhàng giống như phân ly ở trần thế bên ngoài. Hắn biết, chính mình rốt cục phải chết. Thượng Thanh Bắc, đa tạ, về sau ngày lễ ngày Tết ta nhớ lại, sẽ cho ngươi đốt thêm một nén nhang. Tể tư từ đáy lòng cảm thấy cảm kích. Mà khi nhìn đến trong hắc ám trong mắt màu vàng nóng đã trải qua kinh ngạc, phẫn nộ cấp bậc đoạn, vô lực hồi thiên địa phân băng phân ly thành bột biển sau, hắn vui vẻ đạt tới cực điểm. Ngươi làm cái gì? Thần Thanh Âm hỏi. Tể tư dùng cười hế tử chính mình, cũng thuận khí hơi thở cuối cùng, do linh hồn tiếp tục điên cuồng cười to, ngươi đoán, a ha ha ha. Chương 124, song hỉ chấn 25 lý thuyết sát xuất chương 124, song hỉ chấn 25 lý thuyết sát xuất là một loại bình thường vừa thần bí độ vận. Nó xuyên qua sinh hoạt từ đầu đến cuối, lại tựa hồ cùng thế giới trung cực đáp án chặt chẽ tương liên. Lý tưởng tình huống dưới, đem một viên tiền xu lặp lại ném 100 lần, có 50 lần chính diện hướng lên trên xác suất, cùng đem 100 mai tiền xu duy nhất một lần ném ra ngoài, có 50 mai tiền xu hướng lên trên xác suất là giống nhau. Người trước là tuyến tính thời gian khái niệm, người sau là mặt phẳng không gian khái niệm, mà mượn nhờ xác suất cái này một mối quan hệ, thời gian cùng không gian phát sinh xảo diệu dung hợp, này làm sao không phải một kiện kỳ diệu sự tình đâu. Sớm tại trở thành chính thức người chơi thời khắc, Tề Tư liền ý thức được tại quỷ dị trong trò chơi xác suất khái niệm này tính đặc thù. Hắn kỹ năng linh hồn khế ước ban đầu sát xuất thành công là 20, phán định phương thức là ném mạnh hai cái 10 mã xuất sắc, xem chút số phải chăng lớn hơn 80. Kỳ thật tương phán định phương thức cải thành chỉ định 20 cái số lượng, ném chúng tùy ý một cái tức phán định là thành công, hiệu quả cũng là giống nhau, sở dĩ thuyết minh là so lớn nhỏ đại khái chỉ là vì thuận tiện người chơi lý giải. Tựa như hiện tại, linh hồn khế ước sát xuất thành công lên cao đến 23 điểm, số lớn hơn 77 tức phán định là thành công, đồng dạng có thể hiểu thành có 23 ngẫu nhiên số, cần ném chúng trong đó tùy ý một cái. Trải qua vô vọng hải cái này một bộ bản, Tề Tư biết được không ít tin tức. Tiến tới phát hiện xác suất xuyên qua tại trò chơi từ đầu đến cuối. Lục Lê ạ sổ chi ban thưởng xác suất thành công là 10, Diệp Lâm sinh hẻm mù dạ bị pháp trương xác suất thành công là 10, mọi việc như thế. Bởi vậy ngược dòng tìm hiểu tân thủ lao, hoa hồng trang viên phó bản lầu 3 nhiệm vụ chi nhánh bên trong, cái kia tam môn vấn đề cũng là dạng này, nếu như không phải thưởng tư nhất lực hàng tập hội, hắn thật đúng là phải nghĩ biện pháp đi cực cái kia 2/3 còn sống xác suất. Đây không phải đang khảo nghiệm trí lực, mà là tại khảo nghiệm vật khí. Vật khí mang ý nghĩa biến số, có lẽ sẽ gia tăng sự kiện hí tính, nhưng thường thường cũng sẽ làm sự tính phát triển không thể làm gì. Đã biết quỷ dị trò chơi chính thức trong ao, đồ sát chạy người chơi cùng người chơi bình thường tỷ lệ một mực ổn định tại so sánh 4, tràn ngập sát suất trò chơi không cách nào hình thành một cái dạng này ổn định so giá trị trừ phi có bên ngoài lực lượng tiến hành can thiệp. Cứ như vậy, sát suất liền thành cao duy tồn tại có thể tùy tâm sử dụng gậy đồ chơi, muốn cho cái nào đó người chơi thành công, hắn liền sẽ thành công, muốn cho cái nào đó người chơi chết, hắn liền sẽ chết. Cái này có lẽ chính là trò chơi này duy trì cân bằng bản chất thủ đoạn, nhưng tuyệt đối không có khả năng cầm tới trên mặt bản tới nói. Một cái không công bằng trò chơi không cách nào để người chơi dốc hết toàn lực đầu nhập, một khi loại này không công bằng bị tất cả mọi người biết được, phát sinh hỗn loạn cùng bất ngờ làm phản là tất nhiên kết quả. Tề Tư bố cục điểm mấu chốt một trong, chính là đang đánh cược, cực kỳ dị trò chơi phía sau tồn tại giống như hắn sợ phiền phức, không hy vọng có phá hư ổn định chuyện phát sinh. Mà đổi thành một cái điểm mấu chốt, thì xây dựng ở xác suất là có thể cố định lý luận này trên cơ sở. Quỷ dị trò chơi nói cho hắn biết, 20 xác suất thành công định nghĩa là 100 lần ném mạnh bên trong, tất nhiên sẽ có 20 lần phán định là thành công. Vô vọng hải trong phó bản, Lục Lê thông qua sớm dùng xong đạo cụ, đem tất cả xác suất đạo cụ xác suất thành công đều cố định là không, từ đó chế tạo ngụy ngẫu nhiên tính mê vụ. Mà Tề Tư muốn làm thì là thông qua nhiều lần kỹ năng phát động thất bại tình hình ăn hết tỷ lệ thất bại, dẫn xuất một lần 100 thành công. Một ngày trước rạng sáng, tại phát giác Tử Văn đã chết lúc, Tề Tư liền có chủng dự cảm xấu. Chỉ có một người tỉnh dậy trong yên tĩnh, hắn ngước mắt nhìn u ám hư không, nói một mình, hạ định tổng số lần, hạ định kết quả thí nghiệm bên trong, con số cụ thể có thể đẩy ngược 23 xác suất thành công, nói cách khác chỉ cần ta thất bại 77 lần, thứ 78 lần tất nhiên có thể phán định là thành công. Nếu như thứ 78 lần vẫn là thất bại, Tề Tư tận lực dừng lại một lát, cười đến quỷ khí âm trầm, hoặc là ngươi đánh dấu sai xác suất, hoặc là ngươi động tay động chân, tựa hồ vô luận loại tình huống nào, đối với ngươi tín dự cũng không quá tốt. Trong hư không tồn tại cũng không biết có hay không đem hắn uy hiếp ngay vào, bất quá hắn cũng không thèm để ý là được. Hắn chuẩn bị một loạt quỷ dị trò chơi tuyệt đối sẽ không cho phép thực hiện điều khoản, tỉ như lập tức thông quan phó bản nổ rất trò chơi hủy diệt loại hình không làm gì liền ném mấy lần xúc sắc. Tại hạ giếng trước một giây, Tề Tư vừa vận đầu 77 lần xúc sắc, đều là thất bại. Thứ 78 lần có thể thành công hay không, liên quan đến toàn bộ bố cục có thể hay không thực hiện, cùng hắn có thể thành công hay không thông quan. Nếu như thành công, tất cả đều vui vẻ, nếu như thất bại Tề Tư liền chân chính trên ý nghĩa thua ở phó bản này bên trong. Hắn sẽ lợi dụng rời đi phó bản sau nửa giờ lưu di ngôn thời gian, đem tin tức trọng yếu giao cho Lưu Vũ Hàm lan rộng ra ngoài, dẫn bạo người chơi quần thể. Tề Tư thanh tình biết, mình bị dồn đến tuyệt lộ. Tất cả quyết sách đều giống như tại siết DJ, cực một cái cực thấp xác suất, có chút sai lầm liền sẽ vạn kiếp bất phục, mà cái kia cực thấp xác suất hết lần này tới lần khác lại là tất cả trong tuyển hạng lựa chọn tốt nhất. Hắn ngược lại thoải mái, cảm thấy nếu là hòa khế giống nhau vị cách thần muốn giết chết hắn, số lượng và chiến trận đầy đủ có thể nhìn, như vậy hắn chết tại phó bản này bên trong cũng không an. Cho nên, hắn mang một loại trước khi chết sóng một thanh tâm thái, phát động thứ 78 lần linh hồn khế ước kỹ năng. Lúc đó, Tề Tư hỏi mình thi thể, thời gian còn sớm, có hứng thú ký cái khế ước a. Thi thể liệt cái cứng ngắc mỉm cười, nhìn chăm chú lên hắn. Tề Tư hơi ngước đầu, mỗi chữ mỗi câu thì thầm, ta chết về sau, này trong phó bản thần mình cấm đi. Thi thể cười ha hả lặp lại, ngươi chết về sau, này trong phó bản thần mình cấm đi. Huyết sắc hơi khói lượn lờ sinh sôi, ở trong hư không ngưng kết thành phiêu miểu của giấy, màu vàng bút tích ở trên đó cố hết sức tuyên khắc văn tự. Mỗi một bút mỗi một vẽ viết liền đằng sau, đều có huyết châu từ cuộn giấy vùng ven nhỏ xuống, tại đem chạm đến mặt đất lúc lại tán làm mở mịn sương mù. Tề Tư sắc mặt trắng bệch giống như quỷ, giống như trường quyển là dùng huyết dịch của hắn sắc làm mà chế, mỗi một ly mỗi một tấc đều đang cháy đốt linh hồn của hắn. Ngạt thở cảm giác đau đớn theo nhau mà tới, có hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng lấy hắn linh cùng đục làm chủ trận giao chiến, một cỗ đem hắn xé rách, một cỗ đem hắn nhu hợp. Hệ thống trên giới diện, huyết sắc chữ lớn viết ngoáy viết liền, không thể nói tồn tại vĩ đại lượng ngài một chút, ngài kỹ năng linh hồn khế ước phát sinh biến hóa cùng linh hồn khế ước kỹ năng tương quan nhắc nhở không bị khống chế bắn ra ngoài, một bên bắn ra còn một bên run, vô số lửa trong suốt khung chồng gấp cùng một chỗ, giống như là trong máy vi tính virus sau sai lầm giới diện. Tề Tư cảm giác mình đại não giống như bị vô số trôi cương châm từ từng cái góc độ đâm vào, ánh mắt một mảnh sung huyết mỏng hồng, hắn híp nhiều lần mắt, mới rốt cục thấy rõ nhắc nhở không bên trong văn tự. Tên, linh hồn khế ước hiệu quả, ngài có thể chủ trương cùng bất luận tồn tại gì ký kết khế ước ký kết sau khi thành công, bất luận tồn tại gì không thể tự tuyệt thực hiện khế ước nghĩa vụ ghi chú, mỗi cái trong phó bản chỉ có thể sử dụng 3 lần, vượt qua hạn định số lần sau, người chơi đem dị hóa là quỷ quái nhìn xem dòng cuối cùng rõ ràng là khẩn cấp tăng thêm hạn chế. Tề Tư im lặng cười, này mới đúng mà. Lúc trước hắn còn nghĩ không ra, vì cái gì đơn giản như vậy ăn hết tỷ lệ thất bại phương pháp, 36 năm nhưng không có một cái người chơi nghĩ đến. Chính hắn phục bản, mới phát hiện nguyên lai người chơi khác kỹ năng đều có lần số hạn chế, chuyện lạ bút ký tại một cái trong phó bản chỉ có thể sử dụng 4 lần, khôi lỗi sư tại một cái trong phó bản chỉ có thể khống chế 3 tên người chơi, mỗi ký sinh một người. Mà hắn linh hồn khế ước là không có số lần hạn chế. Thậm chí, thất bại cũng không có tính thực chất trừng phạt, trên lý luận hắn có thể vô hạn lần sử dụng. Không biết là quỷ dị trò chơi trên thiết lập ra bụt, hay là khế giúp hắn đi cửa sau, bất quá loại này lấy không tiện nghi không cần thì phí. Đương nhiên, hiện tại xem ra, hết thảy đều có định số. Chỗ trống chỉ có thể chui một lần, Tề Tư còn không phải không đem lần này cơ hội quý giá dùng cho từ tà thần thủ hạ cầu sinh, mà lần này đằng sau, quy tắc liền sẽ chắn chỗ sơ hở này, một lần nữa giữ thăng bằng người chơi thực lực. Tề Tư thậm chí hoài nghi, đây có phải hay không là cũng tại khế tính toán bên trong, trước cho hắn một chút thủ đoạn bảo mệnh, lại lợi dụng khế ước quyền hành đem cái nào đó cùng hắn đối địch tà thần dẫn ra. Về phần hắn có thể từ đó mò được chỗ tốt gì, đây cũng không phải là hiện tại Tề Tư có thể suy nghĩ ra. Tề Tư cúi thấp đầu, nghiêm túc nhìn xem thần mình cấm đi 4 chữ run rẩy tại huyết sắc trường quyển bên trên hoàn thành, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngước mắt nhìn thi thể của mình, đọc lên mới câu chữ: sau khi ta chết, ngươi sẽ thành ta, kế thừa ta tất cả tư tưởng ký ức, cảm xúc cùng hành vi lựa chọn. Giờ phút này, ta tự nguyện từ bỏ trên người ta tất cả đạo cụ cùng kỹ năng, tại ngươi làm người chơi rời đi phó bản này đằng sau, ngươi đem lại lần nữa thu hoạch được bọn chúng. Tề Tư nói đến chỗ này, nghiêng đầu một chút, lộ ra một cái mang theo danh mánh cười: ta không xác định ngươi đến cùng phải hay không ta, bất quá đó cũng không trọng yếu, không phải sao? Ngươi nếu là nhân loại, vậy thì từ quỷ quái trong tay cầu sinh, ngươi nếu là quỷ quái, vậy liền cùng bọn chúng cùng nhau săn giết nhân loại. Nói không chừng bởi vì phụ thêm quỷ quái tầng ra này, những nhân loại kia sẽ còn cảm thấy ngươi giết chết bọn hắn đương nhiên. Dù sao, bọn hắn từ trước đến nay là một loại thói quen tại buông thả ác quỷ, quá nghiêm khắc đồng loại mâu thuẫn sinh vật. Cuối cùng, chúc ngươi sau đó đi chơi vui vẻ. Tề Tư hiếm thấy nói ra lời chúc phúc, đem chính mình cũng cho chọc cười. Hắn không thể ngăn chặn Loan Yêu Phùng Phúc, cười to lên. Thi thể thấy thế, cũng cùng hắn cùng nhau làm càn nợ nụ cười. Không có sai biệt tiếng cười nối liền với nhau, tại chật hẹp đáy giếng quanh co thành âm trầm hồi âm, thật lâu không tiêu tan. Mà ở trong tiếng cười, hai cái mười mặt xúc sắc cùng ngũ cục nhấp nô, cuối cùng dừng lại tại một chỗ. Hai cái 1100 điểm, đại thành công. Tối đen trong bóng đêm, thanh niên thu lưới dao, ấm áp huyết dịch dính vào đầu ngón tay, xua tan một chút hàn ý hắn ngửi ngửi mùi máu tanh, mắt lạnh nhìn Thượng Thanh bắt chừng mắt chết không nhắm mắt hai mắt mới ngã xuống đất, qua trong giây lát liền bị các loại quỷ quái bao phủ. Xác định Thượng Thanh bắt chết đến mức không thể chết thêm, hắn mới bắt đầu nghiên cứu chính mình xem vực phát sinh biến hóa. Đầu tiên là ánh mắt góc trái trên cùng, xuất hiện màu xám cho nhạt hệ thống giới diện, bất quá phía trên trống rỗng, ngay cả phó bản này tình hình chung đều không có biết, giống như là vừa mới chết cơ khởi động lại qua một lần đơn sơ chương trình. Sau đó là ánh mắt phía dưới cùng cột đạo cụ, vận mệnh đồng hồ bỏ túi hoa hồng trái tim chờ đặt ở trên người hắn đạo cụ ô biểu tượng từng cái hiện ra. Liền không có sau đó. Tin tức tốt, hố kia tra hình người tà túy thân phận bài rốt cục bị hắn ném đi, hắn về sau chơi game rốt cuộc không cần bị tà thần nhìn chằm chằm. Tin tức xấu, Ú Linh lái xe máy ghi âm cùng Hải Thần quyền trượng hai cái này cất giữ trong đạo cụ cột bên trong, mà không có trực tiếp chuyển giao cho hắn đạo cụ, hiện tại ngay cả bóng dáng cũng bị mất. Linh hồn khế ước kỹ năng này tồn tại cũng không thể nào cảm giác. Thanh niên sắc mặt khó coi một cái trước mắt, rất nhanh bình phục. Mặc dù trọng yếu đạo cụ ném đi một nửa cảm giác cũng không tốt đẹp gì, nhưng trong khế ước đã nói rõ, tại hắn rời đi phó bản sau, hắn sẽ lại lần nữa thu hoạch được bọn chúng. Về phần đến tuột cùng có thể hay không thực hiện, cái kia phải đợi thông quan phó bản mới biết được. Từ giờ trở đi, ta chính là tể tư. Thanh niên bình tĩnh chân thuật, đưa tay sờ lên trái tim của mình, không có sờ đến ngày lên. Hiển nhiên hắn vẫn còn quỷ quái trạng thái. Mặc dù hệ thống giới diện trở về trong đầu cũng nhiều một đoạn tể tư tại đáy giếng thế giới ký ức, bao quát cùng thần giằng co, nhưng bây giờ hắn đến cùng tính người chơi hay là tính quỷ quái, chỉ sợ phải đi hỏi Tiết Định Ngạn. Tể tư kỳ thật đối với làm người không có gì quá lớn chấp niệm, đối với nhân loại chủng tộc này cũng không có nhiều lòng cảm mến cùng tán đồng cảm giác. Làm người lúc tránh né quỷ quái truy sát, làm quỷ lúc tránh né thiên sư truy sát, cỡ nào đơn giản một chuyện, duy nhất phiền phức điểm ngay tại ở, thân thể của hắn còn tại quỷ dị trong trò chơi. Nếu như bị phán định là quỷ quái sợ rằng sẽ bị vây ở phó bản này bên trong ra không được. Song Hỷ Trấn làm một cái phó bản có lẽ rất lớn, nhưng đối với một thế giới tới nói vẫn là quá nhỏ. Tê Tư cảm thấy, nếu là thật để hắn tại nơi rách nát này ở lại cái 10 năm 20 năm hắn tuyệt đối sẽ điên. Ân, Thượng Thanh Bắc bị ta giết, Lưu Bính Đinh giữ nhiều lãnh ít, Đỗ Tiểu Vũ đoán trường sống không lâu, lý do là nở cờ, không cần cân nhắc. Căn cứ giữ gốc nhân số tử vong cơ chế, ta không sống cũng phải sống. Bất kỳ một cái nào chi tiết biến động đều sẽ dẫn phát to lớn rung chuyển, nhất là loại quan hệ này đến thế lực cách cục hạch tâm quy tắc. Hy vọng quỷ dị trò chơi sẽ không có phẩm đến tùy tiện tìm người phục sinh đi. Tề Tư ngón tay câu được câu không gõ đánh lấy bên chân, mấy giọt máu trâu rót vào màu đen quần dài, nhìn không rõ. Vi thương tiếng kèn thuộc dẫn thế dị địa vang lên, từ kia từng sợi xương mù màu đỏ lụa mỏng giống như lan tràn tới, từ giao thân ảnh tại trong xương đỏ như ẩn như hiện. Nàng một thân phức tạp áo cưới màu đỏ, màu xanh trắng trên khuôn mặt leo nhàn nhạt má hồng, không hiện của bố, chỉ cảm thấy quyến rũ động lòng người, nghiễm nhiên là vui trong thần miếu vui thần nương nương hình tượng. Bên cạnh nàng, không có Đỗ Tiểu Vũ bóng dáng. Nhận biết vận bèo hiệu quả đã giải trừ, Tề Tư rất dễ dàng hồi tưởng lại nàng thay thế đi Lý Giao, trà trộn vào người chơi quần thể từ đầu đến cuối. Bí ẩn từng cái bị giải khai, tại thông thường tình tiết máu chó bên trong, không phải có người sắp chết, chính là phó bản phải kết thúc. Tề Tư dựa nghiêng ở trên tường, mỉm cười hỏi, Đỗ Tiểu Vũ đã chết rồi sao? Chết. Từ Giao cũng lộ ra mỉm cười, dáng tươi cười không có nhiệt độ, liên đối nàng làm chuẩn tư ánh mắt cũng giống như đang nhìn một bộ thi thể. Tề Tư đối với cái này lơ đễnh, hiện tại xem ra, ta hẳn là có thể sống rời đi. Ngươi có cái gì muốn nói cho ta biết sao? Từ Giao hỏi lại, ngươi muốn biết cái gì đâu? Tề Tư nhấc lên mí mắt nhìn nàng, tỉ như ngươi tại sao muốn chiếm cứ tại trong trấn này, giết chết ngộ nhập trong đó người. Từ Giao hì hì cười, tiếng cười giống chuông bạc bình thường, hiện ra mấy phần thiếu nữ đáng yêu. Chúng ta bị vây ở đáy giếng quá lâu, cho nên hắn nhấc lên ra có thể giúp chúng ta rời đi, ta liền đáp ứng cùng hắn giao dịch rồi. Chỉ cần ta tận hết khả năng giết chết đi vào trong trấn người, 100 năm sau, ta cùng tất cả bị vây ở trong trấn nữ hải đều có thể phục sinh. Dù là chính ta đi không được, chỉ là có thể làm cho các nàng rời đi, trong mắt của ta chính là đáng giá. Tề Tư lãnh đạm hỏi, ngươi có hay không tính qua? Ngươi bây giờ giết chết người rất có thể đã vượt qua tương lai ngươi có thể cứu người. Ha ha, vậy thì thế nào đâu? Từ Giao đùa cợt giống như cười, dù sao ta giết đại đa số là đáng chết nam nhân, ngẫu nhiên mấy cái nữ nhân cũng cùng những số nam nhân kia là cá mẹ một lứa, xen vào việc của người khác muốn cứu bọn họ, chết mới tốt. Trong mắt của nàng nổi lên không còn che giấu ván độc cùng ngất lệ, nhìn qua đối với mình bộ này lo dịp rất tán thành. Tế Tư thụ giáo gật đầu, khoe môi ý cười nồng đậm, dùng đúng lập tư duy đem tộc đàn phân chia thành khác biệt quần thể, lấy cái nào đó quần thể chết đổi một cái khác quần thể sinh. Rất vặn vẹo một loại chủ nghĩa công lợi tư duy, thú vị, nhưng là rất hữu hiệu. Từ Giao sắc mặt không thay đổi. Tề Tư lắc đầu thở dài, điều này nói rõ ngươi vẫn là đem chính mình khi một kẻ nhân loại à, vì quái giết người cần lý do sao? Không giết người mới cần lý do, không phải sao? Nói thật, ta rất ưa thích Tử Văn cách nhìn, ngươi giết bọn hắn, chỉ là bởi vì ngươi mạnh hơn bọn họ thôi. Từ Giao mở to hai mắt nhìn, dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Tề Tư, còn kém hỏi một câu đến cùng ta là quỷ quái hay là ngươi là quỷ quái. Tề Tư nhìn xem nữ nhân kinh ngạc ánh mắt, biết đối phương không cách nào lý giải chính mình thú vị không khỏi sinh ra cô đơn kết lập, cô đơn cảm giác, không hứng thú lắm. Hắn vuốt ve trên cổ tay vận mệnh đồng hồ bỏ túi, đổi chủ đề, lại nói ngươi sau khi chết lâu như vậy, có hay không gặp lại qua hắn? Từ Giao nghe vậy, trên mặt hiện ra mấy phần đội vàng cùng ủy khuất, ngươi nhìn thấy hắn? Hắn ở đâu?